Chương 96, chấn động tâm thần lôi điện chi dự. Thấy thượng quan tử tâm sau lưng vậy đối với uy thế lẫm lẫm lôi điện hai cánh, ngay cả là thường hàn cũng không khỏi động dung, đây cũng là ngươi thần ngự sao? Có hai cánh ra chỉ sau càng nhanh chóng hơn độ, ngươi là có thể chiến thắng ta. Thẳng thắn nói, khó khăn. Mỗi một vị tu sĩ thần ngự cũng không quá quan tâm giống nhau, hơi thường gặp thần ngự năng lực là ở mở ra thần ngự trong thời gian ngắn đem tu sĩ phương diện nào đó năng lực gấp bội tăng cường, năng lực này có thể là tốc độ, lực lượng, sức chịu đòn, cũng có thể cụ thể cường hóa một loại chân quyết sử dụng sau uy lực, tâm thần căng mạnh, là đề cao bội số cũng càng nhiều. Một loại khác hơi hiếm thấy thần ngự năng lực là tương tự chân quyết, đang sử dụng trong nháy mắt có thể tạo thành bất khả tư nghị lực tàn phá, uy lực kinh người, hơn nữa còn có thể cụ bị nào đó thần kỳ hiệu quả, thậm chí so với một ít nhị phẩm chân quyết thậm chí nhất phẩm chân quyết cũng còn muốn tới phải cường đại. Loại này thần ngự năng lực sở trả giá cao là tâm thần ở đó sau tương đối dài trong một thời gian ngắn cũng sẽ tiến vào một chủng loại tựa như mệt mỏi trạng thái, ngưng tụ chân nguyên tốc độ đem sẽ giảm mạnh. Lưng mọc hai cánh, đây là điển hình tốc độ tăng thêm thần ngự năng lực. Đồng nhất đối với lôi điện chi dực cũng không phải là do chân chính lôi điện tạo thành, mà là thần ngự năng lực cụ giống hóa sau biểu hiện bên ngoài. Cho nên khi nhìn đến thượng quan tử tâm sau lưng lôi điện hai cánh về sau, thường hàng trước tiên liền đoán được thượng quan tử tâm thần ngự năng lực. Mở ra thần ngự năng lực, thượng quan tử tâm không có trả lời, trường kiếm trong tay chĩa xuống đất, một tia sét từ mũi kiếm lộ ra, liền vẻ tròn, long lánh cũng chỉ. Đỗ Mặc ba người sợ ảnh hưởng thượng quan tử tâm phát huy, đội vàng mau tránh ra. Bên kia thường hàng cũng đem trên mặt đất trăm vỏ thượng phẩm cúc cất tạm thời thu hồi, tránh khỏi không cần thiết tổn thất. Đến đây đi, để cho ta kiến thức dưới ngươi ở đây mở ra thần ngự về sau, tốc độ có thể mau đến mức nào. Thường Hàn trong mắt đã có ánh mắt hưng phấn lóe lên. Đáp lại Thường Hàn đấy, là một đạo từ thượng quan tử tâm trên thân kiếm ra nhanh chóng lôi quang. Cái này đạo lôi tốc độ ánh sáng xa xa vượt quá Thường Hàn tưởng tượng, Thường Hàn chỉ tới kịp bản năng có chút nghiêng đầu. Lôi quang giống như lợi kiếm bình thường, ở gò má của hắn quyền cốt chỗ lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương, biên giới nám đen vết thương, không ngừng chảy máu. Tăng thêm là không là tu sĩ bản thân tốc độ, mà là lôi tốc độ ánh sáng. Thường Hàn đối với đau đớn trên mặt giống như chưa tỉnh, kinh ngạc nhìn về phía thượng quan tử tâm. Đây chính là một loại phi thường hiếm thấy thần ngữ năng lực. Không có thể thừa dịp Thường Hàn chưa chuẩn bị, kích thứ nhất liền lấy hạ đối thủ, thượng quan tử tâm cũng không nổi giận, chân trái có chút trước quất, đùi phải hơi chuyển, túc hạ chợt lôi quang toán loạn. Những lôi quang này cùng vừa mới trên đất lôi điện vòng tròn tương liên nhận, tạo thành một cái kỳ dị hình tròn đồ án. Sau một khắc, lôi quang đằng động kinh trì, như nổ tung tới lui, thiên bách lôi quang đàn chéo tung hành. Trong lúc nhất thời đem chọn cái trúc các chủ các trước quảng trường biến thành sấm sét thế giới. Ngay sau đó, những lôi quang này liên tiếp hóa thành từng đạo lôi điện kiếm quang, từ bốn phương tám hướng vây bắn về phía trung ương Thường Hàn. Cái này không phải là cái gì cao thâm chân quyết, nhưng cái này làm người ta sợ hãi than tốc độ lại làm cho Thường Hàn không thể không thận trọng ứng đối. Ở lôi điện hóa thành kiếm quang trước tiên, Thường Hàn trôi nảy nước trường kiếm màu xanh lam liền đã linh nhưng vào tay. Đối mặt thiên bách lôi điện kiếm quang liên tiếp không ngừng nhanh chóng đả kích, Thường Hàn né tránh phạm vi vẫn luôn khống chế ở tương đối nhỏ một cái khu vực ở trong, nhanh chóng chuyển đằng na đồng thời, trường kiếm trong tay phát ra một đạo nhận một đạo nước chảy kiếm khí, lấy nước dẫn lôi, kiếm kiếm tương liền, hoàn hoàn tương cấu, mặc dù nhìn như nguy hiểm vô cùng, nhưng lại thủ phải cố nhược kim thang. Khi cuối cùng một đạo kiếm quang bị hóa giải, Thường Hàn kiếm phong dẫn động đầy đất tham dự nước chảy, nhẹ nhàng kêu một cái, nước chảy đột nhiên hóa rộng, phản pháo thượng quan tử tâm. Một kiếm này tuy là thất phẩm kiếm pháp, nhưng thượng quan tử tâm đã sớm chuẩn bị, tím bầm song sắc thiên tâm kiếm kiếm phong nhanh chóng xoay tròn, hai cái hô hấp ở giữa liền đem Thường Hàn dòng nước cắt thành nát bấy. Nhưng Thường Hàn phản kích cũng không có đình chỉ, cơ hồ ở dòng nước bể tan cảnh đồng thời, Thường Hàn kiếm liền đã đi tới thượng quan tử tâm trước người. Tốc độ hoàn toàn là xa xa mau hơn hắn ở đây tứ các cạnh anh bên trên biểu hiện. Thượng quan tử tâm không nghĩ tới Thường Hàn ở tứ các cạnh anh bên trên cùng nàng lúc giao thủ chẳng những cất giữ thực lực, thậm chí ngay cả tốc độ đều cất giữ rất nhiều, nhất thời chưa kịp làm ra có chút phản ứng, giơ kiếm đội vàng giáp nhau. Song kiếm giao kích, lôi quang nước gợn chấn động không chỉ. Ở thuộc tính hướng thiên nhiên chiếm cứ ưu thế, lôi quang hoàn toàn ngoài dự đoán mọi người mà bị nước gợn áp chế gắt gao, không ngừng giải tán. Thường Hàn một kích tức lui, chạy nước rút, giơ kiếm, giao kích, lui về phía sau, thu kiếm, toàn bộ quá trình một mạch mà thành, như nước chảy mây trôi, giống như hoàn mỹ nghệ thuật. Một kích này để cho thượng quan tử tâm rõ ràng hiểu ngưng thần cảnh bắt giai Thường Hàn đến tột cùng ủng lực lượng mạnh bao nhiêu. Bất quá là trong nháy mắt giao kích, nàng hoàn toàn cảm thấy mình toàn bộ nội phủ cùng khí hải đều hứng chịu tới chấn động, mẹ đỏ không chỉ, trong cơ thể lưu động chân nguyên cũng xuất hiện mất thăng bằng thái độ. Thượng quan tử tâm đang định vận hành trong cơ thể chân nguyên áp chế nội phủ thống khổ, vậy mà chân nguyên vừa mới động, bốn phía trong không khí còn sót lại hơi nước hoàn toàn giống như là bị dẫn dắt giống như, toàn bộ chui trong cơ thể nàng. Phúc. Thượng quan tử tâm khó khăn không trong cơ thể đau đớn, phun ra một búng máu đến, thương thế tuyết thượng ra xương. Không đủ tháo vắt chống giữ. Thường Hàn thiện ý mà nhắc nhở, đây là ngũ phẩm chân quyết diệt khí nước chuyên tổn thương nội tạng, kinh mạch cùng khí hải, ngươi càng là muốn điều động chân nguyên, thương thế chỉ biết càng nghiêm trọng hơn. Vừa mới cho nên ta hội tụ nước chảy công kích ngươi, chính là nghĩ tại bên cạnh ngươi chế tạo nhiều đủ hơi nước. Vung tha đi, ngươi không thắng được ta đấy. Cái kết luận này hạ quá sớm. Thượng quan tử tâm nhẹ nhàng lau sạch vết máu ở khoe miệng, trong mắt kiên định tín niệm không thua kém bực mày râu, tay phải cầm thật chặt thiên tâm kiếm chuôi kiếm, trên lưng lôi điện chi dự tu liễm, trên thân kiếm ánh sáng lại mạnh hơn ba phần. Sớm thu hồi thần ngự để ổn chấn định tâm thần cùng khí hải kinh mạch. Ý tưởng không tệ, nhưng cứ như vậy, kiếm khí của ngươi liền không cách nào đạt tới mới vừa tốc độ, ngươi muốn thế nào thắng được ta đâu này? Thường Hàn liếc mắt một liền thấy phá thượng quan tử tâm ý đồ. Thượng quan tử tâm không đáp, sớm đội sông hướng Thường Hàn, kiếm khí không rời kiếm, ngưng tụ thành tam xích kiếm mũi nhọn, uyển nhược thu thủy lưu quang, lại ngậm lôi điện rời mang. Thường Hàn chút nào không có đem thượng quan tử tâm cái này không có chút nào kỳ xảo có thể nói công kích để ở trong lòng, thời hận huy kiếm nên kích. Hắn thấy, đây chỉ là thượng quan tử tâm tuyệt vọng trước phản pháo mà thôi, không đáng để lo. Song kiếm nữa giao tập, bắn ra vô số rực rỡ hỏa tinh. Hai người giữ lẫn nhau mấy tức, đồng thời sau lùi lại mấy bước, phương viên trong vòng mấy chục trượng đại địa ầm ầm bể tan cảnh, trải rộng giống mạng nhện vết rách. Lực lượng thật là mạnh. Người nữ nhân này, Thường Hàn tay trái ấn ở bị chấn đắc mơ hồ tê dại cánh tay phải, kinh hãi không thôi. Người nữ nhân này lực lượng thân thể thật không ngờ mạnh, nàng cũng không phải là đơn thuần dựa vào kiếm khí chiến đấu loại này tu sĩ. Nếu như không phải là nàng bây giờ bị thương trên người, chân nguyên bị áp chế, hai người kết hợp có thể phát huy ra lực tàn phá còn phải mạnh hơn. Nếu như hơn nữa thần ngự, nàng rõ ràng có lực lượng như vậy, vì sao không có ở đây tứ các cạnh anh thượng sử dụng? Chẳng lẽ người nữ nhân này xa xa so với nàng xem ra phải có lòng dạ nhiều lắm? Thường Hàn càng nghĩ càng là kinh hãi. Thượng quan tử tâm một mực không đem sức chiến đấu phát huy đến cực hạn, rất rõ ràng là vì để cho người ta đánh giá sai nàng mạnh nhất sức chiến đấu, khiến cho nàng tại chính thức liều mạng trong chiến đấu có thể lợi dụng đối thủ đối với nàng đánh giá thấp chiếm cứ ưu thế. Mà nàng phòng bị đối tượng chỉ có thể là tứ quân tử các bên trong mặt khác tam các, nói cách khác, người nữ nhân này đã sớm làm xong cùng tứ quân tử các mặt khác tam các là địch chuẩn bị. Cho dù là chuyện liên quan đến thiên cơ đài đại sự như vậy, cho dù nàng khẩu khẩu thanh 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 xương toàn lực ứng phó, cho dù nàng biết rõ thực lực thuộc về hoàn toàn hạ phong, nàng cũng không có chân chính đem thực lực phát huy đến mức tận cùng. Nếu như nàng hôm nay đối thủ không phải là ta mà là những người khác, chỉ sợ còn không cách nào phát hiện nàng thực lực chân tướng. Nhưng là nàng đã không hy vọng người khác biết toàn bộ của nàng thực lực, vì sao không thừa dịp nhận thua vẫn khổ khổ kiên trì đâu này? Thường Hàn nhìn chằm chằm thượng quan tử tâm âm thầm nghĩ ngợi, một lát sau mới nghĩ đến một loại khả năng, ở cường giả xem ra, người yếu kiên trì thường thường là buồn cười cùng ngu muội đấy, nàng là hy vọng lợi dụng loại tâm lý này để cho ta lần tiếp theo lúc giao thủ càng có lòng tin, thấp hơn đánh giá nàng sao? Người nữ nhân này, Thường Hàn trong lòng suy nghĩ rung động đồng thời cũng không tiếp tục phát động công kích, cho thượng quan tử tâm khôi phục thời gian. Vì vậy, một bên xem cuộc chiến Đỗ Mặc ba người liền thấy được tương đối một màn quỷ dị, hai người ở một lần cường hãn đối kích về sau, khuyết điểm nhất phương liều mạng áp chế thương thế khôi phục lực lượng, mà ưu thế nhất phương lại đứng ngẩn người ở chỗ đó, cái gì động tác cũng không có. Thượng quan tử tâm thấy Thường Hàn sững sờ dáng vẻ, hiểu hắn nhất định là phát hiện cái gì, trong lòng cảm giác nặng nề, nâng kiếm nước công. Thường Hàn huy kiếm lên kích, lại là một lần thuần túy trường kiếm đối kích. Thuần túy kiếm kích tản ra thuần túy kiếm ý, những thứ này kiếm ý ở vô hình trung khuyết tán lan tràn ra, không nhìn không gian giới hạn, truyền bá tới mắt thường không thể nhận ra không gian. Xếp bằng ở trong mật thất, khổ tu một tháng vẫn tiến triển chậm rãi, Hạ Hoàng trước sau như một mà nghiên cứu tâm thần hắn thần ngự đến tuột cùng là cái gì. Chợt giữa, Hạ Hoàng cảm giác được có đồ vật gì đó truyền vào trong cơ thể hắn, mà tâm thần của hắn cũng theo đó rung một cái. Chính là chỗ này đơn giản rung một cái, để cho Hạ Hoàng có ngạc nhiên phát hiện. Ở đây đơn giản rung một cái về sau, tinh thần của hắn vậy mà lần đầu tiên có thể thành công cùng tâm thần tương liên nhận, có một kia thao túng tâm thần có thể. Nếu như nói trước tâm thần hắn trạng thái giống như là một thanh cắm trên mặt đất kiếm, phong mang bức người, vậy bây giờ hắn cũng đã nắm thanh kiếm này chua kiếm. Mặc dù thanh kiếm này rất chậm, tay bên trên cảm giác cực kỳ cố hết sức, nhưng hắn giàu gì là nắm. Hạ Hoàng tâm niệm vừa động, trôi lơ lửng tại khí hải trung ương tử sắc tâm thần tầng ngoài mông lung ảnh rút đi 3 phần, hình kiếm tâm thần bắt đầu chậm rãi di động. Bất quá mới vừa di động một chút, Hạ Hoàng liền ngạc nhiên phát hiện có một đạo kiếm hình cái bóng từ tâm thần trong đi ra ngoài, mà tâm thần cũng theo đó trở nên càng khó hơn khống chế, lần nữa dừng lại. Cái này đạo ảnh tử là cái gì? Chẳng lẽ tinh thần của ta cũng không phải là thông thường kiếm hình tâm thần? Xem ra muốn hoàn toàn khống chế, luyện thành thần ngữ còn cần nữa động não. Hạ Hoàng lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 97, tứ phẩm kiếm chiêu Minh Trúc Phong Đỉnh, chúc các chủ các trước, bị thương thật mệt mỏi thượng quan tử tâm còn đang mạnh chống đỡ, ở điều động chân nguyên chỉ biết cho nổ nội thương dưới tình huống, một lần lại một lần mà ương ngạnh phản kích, thấy một bên Đỗ Mặc ba người sợ hết hồn hết vía. Đại sư tỷ, Lý Chấp Bạch nhiều lần cũng không nhịn được muốn xông lên ngăn cản chiến đấu, lại bị Đỗ Mặc ngăn cản. Lặng lặng nhìn, Đỗ Mặc sắc mặt so với Di Vãng bất cứ lúc nào đều phải nghiêm túc. Hôm nay tứ quân tử các nội loạn đã trở thành chú định, lão lục kinh hồng kiếm tất nhiên trở thành trận gió lốc này trung tâm. Thân vùi lấp trận gió lốc này làm bọn chúng ta đây đã không có an giận hưởng lạc cuộc sống. Xem thật kỹ một chút đại sư tỷ quyết tâm. Đại sư tỷ biết rõ không địch lại vẫn khổ khổ kiên trì, ta nghĩ cũng là vì ở trước mặt chúng ta tạo một cái tấm gương. Là thế này phải không? Lý Chấp Bạch giật mình. Vốn là một mực xem náo nhiệt thấy hưng phấn Lục Khinh nghe được Đỗ Mặc lời nói này, trong mắt hưng phấn thần thái cũng không khỏi ảm đạm xuống, cúi đầu nhìn về phía mình tay phải, hắn con này cầm quán kim châm, trưởng quán lò luyện đan. Chưa bao giờ am hiểu chiến đấu tay phải, chẳng biết lúc nào đã thật chặt cầm thành một cái kiên định nắm đấm. Làm thượng quan tử tâm đối thủ, Thường Hàn cũng không có toàn lực phát động phản kích, ngược lại thì một kiếm tiếp một kiếm mà bị động chống đỡ thượng quan tử tâm công kích. Mỗi một lần trường kiếm tương giao, cũng sẽ phát ra thanh thúy kim thiết tương giao tiếng, mà cánh tay của hắn cũng sẽ bởi vì trên thân kiếm chuyển tới cự lực mà tê dại, nhưng hắn vẫn thủy chung đem tự thân kiếm khí cường độ khống chế ở so với thượng quan tử tâm trên thân kiếm thuần túy lực lượng thân thể hơi mạnh một phần trình độ. Đệ thập thất kiếm rồi. Lần thứ 17 giao kích, Thường Hàn trong mắt chợt thoáng qua một tia rồi mang, trên thân kiếm lực lượng chợt tăng 3 phần, thuận thế đem thượng quan tử tâm đẩy ra. Liên tục 16 kiếm đều cùng Thường Hàn chẳng phân biệt được bá trọng, thượng quan tử tâm đối với Thường Hàn đột nhiên phát lực không có chút nào chuẩn bị, thân thể mất thăng bằng, liền lùi lại mấy chục bước, lấy kiếm đâm đấy, mới dừng lại lui về phía sau bước chân. Đệ thập thất kiếm, một kiếm này lực lượng rốt cuộc xuất hiện rõ ràng hạ xuống. Thường Hàn đợi đúng là giờ khắc này, hắn sở dĩ một mực phụng bồi thượng quan tử tâm làm loại này nhìn như không có chút ý nghĩa nào kiếm kích, chính là vì khảo nghiệm ra thượng quan tử tâm lực lượng thân thể cực hạn, vì tương lai có thể phát sinh chân chính cuộc chiến sinh tử làm chuẩn bị. Hôm nay, ở thượng quan tử tâm trên thân kiếm lực lượng xuất hiện rõ ràng hạ xuống về sau, trong lòng hắn đã đại khái đã nắm chắc, không cần phải nữa cùng thượng quan tử tâm chơi tiếp rồi. Thường Hàn mũi chân chĩa xuống đất, thân hình như cực quang lướt ảnh nháy mắt tức vọt tới thượng quan tử tâm trước người. Không đợi thượng quan tử tâm làm ra phản ứng, Thường Hàn liền đưa tay phải ra đặt ở thượng quan tử tâm đỉnh đầu một tấc chỗ, thủ quyết biến đổi, thải quang bốn rượu. Không nên lộn xộn. Ta đang vì ngươi giải trừ diệt khí nước. Nếu như bởi vì ngươi có dị thường gì động tác, khiến cho diệt khí nước kình lực đối với ngươi tạo thành thương thế nghiêm trọng, cũng không nên đoán ta. Thường Hàn cảnh cáo nói. Thượng quan tử tâm đã làm ra quét ngang động tác, trường kiếm ngạc nhiên dừng ở nửa đường. Nàng cũng không phải là dễ dàng như vậy tin tưởng đối thủ người, nhưng nàng sát sát thật thật cảm nhận được trong cơ thể mình không ngừng giảm bớt thống khổ, càng cảm nhận được trong cơ thể mình chân nguyên lưu động đang dần dần khôi phục thuận sướng. Thường Hàn không có nói láo. Mười mấy thời gian hô hấp về sau, Thường Hàn thu hồi tay phải, thân hình chợt lóe, trở lại hắn vốn là đứng yên vị trí. Làm tổn thương ta chính là ngươi, vì ta giải trừ thương thế cũng là ngươi, cái này tính là gì? Người thắng thương hại sao? Mặc dù Thường Hàn giải trừ thương thế của nàng, nhưng thượng quan tử tâm cũng không cảm kích, giọng nói lạnh như băng. Không phải là thương hại, là tôn trọng. Đối với một vị đáng giá tôn trọng đối thủ tôn trọng. Những lời này, chúng ta tại tứ các cạnh anh bên trên cũng đã nói một lần rồi. Thường Hàn mỉm cười nói, tiếp đó, ta muốn một kích đạt được chàng này đánh cuộc thắng lợi. Ta không hy vọng ngươi bị bại không có chút nào sức chống cự, sợ cho là ngươi giải trừ diệt khí nước chính là đơn giản như vậy lý do. Thường Hàn trong miệng nói đẹp, nhưng trong lòng có thể hoàn toàn không phải là nghĩ như vậy. Để cho thượng quan tử tâm chân nguyên lưu động lần nữa khôi phục thuận sướng, chẳng những làm cho phải thượng quan tử tâm có thể tạm thời áp chế nội thương, hơn kết quả của cuộc chiến đấu này mai hạ không cũng biết biến số, ai biết thượng quan tử tâm còn sẽ có hay không có khác lá bài tẩy. Chuyện ngu xuẩn như vậy, cho dù Thường Hàn đối với thượng quan tử tâm rất nhiều thưởng thức, hắn cũng là tuyệt không khả năng làm được. Nhưng hắn bây giờ không thể không làm như vậy. Chúc các trưởng các Mộ Vân Bình mặc dù từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện, nhưng không cần nghĩ cũng biết, Mộ Vân Bình nhất định ở trong các nhìn chăm chú cuộc chiến đấu này phát triển biến hóa. Kế tiếp một kích, nếu là thượng quan tử tâm vì cầu thắng mà mạnh mẽ điều động chân nguyên, ngũ phẩm chân quyết diệt khí nước uy lực 89 sẽ làm cho thương thế đã vô cùng nghiêm trọng nàng chết thảm tại chỗ. Thượng quan tử tâm nếu như chết rồi, Thường Hàn cũng không nhận ra bản thân còn có thể sống được đi ra Minh Trúc Phong. Coi như hắn luôn luôn tự lòng tin 10 phần, cũng không còn cuồng vọng đến cho là bây giờ chỉ là ngưng thần cảnh tiêu chuẩn mình có thể chiến thắng có tứ quân tử các đệ nhất cao thủ danh xưng, ở bốn vị trưởng trong các mạnh nhất chúc các trưởng các Mộ Vân Bình. Ngưng thần, nguyên thai, siêu vật, quy nguyên, suốt ba cái đại cảnh giới chiến lệnh, cũng không phải là thiên phú liền có thể bù đắp. Thượng quan tử tâm cũng không biết Thường Hàn vì nàng giải trừ diệt khí nước nguyên nhân thực sự là cái gì, đối với Thường Hàn thuyết pháp nửa tin nửa ngờ, giọng nói cũng không giống hơn nữa lúc ban đầu như vậy lạnh như băng, như vậy, tiếp theo kích sẽ là của ngươi quyết thắng kích sao? Đúng vậy. Thường Hàn cười gật đầu khẳng định. Kia có thể hay không thành thật mà nói cho ta biết, ngươi chuẩn bị sử dụng mấy thành lực lượng? Nếu như ngươi không có bị thương, thuộc về trạng thái toàn thịnh lợi mà nói, muốn một kích chế thắng, có lẽ ta sẽ ở không dùng tới thần ngự dưới tình huống sử dụng 8 phần lực lượng. Nhưng là thế nào là bây giờ trạng thái ngươi, 5 phần 10 lực tốc hí. Thường Hàn trường kiếm trong tay mở ra, trên kiếm phong hào quang màu xanh nước biển không ngừng lưu chuyển, chuẩn bị xong chưa? Tất cả mọi người nói ngươi là tứ quân tử các một đời tuổi trẻ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ, nói trong vòng mấy chục năm cũng không thể xuất hiện so với ngươi ưu tú hơn, đáng sợ hơn thiên phú đệ tử, ta trước còn có chút không phục, bây giờ, ta không thừa nhận cũng không được, người cùng chúng ta ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Cùng hai ngươi lần giao thủ, ta thậm chí ngay cả ngươi thần ngự cũng không thể bước đi ra. Thượng quan tử tâm nhẹ giọng than nhỏ, ta không thể lý giải chính là, ban đầu vì sao mai các trưởng các sẽ nguyện ý thả ngươi rời đi, để cho như ngươi vậy tuấn tài gia nhập quốc các. Chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được. Thường Hàn nghe được thượng quan tử tâm nhắc tới năm đó chuyện, biểu tình xuất hiện trong nháy mắt mất tự nhiên, tán gẫu đã xong, ta muốn đi vào tiền cơ đài đi đạt được ta ứng với lấy được phần thưởng. Cuối cùng nói cho ngươi biết một chuyện, thật ra thì ngươi ra mắt ta thần ngự. Ở tứ các cạnh anh lên, ngươi đánh với ta một trận ở bên trong, ở ngươi phát động một kích tối hậu lúc, vì giảm bớt tiêu hao, tránh khỏi không cần thiết bị thương, ta từng ngắn ngủi mà sử dụng qua thần ngự chỉ bất quá ngươi không có chú ý tới thôi. Thì ra là như vậy. Thượng quan tử tâm cười nhạt một tiếng, khuynh thành dung nhan bị thương mang máu, tăng thêm một phần thê diễm, cho dù thực lực ngươi vượt xa ta, cái này một kích tối hậu, ta cũng tuyệt không dung tha. Dứt lời, thượng quan tử tâm mi mục dùng mình, trên người còn lại cuối cùng chân nguyên buôn dũng, hóa thành vô số lôi quang, ở trên người nàng quanh quần vũ động, lôi điện hai cánh lần nữa mở ra. Trong thời gian ngắn lần thứ hai sử dụng thần ngự, không sử dụng bất kỳ chân quyết, thuần túy mà hội tụ toàn lực với một kích. Như vậy mặc dù có thể đem lực tàn phá trong nháy mắt tăng lên đến cực hạn, nhưng cũng sẽ để cho mình ở một kích này sau tiêu mất chiến đấu thậm chí hành động năng lực. Mức tiêu hao này cùng hiệu quả hoàn toàn không ngang nhau cách làm. Biết rõ phải thua lại kiên trì làm như vậy, ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy? Sau trận chiến này, đem ngươi sẽ lâm vào dài đằng đẵng suy yếu kỳ, thậm chí ngay cả tương lai trong vòng mấy năm tốc độ tu luyện đều sẽ chịu đến ảnh hưởng. Thượng quan sư muội, ta thật là càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Thường Hàn chậm rãi giơ tay lên trong lam sắc, ngón trỏ trái cùng ngón giữa cũng thành kiếm chỉ, nhẹ nhàng lao qua trường kiếm màu xanh nước biển thân kiếm. Thượng quan sư muội, đem ngươi may mắn thành là thứ nhất cái để cho ta sử xuất cúc các bí truyền tứ phẩm kiếm chiêu đối thủ. Vừa dứt lời, Thường Hàn bay lên trời, trên thân kiếm đột nhiên tung bay ra vô số bạch hoa cúc núi, như trên trời hạ xuống bạch vũ, không khí bốn phía thoáng chốc trở nên lạnh như băng mà bắt đầu, tựa như vạn vật đều bao phủ ở một cổ bi thương sầu bi trong không khí, Tiểu Tâm Dực Dực không dám phát ra bất kỳ khác thường gì thanh âm. Thượng quan Tử Tâm không nói một lời, một cách hết sức chăm chú mà hội tụ tự thân toàn bộ lực lượng, lôi quang hội tụ ở trên trời tâm trên thân kiếm, thanh hào quang màu tím sáng loá, khiến cho người không dám bất thị. Tứ phẩm kiếm chiêu, làm người vây xem, Đỗ Mặc ba người thậm chí so với Thượng quan Tử Tâm mình cũng còn phải lo lắng, chúng ta tứ quân tử các bí truyền chân quyết, không cần nguyên thai cảnh thực lực mới có thể sử dụng, hắn vậy mà có thể ở đạt tới nguyên thai cảnh trước liền khiến cho ra bí truyền chi chiêu, hơn nữa còn là tứ phẩm kiếm chiêu. Người này thiên phú, chỉ sợ so với lão Lục còn phải mạnh hơn. Đại sư tỷ có thể ngăn cản được một chiêu này sao? Lý Chấp Bạch lo âu hỏi. Không thể nào. Đỗ Mặc lắc đầu bất đắc dĩ, coi như đại sư tỷ thuộc về khỏe hẳn trạng thái, cũng không thể có thể đỡ một chiêu này. Kia đại sư tỷ chẳng phải là rất nguy hiểm? Yên tâm đi, nơi này là trúc cát, hắn không dám làm quá mức. Thật có bản nhất, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Một mực không nói lời nào, Lục Khinh chợt mở miệng, tay phải của hắn đã giữ chặt bốn cái kim châm, một khi Thượng quan Tử Tâm trọng thương ngã gục, hắn ngay lập tức sẽ xuất thủ vì Thượng quan Tử Tâm bảo lưu lại sau cùng sinh cơ. Ngay tại ba người ưu tâm sắp ở thế yếu, Thượng quan Tử Tâm đột nhiên vượt lên trước phát động sau cùng công kích, không có bất kỳ kỳ xảo, không sử dụng bất kỳ chân quyết. Thượng quan Tử Tâm cả người đều bao bọc ở rực rỡ lôi quang ở bên trong, trở thành lôi điện kiếm khí một bộ phận, đâm thẳng Thượng quan Tử Tâm. Trên bầu trời, Thường Hàn không chút hoang mang, kiếm phong khẽ chuyển, trong miệng tựa như tụng tựa như đọc, thiên lương địa tiêu, hàn phong hòa kiếm, kiếm ngâm thanh thanh, am tống vô thường bạch cúc tiến táng. Một tiếng quát nhẹ, thiên địa nghiêm nghị, cả mảnh thiên địa giống như dừng lại giống như. Thượng quan Tử Tâm ở lôi điện chi rực ra chỉ hạ tốc độ chợt tăng, lôi điện kiếm khí tốc độ cũng tựa hồ chậm lại. Mà ở cái này mạn thôn trong thế giới, chỉ có một đạo ánh kiếm màu xanh nước biển vẫn vô cùng nhanh chóng. Phong mang thẳng cắt Thượng quan Tử Tâm cầm kiếm cánh tay phải, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh hào quang màu xám đột nhiên từ trúc các chủ trong lầu cắt ra, đang ngăn ở Thường Hàn kiếm quang trước. Chen. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 98, dị thường trạng thái ai. Thường Hàn bạn không nghĩ tới chính mình tình thế bắt buộc một kích lại bị những người khác nhúng tay cả lại, giận tím mặt. Khi thấy rõ ngăn ở Thượng quan Tử Tâm trước người đạo kia thanh hào quang màu xám nhưng thật ra là một thanh thanh trường kiếm màu xám lúc, Thường Hàn trên mặt vẻ giận dữ thoáng chốc rút đi, nụ cười lần nữa trở lại trên mặt của hắn, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực gần nút không ra được, để cho ngươi đại sư tỷ vì ngươi chiến đấu đến cuối cùng. Ngươi rất chờ mong đánh với ta một trận. Hạ Hoàng thanh âm từ trong lầu các chuyên gia, cũng không trực tiếp lộ diện. Thượng cổ thất kiếm một trong kinh hồng kiếm người cầm được, có vị kia kiếm tu sẽ không chờ mong đánh với ngươi một trận đâu này. Thường Hàn men theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, mặc dù trong mắt của ta, kinh hồng kiếm cùng ghi lại trong khác xa nhau ngoại hình, nhưng thật ra là bởi vì nó cũng không chân chính công nhận ngươi. Nói cách khác, ngươi chỉ là kinh hồng kiếm người cầm được, mà không phải nó nhận định chủ nhân. Ngươi không lộ diện, là giống như ngươi đại sư tỷ nói như vậy đang dưỡng thương, vẫn là bởi vì cái gì khác nguyên nhân? Hạ Hoàng cũng không có trả lời ngay, trầm mặc chốc lát, thanh âm của hắn mới lần nữa từ trong lầu cắt truyền ra, thôi, nói nhiều vô ích, đánh một trận đi. Vừa dứt lời, thần sắc ung dung Hạ Hoàng chậm rãi từ trong lầu cắt đi ra, tay phải nhẹ nhàng một chiêu, màu nâu xanh kinh hồng kiếm thoáng chốc bay trở về trong tay của hắn. Lão Lục, không thể miễn cưỡng. Lục Khinh lo lắng hô to lên tiếng. Am hiểu y thuật hắn liếc mắt liền nhìn ra Hạ Hoàng hiện tại thân thể dị thường. Giờ phút này, Hạ Hoàng toàn thân khí tức đang đứng ở một loại quái dị phù động khó an trạng thái, thậm chí còn có không ít chân nguyên đang từ Hạ Hoàng quanh thân trăm khiếu từ trong ra ngoài tràn lan. Lục Khinh không biết Hạ Hoàng rõ ràng đang tu luyện thần ngự, tại sao phải đột nhiên biến thành cái bộ dáng này, nhưng hắn biết Hạ Hoàng cái trạng thái này nếu như cùng người động thủ sẽ vô cùng nguy hiểm, thắng bại tạm thời bỏ ra không nói, Hạ Hoàng vô cùng có khả năng bởi vì tự thân khí tức cùng chân nguyên rối loạn trong chiến đấu bạo thể mà chết. Hạ Hoàng mặc dù ngoài dự đoán mọi người địa vi Thượng quan Tử Tâm chặn Thường Hàn tứ phẩm kiếm chiêu, nhưng hắn có thể làm được hơn phân nửa nguyên nhân đều phải quy công cho kinh hồng kiếm bản thân chất liệu, cũng không phải nói hắn chân chính đã có được đối kháng chính diện Thường Hàn thực lực. Cho nên Lục Khinh hắn mới sẽ lo lắng kêu lên tiếng, không chút nào cân nhắc Thường Hàn sẽ được biết được Hạ Hoàng thân thể trạng thái. Nghe được Lục Khinh la lên, tránh được một kiếp Thượng quan Tử Tâm cũng hiểu Hạ Hoàng nhất định là vì giải cứu nguy cơ của nàng mà mạnh mẽ xuất quan, trong lòng cảm động hơn, khó khăn di động thương thế nghiêm trọng thân thể, đi tới Hạ Hoàng trước người, lao lục. Ngươi bây giờ thương thế chưa lành không đủ tháo vác ra mặt, ngươi chính là đi vào tiếp tục dưỡng thương đi. Thương thế chưa lành? Đại sư tỷ ngươi đang nói cái gì? Hạ Hoàng mặt kỳ quái nhìn Thượng quan Tử Tâm. Thấy Hạ Hoàng kia buồn bực biểu tình, đừng nói Thượng quan Tử Tâm, ngay cả một bên Đỗ Mặc ba người cũng không khỏi nổi gióa. Cái này lão lục, lúc tu luyện rất lợi hại, bình thời cũng đủ cơ trí, thế nào lúc này lại đột nhiên thay đổi ngu xuẩn? Chẳng lẽ hắn nghe không ra Thượng quan Tử Tâm nói dưỡng thương đến tuột cùng là có ý gì sao? Đúng đấy, bảo ngươi đi dưỡng thương. Đây là đại sư tỷ mệnh lệnh. Ngươi là sư đệ, ta cho ngươi đi ngay. Thượng quan Tử Tâm cố làm nghiêm nghị quát lên. Không cần. Hạ Hoàng lắc đầu một cái, các ngươi đối thoại, ta ở bên trong nghe rõ ràng. Đại sư tỷ ngươi cũng hy vọng ta và hắn bổ túc tứ các cạnh anh bên trên không tiến hành đánh một trận chứ. Chân chính nên thực hiện chàng này đánh cuộc người là ta, hắn vừa tới cửa khiêu chiến, ta khởi hữu tránh lui lý lẽ. Ngự không mà đứng Thường Hàn vốn là một mực nghe tràn đầy phấn khởi, nhưng đang nghe Hạ Hoàng câu này tới cửa khiêu chiến, thiếu chút nữa không có một cái từ giữa không trung trồng xuống. Rõ ràng là Thượng quan Tử Tâm muốn ngăn cản hắn tiến vào thiên cơ đài, cho nên mới có chàng này đánh cuộc đấy, làm sao lại biến thành hắn tới cửa khiêu chiến. Tỉnh táo lại, Thường Hàn cũng phát hiện Hạ Hoàng thân thể trạng thái chút dị thường, ngưng thần cảnh cấp 5. Lục giai. Cấp 7. Lục giai. Lại biến thành cấp 5. Thực lực của hắn làm sao sẽ xuất hiện quỷ dị như vậy phù động? Hắn đã nắm giữ thuộc tính biến hóa, chẳng lẽ là bởi vì không có nắm giữ thần ngự mà đưa đến cảnh giới không yên sao? Còn là không đúng, nếu như không có nắm giữ thần ngự tối đa cũng hay là tại cấp 5 cùng lục giai giữa phù động, sẽ không xuất hiện cấp 7 cường độ, chuyện lạ. Chẳng lẽ là bởi vì ở lan trong các độc đưa tới dị thường? Đây cũng là có thể, không trách chúc các người đều hy vọng hắn đi về nghỉ, hắn cái trạng thái này, cùng người động thủ vô cùng có khả năng bạo thể mà chết. Thường Hàn cùng Hạ Hoàng giữa thật ra thì cũng không có thâm cừu đại hận gì, ở tứ các cạnh anh Hạ Hoàng cùng Tiêu Dịch đánh một trận trước, hắn thậm chí còn là đứng ở Hạ Hoàng bên này giúp Hạ Hoàng người nói chuyện. Nhưng Kinh Hồng kiếm xuất hiện, quyết định trong mắt của hắn đã không tha cho Hạ Hoàng tồn tại. Trước khi tới nơi này, Thường Hàn quả thật có mượn cơ hội thử dò xét Hạ Hoàng hư thật tính toán, nhưng khi nhìn đến Hạ Hoàng hôm nay trạng thái về sau, cái này thử dò xét tính toán cũng đã biến thành sát ý. Chỉ cần hắn trong chiến đấu đối với Hạ Hoàng gây đầy đủ áp lực, vì thủ thắng, Hạ Hoàng chỉ có thể thông suốt đem hết toàn lực phản tháo. Đến lúc đó, Hạ Hoàng tự thân dị thường phù động khí tức cùng chân nguyên chỉ biết muốn hắn mệnh, ai cũng không trách được hắn Thường Hàn trên đầu. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Thường Hàn chủ động mở miệng nói, ngươi bây giờ bị thương trên người, ta cũng vậy không chiếm tiện nghi của ngươi. Trận chiến này, ta không sử dụng kiếm, mà ngươi có thể dùng kiếm. Bằng vào Kinh Hồng kiếm chi lợi, ngươi phần thắng tăng nhiều, đủ để đền bù hai người chúng ta giữa thực lực chênh lệch. Nói xong, Thường Hàn chủ động đem trong tay mình trường kiếm màu xanh nước biển ném ra ngoài, đâm vào ngoài trăm trượng một khối nham thạch trong. Ngươi không sử dụng kiếm. Hạ Hoàng có chút ngoài ý muốn, cùng là kiếm tu, ta rất rõ ràng kiếm đối với kiếm tu mà nói đại biểu cái gì. Ta không chỉ là muốn thắng chàng này đánh cuộc, càng phải chân chân tránh tránh cùng ngươi quyết một trận thắng thua. Thắng không anh hùng chuyện tình, ta không làm được. Ngươi không sử dụng kiếm, vậy ta cũng sẽ không dùng kiếm, toàn lực đánh một trận đi. Hạ Hoàng lấy cùng Thường Hàn giống nhau động tác, cầm trong tay Kinh Hồng kiếm ném ra, đâm vào cùng một khối nham thạch trong. Hai thanh trường kiếm song song cắm ở khối kia nham thạch lúc, cùng nhau chờ đợi bọn họ mỗi người chủ nhân thắng lợi. Nhìn Hạ Hoàng động tác, Thường Hàn khỏe miệng không khỏi có chút giơ lên. Sự tình quả nhiên như hắn dự đoán vậy phát triển. Hắn nhìn ra được, Hạ Hoàng là một vị chân chính kiếm tu, có kiếm tu ngạo cốt cùng tôn nghiêm. Hắn cố ý chủ động buông tha cho dùng kiếm, cũng không phải là thật vì cái gì của mình, mà là vì để cho Hạ Hoàng cũng buông tha cho dùng kiếm. Hắn thấy, cuộc chiến đấu này duy nhất biến số chính là Hạ Hoàng trong tay Kinh Hồng kiếm. Kinh Hồng kiếm ở Hạ Hoàng thần trí thất thường, không ai khống chế dưới tình huống chủ động hộ chủ, đem Tiêu Dịch đâm thành phá bao bố thời điểm, Thường Hàn nhưng là đứng ở một bên thấy rất rõ ràng. Vừa mới Kinh Hồng kiếm bằng vào bản thân chất liệu vì Thượng Quan Tử Tâm chặn hắn Bạch Cúc tổng táng, để cho hắn đối với Kinh Hồng kiếm uy lực lại có nhận thức mới. Cho nên, hắn đã nhận định, nếu như nói Hạ Hoàng trong trận chiến đấu này có cái gì thắng coi là, kia chỉ có một chút phần thắng tiểu đến từ chính Kinh Hồng kiếm. Không có Kinh Hồng kiếm, thân là kiếm tu Hạ Hoàng chỉ có thể lấy chân nguyên ngưng kiếm tác chiến, mà thôi chân nguyên ngưng kiếm tướng sẽ đối với tự thân gân mạch cùng khí hải tạo thành nhất định ngạch ngoại gánh nặng. Điểm này gánh nặng ở bình thời không đáng kể chút nào, vốn lấy Hạ Hoàng bây giờ trạng thái, hắn chú định ở chiến đấu kế tiếp trong bởi vì khí tức cùng chân nguyên rối loạn mà bạo thể thẳng mất. Chú ý, ngươi là một vị đáng giá tôn trọng đối thủ, cho nên ta từ vừa mới bắt đầu liền sẽ dùng 8 phần lực lượng. Thường Hàn cố ý để cao âm lượng, kiếm trong tay phải chỉ ngưng tụ tam xích kiếm khí, uy thế hoàn toàn không thấp hơn trường kiếm nơi tay. Động tác giống nhau, tương tự bạch cúc đầy trời. Thường Hàn đối với Hạ Hoàng chiêu thứ nhất, liền là mới vừa suýt nữa cắt xuống Thượng Quan Tử Tâm cánh tay phải bạch cúc tổng táng. Ở một mảnh nghiêm nghị trong thiên địa, chỉ có Thường Hàn thanh âm lộ ra một cổ làm người ta kính ý uy nghiêm, thiên lương địa tiêu, hàn phong hòa kiếm, kiếm ngâm thanh thanh, ám tống vô thường. Là ngay mặt đối mặt một chiêu này, Hạ Hoàng mới hiểu được một chiêu này đến tột cùng mạnh ở nơi nào. Thường Hàn đầu ngón tay kiếm khí chưa lộ ra phong mang, Hạ Hoàng liền đã cảm giác cả người của mình đều cùng cái này mảnh thiên địa cùng nhau biến thành trầm trọng, đừng nói là vung tay giơ tay lên động tác như vậy, ngay cả hô hấp tựa hồ cũng phải tiêu hao hắn không ít thể lực, chật vật tuân lệnh hắn cơ hồ hít thở không thông. Một chiêu này mặc dù là kiếm chiêu, nhưng kỳ thật giấu giếm không ít chú thuật ảo diệu. Bất kỳ người đang đối mặt loại này kiếm chiêu thời điểm, đều tuyệt không khả năng điệu dị khinh tâm. Có ý kiếm chiêu, Hạ Hoàng toàn thân chân nguyên đang động, đối kháng một chiêu này chấn ép, hai cánh tay từ từ khôi phục vốn là linh hoạt, đầu ngón tay ngưng tụ kiếm khí bộc lộ tài năng. Lão Lục, không muốn làm tiếp. Lục Khinh lần nữa lo lắng hô to, hắn chậm chạp không công kích ngươi, chính là vì cho ngươi làm áp lực, để cho ngươi liều mạng điều động trong cơ thể chân nguyên, ngươi bây giờ toàn thân khí tức không yên, trạng thái vô cùng nguy hiểm, đại phúc độ điều động chân nguyên gặp nhau đưa đến ngươi bạo thể mà chết. Lão Lục, ngươi tuyệt đối không nên làm tiếp. Trên bầu trời, Thường Hàn nghe được Lục Khinh la to, giận tùy tâm tới, lắm mồm. Thử. Bất quá cho dù có người bên cạnh nhắc nhở, chiến đấu đã bắt đầu, đã không cho phép hắn phân tâm rồi. Bất kể hắn có nguyện ý hay không, ở ta không ngừng gây dưới áp lực, hắn đều chỉ có thể điều động trong cơ thể chân nguyên chống lại. Coi như biết rõ là bấy dập, hắn cũng không khỏi không nhẹ xuống. Mặc dù thắng lợi như vậy hơi lộ ra hèn hạ, nhưng tương lai người chắc là sẽ không nhớ điều này, bọn họ chỉ biết nhớ ta Thường Hàn là Kinh Hồng kiếm chủ nhân. Hạ Hoàng nghe được Lục Khinh nhắc nhở, không khỏi mở người, sắc mặt kinh ngạc, thì ra là các ngươi hay là tại lo lắng cái này sao? Khí tức của ta phụ động, cũng không phải là bởi vì thân thể khó chịu, mà là ta thần ngự mở ra về sau, thân thể tự nhiên sẽ tiến vào loại trạng thái này. Thần ngự? Chúc các mọi người nhất thời ngạc nhiên, lão Lục ngươi đã tu thành thần ngự rồi hả? Đúng vậy a. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt đại sư tỷ cùng hắn chiến đấu chế tạo ra kiếm âm kích phát ta linh cảm. Để cho các ngươi xem một chút đi, ta thần ngự. Ta đưa nó mệnh danh là Vạn Kiếm Thiên Hành. Dứt lời, Hạ Hoàng kiếm chỉ hoắc nhiên chọc trời. Trong khí hải tử sắc tâm thần chấn động không ngừng, tách ra tầng tầng kiếm ảnh, tự tử mạch chạy hướng Hạ Hoàng bên phải đầu ngón tay. kiếm ảnh hội tụ chân nguyên, như từng đạo bóng đen, liên tiếp không ngừng bay về phía trời cao. Một hơi thở về sau, vạn đạo kiếm khí rơi xuống như mưa, phong tỏa Thường Hàn sở hữu sinh môn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 99, kiếm phong bị long đong kiếm khí như mưa, di thiên xuống. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Thường Hàn giống như báo tắc bên trong một chiếc thuyền con, còn chưa tới phải thu hồi bờm, liền bị một cái cự đại đầu sóng trực tiếp đánh vào đáy biển. Chẳng ai nghĩ tới, hạ hoàng vậy mà sửa thành thần ngự, hơn nữa còn là cực kỳ thưa thất hiếm thấy chân quyết loại thần ngự. Nếu như hắn tu thành chính là cường hóa loại thần ngự, Thường Hàn hoặc giả còn kịp làm ra ứng đối, nhưng đối mặt cái này như bạo phong vũ kiếm khí đả kích, trong tay không có kiếm, Thường Hàn chỉ có thể vội vàng mà lấy chân nguyên tại thân thể vào ngoài tạo thành một tầng lại một tầng nước hoàn phòng ngự. Những thứ này nước hoàn là Thường Hàn bình thời thường dùng phòng ngự thủ đoạn, không thể bảo là không bền bỉ, nhưng ở vạn kiếm tiên hành liên miên không ngừng dưới thế công, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị hoàn toàn công phá. Nước hoàn bị phá, Thường Hàn chỉ có thể ngây ngốc nhìn di thiên xuống kiếm khí đâm thủng thân thể của hắn, ở trên trời nổ lên một đóa máu đỏ tươi hoa. Thu. Hạ hoàng thấy vậy, cả người chân nguyên toàn bộ thu liễm, thu hồi thần ngự, đẩy trời mưa kiếm, nhất thời biến mất. Hạ hoàng cũng không muốn giết chết Thường Hàn, thứ nhất là bởi vì hắn cùng Thường Hàn cũng không có thâm cừu đại hận, thứ hai là bởi vì hắn sớm đã trở thành tứ quân tử các sở hữu kiếm tu mục tiêu, lúc này giết Thường Hàn, chỉ biết hoàn toàn đắc tội quốc cát, khai ra vô tận phiền toái. Thu hồi thần ngự về sau, hạ hoàng trên người khí tức phù động bất an dị trạng cũng hoàn toàn biến mất, thực lực vững vàng bảo trì ở ngưng thần cảnh cấp 7 trạng thái. Thấy như vậy một màn, chúc các mọi người mới chân chính tin tưởng, hạ hoàng là chân chính sửa thành thần ngự. Quá, quá kinh người. Uy lực thật là khủng khiếp. Đỗ Mặc trợn to cả mắt, uy lực này. Lão Lục cái này thần ngự mở ra về sau, kiếm khí hãy cùng không muốn chân nguyên tựa như. Cùng giai tu sĩ, đừng nói một cái hai cái, coi như là mười cùng tiến lên, cũng chỉ là bị vạn kiếm phân thây đồng nhất cái kết quả. Kinh khủng hơn chính là, những thứ này kiếm khí nhìn như đang tiến hành không khác biệt bao trùm tính đả kích, nhưng kỳ thật cuối cùng đều thay đổi phương hướng mệnh trùng cái đó Thường Hàn. Liên một đạo kiếm khí cũng không có lãng phí. Các ngươi nhìn, bốn phía thổ địa, kiến trúc cũng không có bị bất kỳ kiếm khí công kích. Đây quả thực là Lý Chấp Bạch nhất thời không tìm được thích hợp hình dung từ. Những thứ này đều không phải là hay nhất đấy. Trước một khắc còn đang là hạ hoàng lo lắng Lục Khinh giờ phút này đã hưng phấn hù ở tay múa chân, hay nhất chính là lão Lục ở mở ra thần ngự về sau, khí tức sẽ xuất hiện vô cùng chấn động lớn, hội này để cho đối thủ của hắn ngộ nhận thân thể hắn ốm bệnh nhẹ mà điệu di khinh tâm. Hoàn mỹ, đây là ta đã thấy, nghe nói qua hoàn mỹ nhất thần ngự. Loại này xảo diệu ngụy trang, ở cuộc chiến sinh tử trong có bao nhiêu lợi hại không khó tưởng tượng, đây quả thực là cư gia lữ hành, giết người cướp của tất bị tốt khí a. Không đúng, là tất bị thần khí. Lần đầu tiên sử dụng bản kiếm thiên hành, hạ hoàng đối với mình thần ngự uy lực cũng rất hài lòng. Vẫn còn ở trong mật thất lúc, hạ hoàng chỉ là bước đầu mà nắm giữ tự thân thần ngự sử dụng phương thức cũng đơn giản suy đoán mình một chút thần ngự sẽ tạo thành hiệu quả, còn chưa kịp khảo nghiệm liền phát hiện đại sư tỷ thượng quan tử tâm nguy cơ, đội và xuất kiếm hóa giải thượng quan tử tâm nguy cơ. Sở dĩ không trước tiên lộ diện, là hắn ở xác nhận loại này dị thường khí tức phụ động trạng thái sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì, làm phát hiện loại này dị thường bất quá là thần ngự mở ra lúc phụ đái một loại ngụy trang lúc, hắn mới yên tâm mà ra mặt. Hạ hoàng theo tay khẽ vẫy, ngoài trăm trượng nham thạch bên trong kinh hồng kiếm ở chân nguyên dẫn dắt dưới, thẳng bay trở về trên lưng hắn trong vỏ kiếm. Trở lại trong vỏ kiếm, kinh hồng kiếm có chút rung động hai cái, tựa hồ là đang bày tỏ đối với hạ hoàng chúc mừng. Người thất bại Thường Hàn đang khó khăn chống đỡ thân thể của hắn bị vài đạo kiếm khí xuyên qua, mặc dù tránh được chỗ yếu, nhưng to lớn quán thông tổn thương cũng làm hắn đại lượng mất máu, cùng chết trạng thái cũng không còn kém bao nhiêu. Nhưng hắn dầu gì là cúc các đệ tử đắc ý, trên người có chuẩn bị một ít đan dược chữa trị vết thương à, đem trên người đan dược đều một lần nuốt cả quả táo đi xuống về sau, cộng thêm chân nguyên tác dụng, hắn mới miễn cưỡng ngừng vết thương chảy máu. Thường Hàn lòng tự ái bị tổn thương, xa lớn xa hơn hắn thân thể bị tổn thương. Hắn cả đời này còn chưa bao giờ rơi vào qua thê thảm như thế bộ dáng. Hơn nữa, đem hắn trọng thương đến đây người, cư nhiên thực lực so với hắn muốn thấp hơn nhất giai. Thường Hàn trong lòng vô cùng hối tiếc tại sao mình muốn tự cho là thông minh, lựa chọn không có kiếm chiến đấu. Nếu như có kiếm nơi tay, coi như hạ hoàng thần ngự uy lực mạnh mẽ, nhưng hắn cũng có thể làm ra hữu hiệu hơn phản ứng, cộng thêm chính hắn thần ngự, chưa chắc không thể ngăn cản hạ hoàng công kích. Hắn bây giờ liền tự sát tâm tình đều có. Ngay tại hắn chán ngán thất vọng lúc, một cái tay chợt đưa tới trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn lên, đúng là hạ hoàng. Ngươi đây là ý gì? Vũ nhục ta sao? Ta còn không có thương tổn được không đứng nổi. Tựa hồ là để chứng minh bản thân trạng huống lương hảo, Thường Hàn cắn răng, run rẩy hai tay cùng hai chân liệu mạng muốn chống đỡ nổi thân thể của mình. Một lần lại một lần nếm thử, một lần lại một lần thất bại. Cuối cùng, hắn vẫn chỉ có thể quỳ một gối xuống lấy, tay dựa chim mà duy trì thăng bằng, miệng to thở hổn hển lấy. Cần gì phải cậy mạnh đâu này? Hạ hoàng thanh âm rất bình thản, không có người thắng diều võ dương oai, cũng không có bất kỳ sát khí. Ta vừa mới có giết ngươi lòng, ngươi mặc dù trận chiến này thắng được ta, lại không thể bảo đảm sau này không chết ở trên tay ta. Lý Chi nói, ngươi bây giờ giết ta tương đối thích hợp. Thường Hàn phi thường lỗi lạc, chút nào không lo lắng cho mình nói thật sẽ đưa xong mạng nhỏ. Ta không thích giết người, nhưng chỉ cần kinh hồng kiếm ở trên tay ngươi một ngày, ta liền một ngày không sẽ bỏ qua. Đây là của ta cố chấp. Giữa chúng ta cũng không có nhất định phải phân sinh tử thâm cựu đại hận. Ngươi quả thật có giết ta lòng, nhưng ta rất rõ ràng kinh hồng kiếm đối với kiếm tu sức hấp dẫn đến tuột cùng lớn đến bao nhiêu. Chỉ cần kinh hồng kiếm nơi tay, khắp thiên hạ có bao nhiêu kiếm tu sẽ đối với ta không có sát tâm đâu này. Ngươi là một vị chân chính tu sĩ, cũng là một vị đối thủ tốt, chết như vậy quá đáng tiếc. Nghe được hạ hoàng không có chút nào hư tình giả ý tương tích chi ngôn, Thường Hàn cả người run một cái, Yên lặng hồi lâu, sau đó thở dài. Làm Hạ Hoàng lần nữa đưa tay đưa tới thời điểm, Thường Hàn rốt cuộc đắp Hạ Hoàng tay, mượn lực đứng lên. "Hôm nay ngươi không giết ta, tương lai ngươi có lẽ sẽ hối hận." Thường Hàn vẫn không quên nhắc nhở Hạ Hoàng. "Ta không biết." Hạ Hoàng lắc đầu một cái, "Ta cả đời này chưa bao giờ đối với mình làm quyết định hối hận. Ở thứ các cạnh anh lên, ngươi rõ ràng có thể cường thế địa tướng ta đại sư tỷ đã thương chiến thắng, nhưng ngươi không có làm như vậy, thậm chí đối với đại sư tỷ thất bại mà cảm thấy tiếc hận. Sau đó bán kết quyết thắng lúc, ngươi không chút do dự ủng hộ ta, tương tự làm ta khắc sâu ấn tượng. Vì vậy, ngươi liền tin tưởng ta sao?" Thường Hàn cười khổ nói. "Vâng." Đơn giản trả lời rành mạch. "Ai?" Thường Hàn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, vung tay phải lên, từ càn khôn thủ hoàn trong lấy ra kia trăm vỏ thượng phẩm cúc cất thật chỉnh tề mà để dưới đất, "Trận chiến này là ta thua. Ta sẽ y theo quyết định, báo cho bốn các tất cả mọi người, ngươi mới là bổn giới tứ các cạnh anh số 1. Tiến vào thiên cơ đài cơ hội dĩ nhiên là ngươi, cái này trăm vỏ thượng phẩm cúc cất tính là ta đưa ngươi quà tặng. Như vậy, cáo tử." Dứt lời, Thường Hàn quay người bay lên không sẽ phải rời khỏi, nhưng hắn quên rồi, hắn bây giờ trọng thương thân thể căn bản là không chi chỉ nổi ngự không gánh nặng. Vừa mới bước lên cao nửa trượng, liền hung hăng ngã xuống khỏi đến, ngã xuống đất không dậy nổi. Hạ Hoàng đang muốn đi đỡ Thường Hàn, lại bị Lục Khinh bắt trước. Lục Khinh đỡ dậy Thường Hàn, đối với Hạ Hoàng cười nói, "Lão Lục, ngươi chính là đi quan tâm chuyện của mình ngươi đi, chuyện cứu người ta tới, ta chuyên khoa đấy." "Ừ, phiền toái ngũ sư minh rồi." Thường Hàn tựa hồ cũng muốn đạo nhất tiếng cảm ơn, nhưng hắn bản liền trọng thương thân thể bị lần này ngã không nhẹ, vô cùng đau đớn, miệng liệt liệt mấy lần đều không có thể phát ra một cái hoàn chỉnh âm tiết. Lục Khinh đỡ Thường Hàn hướng thứ năm phó các chậm rãi đi tới, nhìn bóng lưng của hai người, Hạ Hoàng chợt cất cao giọng, "Thường sư minh, kiếm của ngươi không bằng ở tứ các cạnh anh bên trên như vậy sắc bén." Câu này nhìn như giễu cợt, cũng không có kích thích Thường Hàn cái gì phản ứng quá kích động, đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, đau đến ngay cả lời đều không nói được, Thường Hàn lại dùng hết tất cả khí lực giơ lên tay phải của hắn. Cái này hưu khí vô lực tay ra giấu tất cả mọi người thấy rõ ràng, "Ta biết, kiếm phong bị long đong, so với Minh Châu bị long đong còn phải bi ai." Đang chiến đấu lúc lui qua một bên thượng quan tử tâm chẳng biết lúc nào đi tới Hạ Hoàng bên người, ở lần này đạt tới chúng ta chúc các trước, tim của hắn cũng đã bị lợi ích che giấu, hoàn toàn không phải là vốn là cái đó tiêu sái cúc các thiên tài. Hắn và ta lúc chiến đấu, trên thân kiếm liền đã không có tứ các cạnh anh bên trên cái loại đó xuất trần chắc nhiên, bình tĩnh khí chất. Nếu không, ta và chiến đấu của hắn há lại sẽ kéo dài lâu như vậy. "Đúng vậy a." Lúc ấy mạnh chống đỡ đại sư tỷ ngươi trên thân kiếm có thể nói sơ hở trăm chỗ, nếu là lấy hắn ở đây tứ các cạnh anh bên trên tiêu chuẩn, đại sư tỷ ngươi đã thua không biết bao nhiêu hồi rồi. Hạ Hoàng thuận miệng nhận được. Nghe được Hạ Hoàng lời này, thượng quan tử tâm đầu tiên là sức sở, ngay sau đó gò má dâng lên một tia khí nao đỏ ửng. Hạ Hoàng lại dám như vậy cùng nàng cái này đại sư tỷ nói chuyện. Không đợi nàng phát tác, Hạ Hoàng cũng hồi quá liêu thần lai, mặt lộ lúng túng, "Ách, đại sư tỷ, vừa mới thôi, ta thua ở trên tay hắn, ngươi lại thắng được hắn, ngươi mặc dù là tiểu sư đệ, nhưng thực lực bây giờ quả thật so với ta mạnh hơn, bị ngươi dạy ta cũng vậy nhận." Thượng quan tử tâm hiếm thấy mà náo đứng lên nữ tử tính tình. "Sư tỷ thủy chung là sư tỷ, ta vừa mới nhất thời không có chú ý, mất lễ phép, mời sư tỷ thứ lỗi." Hạ Hoàng đội vàng giải thích, "Sư tỷ có thể làm vừa mới không có gì cả xảy ra, ta cũng vậy không nói gì." Hạ Hoàng bây giờ không am hiểu cùng nữ tử giao thiệp với, đối với hắn mà nói ra mấy câu nói này so với chiến đấu một trận còn mệt mỏi hơn. Trước đó, bởi vì thượng quan tử tâm tính cách quan hệ, hắn trong lòng có đoán đại sư tỷ trở thành đại sư minh. Bây giờ đại sư minh chợt biến trở về đại sư tỷ, hắn trong thời gian ngắn căn bản thói quen không tới. Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch ở một bên nhìn Hạ Hoàng chê cười, nửa điểm tới cho hắn giải vây ý tứ cũng không có. Ngay tại Hạ Hoàng suy nghĩ làm như thế nào thoát thân lúc, Mộ Vân Bình thanh âm đúng lúc cứu hắn với trong nước sôi lửa bỏng. "Lão Lục, đến trong phòng của ta." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 100, Mộ Vân Bình kế hoạch. Mộ Vân Bình căn phòng của Hạ Hoàng đã đi qua không chỉ một lần, lần này không cần Mộ Vân Bình dẫn đường, Hạ Hoàng cũng rất nhanh liền tìm được Mộ Vân Bình căn phòng của. Trong căn phòng, Mộ Vân Bình cùng hắn thường ngày thời gian này làm chuyện giống vậy, pha trà, tựa như động tĩnh bên ngoài chút nào cũng không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Nhìn Mộ Vân Bình kia bình tĩnh bộ dáng, Hạ Hoàng trong lòng thậm chí sinh ra một cái hơi lộ ra hoang đường cảm giác, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, sư tôn của hắn liền biết bên ngoài sẽ phát sinh tất cả mọi chuyện. Biết thượng quan tử tâm sẽ không địch lại Thường Hàn, biết hắn sẽ kịp thời xuất hiện cứu đại sư tỷ cũng chiến thắng Thường Hàn, biết hắn sẽ không đối với Thường Hàn hạ sát thủ. "Lão Lục, thân thể của ngươi không có chuyện gì sao?" Mộ Vân Bình mở miệng câu nói đầu tiên là quan tâm, "Ngươi thần ngự, đem ngươi nó gọi là Vạn Kiếm Thiên Hành đúng không? Loại này thần ngự mặc dù uy lực lớn, nhưng sử dụng sau giá cao cũng rất rõ ràng, sau này ngươi muốn dùng cẩn thận." "Đồ Nhi hiểu." Hạ Hoàng gật đầu, sử dụng Vạn Kiếm Thiên Hành về sau, Đồ Nhi tâm thần quả thật tiến vào một loại chưa bao giờ có mệt mỏi trạng thái, bất quá, coi như không có tâm thần phụ trợ, Đồ Nhi muốn khôi phục tiêu hao chân nguyên cũng không phải việc khó. Tâm thần nghỉ ngơi thời điểm, Băng Hỏa Song Lưu cũng sẽ không nghỉ ngơi, Băng Hỏa Song Lưu đối với Hạ Hoàng thân thể cùng chân nguyên khôi phục đều có rõ ràng chỗ tốt. Cho dù không có tâm thần, đối với Hạ Hoàng mà nói khôi phục chân nguyên cũng sẽ không trở thành vấn đề lớn lao gì. "Thể chất của ngươi là thủ, điểm này vi sư biết." Mộ Vân Bình ngửi một cái trong không khí hương trà, không hài lòng địa tướng trong ấm trà lá trà cùng nước toàn bộ đổ sạch, làm lại lần nữa, tâm thần suy yếu, cái này trong thời gian ngắn tốc độ tu luyện của ngươi cũng bị ảnh hưởng lớn. "Bất quá Lao Lục, ngươi vừa mới đã trải qua một lần bay vọt tính tiến bộ, chậm rãi cũng là có chỗ tốt, hơn nữa, kia trăm vỏ thượng phẩm cúc cất công hiệu, đủ để cho ngươi trong khoảng thời gian này vẫn bảo trì tiến bộ không tồi tốc độ. Nhắc tới thượng phẩm cốc cất, Hạ Hoàng biểu tình thoáng trở nên hơi lung túng, liên quan tới một điểm này, sư tôn, Đồ Nhi có mấy câu nói muốn nói. Nói đi. Đồ Nhi phải không uống rượu? Hạ Hoàng cười xấu hổ cười, coi như miễn cưỡng muốn uống hết kia trăm vỏ thượng phẩm cốc cất, cũng không biết là bao giờ. Ý gì theo đệ tử ý kiến, không bằng đem các loại thượng phẩm cốc cất tặng cho sư tỷ các sư mình. Tặng cho bọn họ. Mộ Vân Bình nhỏ không thể thấy cười cười, lão lục, ngươi bái nhập trúc các cũng không phải một ngày hay hai ngày, lấy ngươi đối với bọn họ nhận biết cùng giải. Ngươi cảm giác cho bọn họ sẽ nhận lấy món lễ vật này sao? Hạ Hoàng suy nghĩ một chút, lắc đầu bất đắc dĩ. Thượng phẩm cúc cất vấn đề, ta sẽ muộn chút thời gian tìm lão ngũ thương lượng biện pháp, không cần ngươi quan tâm. Gọi ngươi đi bảo, là vì đem điều này đưa cho ngươi. Mộ Vân Bình vừa nói vừa mở ra bên cạnh tủ đứng bên trên ngăn kéo, lấy ra một quyển sách nhỏ để vào Hạ Hoàng trong tay, đây chính là lão lục ngươi cần Cửu Thiên Kỳ Nhị. Hạ Hoàng mừng rỡ, đội vàng hướng Mộ Vân Bình trong tay nhận lấy quyển kia sách nhỏ. Quyển này Cửu Thiên Kỳ Nhị so với Hạ Hoàng xem qua cái kia bản Cửu Thiên Kỳ nhất muốn nhỏ không ít, cũng phải mỏng không ít. Sách bìa chữ gì cũng không có biết, nhưng nếu là nghiêng nhìn, là có thể nhìn ra, ở sách mặt bìa cạnh góc chỗ có bốn cái vị trí hoàn toàn bất đồng chữ nhỏ, theo thứ tự là 9, Thiên, Hán, 2. Hạ Hoàng không kịp chờ đợi mở ra tờ thứ nhất, quả nhiên, Cửu Thiên Kỳ Nhị nội dung đúng lúc là hướng lấy bên trên một quyển Cửu Thiên Kỳ nhất cuối cùng nội dung. Thấy Hạ Hoàng không chướng ngại chút nào mà lật ra Cửu Thiên Kỳ Nhị, Mộ Vân Bình nhẹ giọng một vị, quả nhiên là ngày cho người. Quyển này Cửu Thiên Kỳ Nhị cất giữ ở trúc các đã có rất nhiều năm đầu, ta cũng vậy từng nhiều lần muốn tìm tòi bên trong huyền bí, nhưng thủy chung không cách nào mở ra, quả nhiên đây là một quyển đang đợi nó thiên mệnh người sách. Hạ Hoàng đại khái xem một cái Cửu Thiên Kỳ Nhị bên trong nội dung, cùng Cửu Thiên Kỳ nhất nội dung kết hợp, chợt cảm thấy hào diệu vô cùng, càng xem càng là hưng phấn. Dĩ nhiên, hắn cũng chưa quên mình bây giờ chính bản thân chỗ sư tôn Mộ Vân Bình căn phòng của, cũng không có một mực nhìn tiếp, mà là thật tốt đem Cửu Thiên Kỳ Nhị thu giấu đi, đối với Mộ Vân Bình nói cảm ơn, nhiều tạ ơn sư tôn. Không cần nói cảm ơn, quyển sách này vốn là tiểu ứng thai thị ngươi, lưu lại tại sao trong tay, chỉ là phế vật một kiện. Mộ Vân Bình khoát tay một cái, lão lục, cái này Cửu Thiên quyển truyền tình, ngươi biết được bao nhiêu? Trừ trong sách chứa đựng nội dung, hoàn toàn không biết. Hạ Hoàng nói thật, ừ ngươi tu luyện cho tốt là được, vi sư chỉ có một chuyện nhắc nhở, thiết mạc chỉ vì cái trước mắt. Càng cường đại chân quyết, tu luyện lại càng cần kiên nhẫn, gấp gáp chỉ biết tự mình chuốc lấy cực khổ. Vi sư thu thập qua trong lịch sử đối với Cửu Thiên quyển tất cả ghi lại cùng tin đồn, cũng đối với những nội dung này tiến hành nghiên cứu, cho là sư suy đoán, Cửu Thiên quyển thứ nhất, cũng chính là Cửu Thiên kỳ nhất sở ghi lại chính là bộ này chân quyết cơ sở, tu luyện cũng không khó, thậm chí có thể thông qua quyển thứ nhất nội dung trực tiếp sử xuất một ít chiêu thức. Nhưng là quyển 2, liền hoàn toàn bất đồng. Quyển 2, bên trong ghi lại nội dung toàn bộ là một ít khó có thể tu thành chiêu thức, nhưng là mỗi một chiêu đều đủ để đứng hàng nhất phẩm chân quyết, thậm chí càng mạnh hơn. Lão lục ngươi tu thật tốt dụng tâm, từng chiêu từng thức luyện tập, thiết mạc mơ tưởng xa vời. Đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo. Hạ Hoàng đối với Mộ Vân Bình vị sư tôn này là tâm phục khẩu phục, chỉ dựa vào đối với tin đồn cùng ghi lại nghiên cứu, Mộ Vân Bình dĩ nhiên cũng là đối với Cửu Thiên quyển có nhiều như vậy rất hiểu rõ, phản phất tận mắt qua nội dung trong sách. Mộ Vân Bình đối với Cửu Thiên quyển có hạn, không có trong vấn đề này nói thêm gì nữa, rời đi đề tài, ngươi thắng được thường hẳn. Đem tiến vào thiên cơ đài cơ hội thắng đến ở trong tay. Thiên cơ đài là ta chúc các trọng yếu nhất tàng thư chi địa, bên trong mỗi một bản tàng thư đều đủ để làm vô số tu sĩ đánh vỡ đầu đi tranh đoạt, giá trị phi phàm. Lão lục ngươi nghĩ hiện khi tiến vào thiên cơ đài sao? Không được. Hạ Hoàng lắc đầu một cái, Cửu Thiên Kỳ Nhị bên trong nội dung liền đủ Đồ Nhi nghiên cứu thượng hạng một đoạn thời gian, tạm thời không dánh phân tâm khác. Hơn nữa, Đồ Nhi bây giờ cũng không rõ lắm bản thân đến tột cùng thiếu sót cái gì, làm Đồ Nhi phát hiện thiếu sót của mình lúc, liền sẽ tìm đến sư tôn dẫn ta tiến vào thiên cơ đài. Mộ Vân Bình vừa mới nhắc nhở qua hắn không muốn mơ tưởng xa vời, Hạ Hoàng trừ phi là đầu bị hư, mới có thể bây giờ liền ngu hồ hồ thân thỉnh tiến vào thiên cơ đài. Mộ Vân Bình đối với Hạ Hoàng trả lời rất hài lòng, lão lục ngươi mặc dù là ta nhỏ nhất đệ tử, nhưng tâm tính lại cực kỳ thành thục. Ngươi kia bốn vị sư minh, bao gồm ngươi không gặp mặt nhị sư minh cũng không được ý, tương lai chúc các còn cần dựa vào ngươi cùng ngươi đại sư tỷ chung nhau chống đỡ. Đệ tử hiểu, hôm nay gọi ngươi tới, còn có một cái chuyện trọng yếu trưng cầu ý kiến của ngươi. Mộ Vân Bình biểu tình trở nên nghiêm túc, hoàn toàn không có trước một khắc chi dễ dàng tùy ý. Sư tôn mời nói. Hạ Hoàng rủ xuống thai cung nghe, kinh hồng kiếm bại lộ, để cho tứ quân tử các nội bộ đã bắt đầu dung chuyển bất an, mà tin tức này là lừa gạt không bao lâu, không lâu sau đó, toàn bộ thần chiếu đế quốc, toàn bộ minh hoàng đại lục mọi người sẽ biết được tay ngươi cầm kinh hồng kiếm chuyện này. Nếu như tay cầm kinh hồng kiếm là một gã tuyệt thế cường giả, đại gia chỉ biết đối với hắn quăng đi kính ngưỡng ánh mắt, nhưng là tay cầm kinh hồng kiếm lại là một gã ngưng thần cảnh tu sĩ. Sư tôn, ta hiểu sự thái nghiêm trọng tính, mời thẳng vào chính đề đi. Hạ Hoàng cũng là mặt nghiêm nghị. Lão lục ngươi cần tiến một bước để cao thực lực, có trăm vỏ thượng phẩm cốc cất, chân nguyên tích lũy đối với ngươi mà nói không thành vấn đề, nhưng là tu luyện cũng không phải là đơn thuần dựa vào chân nguyên liền có thể. Cho nên, vi sư hy vọng đem lão lục ngươi đưa đến một chỗ đi, một cái vô cùng nguy hiểm, nhưng lại có thể rèn luyện ra cường giả địa phương. Mộ Vân Bình dừng một chút, nếu vi sư đoán không lầm, cái đó Hàn Viễn phải là từ chỗ đó đi ra. Hả? Hạ Hoàng thấy hứng thú, không biết sư tôn nói địa phương ở nơi nào. Chỗ đó được gọi là Minh Ám Trầm Nguyên. Mặc dù được đặt tên là huyền nhưng cũng không phải là tương tự vực sâu địa phương, mà là một mảnh to lớn lòng trào sông địa phương. Trong cốc có một cổ không rõ lai lịch dị thường lực lượng bị phá, khiến cho cường giả không cách nào tiến vào, chỉ có dưỡng khí cảnh cùng ngưng thần cảnh người mới có thể trong cốc cuộc sống, hơn nữa trong một ngày chỉ có 2 canh giờ có thể thấy ánh mặt trời, còn lại 10 canh giờ đều là đêm tối, quái dị phi thường. Còn có chỗ như vậy, Hạ Hoàng còn chưa bao giờ chưa từng nghe nói như vậy chỗ thần kỳ. Cho nên, những thứ kia đắc tội mạnh lớn người của Cửu gia, còn có một chút bị thần chiếu đế quốc truy nã hoặc là bị đại môn phái đuổi giết ác đồ đều sẽ chọn nơi đây an thân. Vì vậy, Minh Ám Trầm Viên còn có một cái tên khác, tội ác cốc. Có thể ở chỗ đó sống tiếp người, không không nắm giữ phi phàm bản lĩnh, có thể ở nơi nào thời gian dài sinh hoạt, coi như là một gã dưỡng khí cảnh tu sĩ cũng không có khả năng xem thường. Một cái khinh thường, liền lúc nào cũng có thể đưa xong tính mạng. Chỗ như vậy, lão Lục ngươi nguyện ý đi không? Nguyện ý. Hạ Hoàng không chút do dự đáp ứng nói, không chỉ là vì vậy mà phương có thể giúp hắn rèn luyện đề cao, càng là vì vậy địa phương hội tụ các loại các dạng năng nhân dị sĩ. Có thể cùng nhiều như vậy thực lực cường đại người giao thủ so tài, Hạ Hoàng suy nghĩ một chút đã cảm thấy hưng phấn. Kia lão Lục ngươi đi về trước đi, nghỉ ngơi một đêm, sau đó bắt đầu tu luyện Cửu Thiên Kỳ Nhị. Vi sư đi trước cúc các cùng đinh trường các, tả trưởng các thảo luận khâu trưởng các mất tích chuyện, liên quan tới kia trăm vỏ thượng phẩm cúc cất lợi dụng phương pháp, vi sư sẽ lúc rời trước cùng lão Ngũ thương lượng, ngươi không cần lo lắng. Hạ Hoàng không biết nên thế nào biểu đạt trong lòng mình đối trưởng các sư tôn Mộ Vân Bình cảm kích, chỉ có thể hướng về phía Mộ Vân Bình thật sâu hành một người đệ tử lễ, nói xong đơn giản nhất cảm kích, làm phiền sư tôn quan tâm, nhiều tạ ơn sư tôn đối với Đỗ Nhi chiếu cố. Hạ đi nghỉ ngơi đi. Mộ Vân Bình khoát tay một cái, nhàn nhạt địa phẩm một cái vừa mới phao tốt trà xanh. Vâng. Hạ Hoàng không người thối lui ra khỏi căn phòng, trước khi đi không quên vì Mộ Vân Bình đóng cửa phòng. Mộ Vân Bình đem nước trà trong chén uống cạn, nhìn trời bên vừa mới xuất hiện ánh nắng chiều, tự lẩm bẩm, Minh Ám Trầm Uyên, tội ác cốc. Kia cũng không phải là tu sĩ nên đợi địa phương, lão Lục, nếu như ngươi có thể còn sống trở về, không sai biệt lắm cũng mau vượt qua kia chuyện lớn hơn rồi. Nếu nói kế hoạch, chính là muốn hoàn hoàn tương khấu, một bước không ngừng, để cho những thứ kia thử dò xét đuổi theo người của ngươi, vĩnh viễn nhìn bóng lưng của ngươi, nhào vào chân ngươi ý lại. Hơ ha ha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 101, thích hợp kiếm Hạ Hoàng trở lại mình thứ 6 phó cát, cũng không có lập tức đầu nhập đối với Cửu Thiên Kỳ Nhị tu luyện. Đúng như sư tôn Mộ Vân Bình nói như vậy, hắn bây giờ vừa mới đã trải qua một cái vượt qua thức tiến bộ, lại vừa mới tu thành thần ngự, hiện tại tâm thần càng là bởi vì sử dụng thần ngự lâm vào mệt nhọc suy yếu trạng thái. Bây giờ, bất luận từ cái nào phương diện nhìn, tình trạng của hắn không thích hợp lập tức đầu nhập mới tu luyện. Sấn nhiệt đả thiết đạo lý này, thân là thợ rèn con trai, Hạ Hoàng đương nhiên biết rõ, nhưng hắn giống vậy rõ ràng, cái từ này không phải là bất kỳ tình huống gì hạ đều áp dụng đấy. Đêm này, Hạ Hoàng ngủ được đặc biệt chìm. Cái này tháng vì tu luyện thần ngự, hắn đã sớm quên ngủ cái từ này là có ý gì rồi. Nhưng không có ai chân chính là thiết đả, cho dù tu sĩ có thể làm được thời gian dài không nghỉ không ngủ, nhưng ở cực độ mệt mỏi về sau, ngon lành là ngủ mở giấc, loại cảm giác đó là thế gian này bất cứ chuyện gì đều không cách nào thay thế đấy. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Hoàng ở trời còn chưa sáng lúc liền đã tỉnh lại. Ba canh giờ giấc ngủ, đối với hắn bây giờ mà nói dư xài. Nhìn viễn không sáng lên sao mai sao, Hạ Hoàng gỡ xuống treo ở đầu giường áo quần cùng kinh hồng kiếm, mặc chỉnh tề, đẩy ra lầu các cửa lớn. Không biết có phải hay không là bị kinh hồng kiếm kia giống như thần hy vậy ánh sáng màu vàng ảnh hưởng. Hạ Hoàng phát hiện mình càng ngày càng vui mừng hoan nên phá hiểu luồng thứ nhất ánh dạng đông luyện kiếm, hôm nay cũng không ngoại lệ. Minh Trúc Phong cao vút trong mây, chỉ cần không đi đến những thứ kia cao lớn thư lâu trung gian đi, đứng ở bất kỳ địa phương nào đều có thể thưởng thức được chân trời dâng lên ánh sáng mặt trời cùng ánh dạng đông. Bất quá, lầu các trước quảng trường cũng thích hợp luyện kiếm, vạn nhất động tinh lớn, ảnh hưởng đến những người khác nghỉ ngơi cũng không phải là Hạ Hoàng hy vọng chuyện đã xảy ra. Hạ Hoàng một thân một mình đi tới phía sau núi, đi vòng Trúc Hải, đi tới Thiên Đông một khối trống trải địa phương. Nơi này khoảng cách lầu các đã đầy đủ xa, không cần phải lo lắng bay rối đến của người nào nghỉ ngơi. Làm Hạ Hoàng đi tới mảnh này chống trải mà thời điểm, lại phát hiện lại có người so với hắn còn tới trước. Một thân hơi lộ ra rộng lớn trường sam, tới ra phát quan thủy phong phiêu tán tóc dài màu đen, một thanh nước trường kiếm màu xanh lam, không giới đếm không nên xuất hiện ở Minh Trúc Phong bạch cúc trong cánh hoa, vũ động đặc biệt kiếm chi vận luật. Phát hiện Hạ Hoàng đi tới, người nọ dừng lại trong tay kiếm, nhìn về Hạ Hoàng biểu tình rất là phức tạp. Người này chính là hôm qua bị Hạ Hoàng bị thương nặng Thường Hàn. Thương thế đã khỏi rồi sao? Hạ Hoàng đánh vỡ lung túng yên lặng, đi tới. Ngoại thương khỏi hẳn, nhưng kinh mạch cùng phụ tạng thương thế không phải là dễ dàng như vậy khôi phục, muốn vận chuyển chân nguyên còn rất khó khăn, chỉ có thể ở các ngươi nơi này nhiều đợi mấy ngày rồi. Thường Hàn ôn hòa hồi đáp, ngươi mỗi sáng sớm đều dậy sớm như vậy luyện kiếm sao? Hạ Hoàng đây là điển hình một thoại hoa thoại. Bởi vì hắn không nói lời nào, Thường Hàn liền không biết nói chuyện, không khí thực sự quá lung túng. Luyện kiếm. Thường Hàn cười khổ một tiếng, chuyện này chỉ có thể tính là múa kiếm thôi, nhu kình có thừa, cương kình chưa đủ, càng không chân nguyên phối hợp. Muốn khôi phục luyện kiếm, chỉ sợ muốn đợi ngày mai rồi. Cũng là luyện kiếm một loại. Hạ Hoàng tiếp lấy một mảnh bay xuống cánh hoa, kết thúc chàng này lúng túng nói chuyện, cùng nhau luyện kiếm đi. Dứt lời, Hạ Hoàng rút ra trên lưng kinh hồng, đi tới 20 bước ra ngoài, từ đơn giản nhất thứ kích bắt đầu mới một ngày luyện tập. Cửu Thiên Kỳ Nhị nội dung Hạ Hoàng cũng không đội lấy luyện tập, hắn bây giờ cần phải làm là lần nữa quen thuộc một lần Cửu Thiên Kỳ nhất trong sở ghi lại Cửu Thiên Chân Quyết cơ sở bộ phận. Làm một người sở học càng ngày càng nhiều, càng ngày càng bắt tập lúc, không ngừng ôn tập quá khứ năm giữ, đối trưởng cầm lực lượng mới cũng có rõ ràng tác dụng. Thường Hàn nhìn Hạ Hoàng luyện nửa nén hương thời gian, cuối cùng là nhịn không được, kiếm thức hồi sinh. Mặc dù không có chân nguyên, nhưng mỗi một kiếm đều tinh chuẩn đến nơi, cùng hắn bình thời chiến đấu lúc không kém chút nào. Hai người, hai thanh kiếm, ở thần hy lại tới trước Minh Trúc Phong đỉnh, lấy hoàn toàn bất đồng kiếm lộ thế đi, huy động ra một đạo lại một đạo hoàn mỹ vết kiếm. Rơi đổi theo thời gian, lòng của hai người ở bên trong, hoàn toàn dần dần biến thành giống nhau tâm cảnh. đó là ở kiếm tu con đường này bên trên không ngừng đi tới, vĩnh viễn không dừng bước cường giả chi tâm. Làm sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên phá vỡ bóng tối thiên không thành lúc, luyện kiếm hai người đột nhiên hai mắt nhìn nhau, bước chân dừng lại quay lại một bước, song kiếm bổ một cái khều một cái, thắt thân mà qua. Song kiếm giao kích qua mang, vào giờ khắc này, hoàn toàn cùng trên bầu trời bỏ ra luồng thứ nhất thần quang đan chéo tạo thành một cái hoàn mỹ thập tự, xinh đẹp động lòng người. Chốc lát sau khi trầm mặc, đương dương quang đã đuổi toàn bộ Minh Trúc Phong đỉnh lạnh lẽo, Hạ Hoàng chợt khẽ cười thu kiếm vào vỏ, ngươi vẫn là một vị đáng để mong chờ cùng tôn trọng đối thủ. Có lẽ đi. Thương Hàn giọng của không có Hạ Hoàng khẳng định như vậy, nhưng giờ khắc này, nhìn hắn hướng Hạ Hoàng trong ánh mắt đã không có vốn là dối mang. Tiếp đó, ngươi còn chuẩn bị cướp đoạt kinh hồng kiếm sao? Hạ Hoàng tự tiếu phi thiếu hỏi. Không được. Thương Hàn lắc đầu, không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là cảm tạ ngươi ân không giết, cũng không phải cảm thấy mình không phải là đối thủ của ngươi, mà là bởi vì ta chợt suy nghĩ minh bạch. Thượng cổ thất kiếm mỗi một kiếm đều có bản thân đặc biệt đặc tính, cực quang chi kinh hồng đối với ta mà nói cũng không thích hợp. Coi như ta muốn lấy thượng cổ thất kiếm một trong cho mình sử dụng, cũng không nên lấy kinh hồng kiếm. Vốn là ta cho rằng ngươi cũng không quá thích hợp kinh hồng kiếm, bởi vì ngươi nắm giữ là băng cùng hỏa hai chủng thuộc tính kiếm khí, thích hợp nhất ngươi chắc là thất kiếm bên trong cực diễm chi cuồng dương hoặc là cực hàn chi khoái tuyết. Nhưng ở vừa mới giờ khắc này, ta đột nhiên cảm giác được, có lẽ kinh hồng kiếm kiếm chủ tiểu ứng thay thị ngươi, hơn nữa không có ai so với ngươi thích hợp hơn. Hả? Thế nào nói ra lời này? Thường Hàn lời nói này thật ra khiến Hạ Hoàng thấy hứng thú, vấn đề giống như vậy, Hạ Hoàng mình cũng suy tính qua, kinh hồng kiếm ở bên cạnh mình, đến tột cùng chỉ là bởi vì cha nguyên nhân, vẫn là bởi vì kia trong chỗ U Minh không có biết, không thể nắm lấy số mạng. Cùng Dương vốn là cùng hắn nắm giữ hỏa diễm kiếm khí là vô cùng dễ dàng phối hợp, nhưng Cùng Dương lại nửa điểm không có nhận đồng hắn dấu hiệu, một mực duy trì màu đỏ thắm cục sắt bộ dáng, ngược lại thì kinh hồng kiếm càng ngày càng nhận đồng hắn, thậm chí bắt đầu chủ động cùng hắn trao đổi câu thông, mặc dù loại này trao đổi cùng câu thông cũng không rõ. Hạ Hoàng mình cũng còn không có suy nghĩ ra hắn đến tuột cùng có thích hợp hay không kinh hồng kiếm, không nghĩ tới Thường Hàn lại vẫn chấp nhận đồng hắn kinh hồng kiếm kiếm chủ thân phận. Chính ngươi không biết sao? Thường Hàn rất là kinh ngạc nhìn về phía Hạ Hoàng. Không biết. Hạ Hoàng lắc đầu. Ha ha ha. Thường Hàn chợt sảng lãng cười to lên, như vậy, cái vấn đề khó khăn này sẽ để lại cho chính ngươi suy nghĩ đi. Thường Hàn cười to đồng thời, Lục Kinh cùng Thượng Quan Tử Tâm cùng nhau đưa tới cái chỗ này, khi thấy Hạ Hoàng cùng Thường Hàn hai người trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, Lục Kinh cùng Thượng Quan Tử Tâm đều có chút sửng sợ, cho là bản thân xuất hiện ảo giác. Đại sư tỷ, Ngũ sư minh, các ngươi sao lại tới đây? Hạ Hoàng nên đón. Tìm người này, còn có tìm ngươi. Lục Kinh phục hồi tinh thần lại, tức giận chỉ Thường Hàn, vừa chỉ Hạ Hoàng, cái này người bị thương không hề có một chút nào người bị thương giác ngộ, bản thân trộm chạy đến không nói, còn trộm nhị sư minh đặt ở chỗ của ta một bộ y phục. Kia bộ quần áo là nhị sư minh hay sao? Hạ Hoàng trợn. Không trách hắn thấy thế nào đều cảm thấy Thường Hàn y phục trên người có vẻ hơi rộng lớn, nguyên lai là nhị sư minh đấy. Thường Hàn bóc người cũng không gầy nhỏ, quần xương trong hơi lộ ra khôi ngô, hắn mặc đều rộng lớn quần áo. Hạ Hoàng cảm thấy mình đã có thể đại khái suy đoán ra vị kia chưa từng gặp mặt nhị sư minh dáng rồi. Ngươi bị thương, ngươi xem ngươi có phải hay không nên bản thân đàng hoàng trở lại trên giường bệnh đây. Lục Kinh trợn lên giận dữ nhìn cái này Thường Hàn, kia thái độ phải nhiều nghiêm nghị có nhiều nghiêm nghị, hoàn toàn quên mất giữa hai người bọn họ to lớn thực lực sai biệt. Thường Hàn nếu như thân thể khôi phục, giết hắn cùng giết con gà không có khác biệt gì. Đều nói thầy thuốc lòng cha mẹ, cái này lòng cha mẹ, nhìn qua tựa hồ không hề chỉ thể bây giờ đối với bệnh nhân quan tâm bên trên. Thường Hàn cũng không vì Lục Kinh thái độ sinh khí, ngược lại khẽ mỉm cười, ngay sau đó hướng thứ năm phó cấp đi tới. Thượng Quan Tử Tâm nhìn Thường Hàn bóng lưng, chợt nghiêng đầu đối với Hạ Hoàng cười nói, xem ra kiếm phong đã không nữa bị long đong, là bởi vì ngươi mới vừa cùng hắn trò chuyện chút gì sao? Ta chỉ là luyện một chút kiếm thôi. Hạ Hoàng cũng cười. Lục Kinh ở một bên nghe đầu góc mơ hồ, tò mò bu lại, các ngươi đang nói chuyện gì? Cái gì bị long đong? Cái gì kiếm? Không có gì. Thượng Quan Tử Tâm cũng không vì Lục Kinh giải thích hứng thú, ngươi chính là nói ngươi đến tìm lão Lục tránh sự đi. Ồ, đúng. Đại sư tỷ ngươi không nhắc nhở ta, ta còn thiếu chút nữa đã quên rồi. Lục Kinh vua hót một cái. Sư tôn tối hôm qua tìm được ta, cùng ta thảo luận kia trăm vỏ thượng phẩm cúc cất sử dụng phương thức. Nói là thảo luận, thật ra thì sư tôn đã sớm nghĩ xong, căn bản đối với ta chen vào nói đường sống. Không nghĩ tới sư tôn liền luyện đan còn có đan khí chuyện tình đều phi thường rõ ràng, nhất là đan khí cái này một bộ phận, rất nhiều luyện đan sư đều không nhất định biết được. Ta bây giờ đối với sư tôn kính ngưỡng đơn giản giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt. Nói nhảm dừng lại. Nói chính đề. Thượng Quan Tử Tâm hung hăng trợn mắt nhìn Lục Khinh đồng dạng. Lục Khinh run lập cập, khôi phục giọng bình thường cùng ngữ điệu, bắt đầu nói về chính đề. Sư tôn nghĩ tới cũng không cần lão Lục uống xong những rượu kia lại có thể để cho lão Lục hoàn toàn hấp thu trong rượu dược lực đích phương pháp xử lý. Cái biện pháp này mấu chốt ngay tại ở đan khí. Đan khí là luyện đan lúc sinh ra khí thể, nếu như là hương đấy, chính là thường nói đan hương, nếu như là túi, giống như không có gì đan khí là túi, tóm lại, cái đồ vật này bình thời là hoàn toàn vô dụng. Nhưng là lần này đâu rồi, sư tôn hết lần này tới lần khác để cho ta phương pháp trái ngược. Người nói là, Thượng Quan Tử Tâm cùng Hạ Hoàng đều có chút hiểu. Không sai. Lục Kinh đắc ý gật gật đầu, đúng đấy, đem rượu lực hoàn toàn luyện thành vô dụng rượu đan, mà đem dược lực làm đan khí thả ra ngoài. Lão Lục cần chuyện cần làm, hay là tại một bên chờ đợi, ở khai đỉnh máy mắt, làm hết sức mà dẫn khí vào cơ thể, đem sở hữu hán hữu thượng phẩm cúc cất dược lực đan khí thu nạp vào cơ thể. Đây chính là suốt trăm vỏ thượng phẩm cúc cất, một lần hút vào, ta đoán chừng Lão Lục sẽ trực tiếp đang sống bể bụng mà chết. Căng hết cỡ chuyện nhỏ, lãng phí ta thành quả lao động coi như chuyện lớn rồi. ngạch, ý tứ của ta đó là, không ai muốn nghe giải thích của ngươi, mau tiến hành đi. Thượng quan Tử Tâm so với Hạ Hoàng còn phải gấp gáp, dắt Lục Khinh cổ áo của đi liền. Bị Thượng quan Tử Tâm kéo lấy đi, Lục Khinh mặt buồn rầu, đại sư tỷ ngươi rầu gì rể cho ta nói hết ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 102, dị biến kinh mạch ở Lục Khinh thứ 5 phó trong các, cung dưỡng bệnh người nghỉ ngơi tính thất, trưng bày các loại dược liệu dược phòng cùng với để đặt lò luyện đan chuyên vì luyện đan chuẩn bị đan phòng giữa khoảng cách đến rất xa. Dù Lục Khinh thuyết pháp, đây là vì đang bận một chuyện thời điểm sẽ không bị một bên khác chuyện tình ảnh hưởng. Mọi người vẫn luôn cảm thấy rất không hiểu, người chỉ có một, làm sao có thể đồng thời ở ba cái gian phòng trong làm ba cái hoàn toàn bất đồng sự tình. Thật may là chúc các vì mỗi một vị đệ tử tu xây phó các đều rất lớn, có đầy đủ không gian để cho Lục Khinh như vậy tùy ý chơi đùa. Ở đơn giản kiểm tra qua Thường Hàn tình trạng cơ thể, cũng hung ba ba mà liên tục dặn dò Thường Hàn không thể đứng dậy về sau, Lục Khinh mới mang Thượng quan Tử Tâm cùng Hạ Hoàng đi tới đan phòng. To lớn lò luyện đan cạnh, 100 vỏ thượng phẩm cúc cất đã thật chỉnh tề mà bày ở nơi nào. 100 vỏ thượng phẩm cúc cất a. Suốt 100 vỏ a. Đây chính là một năm mới có thể ủ ra 10 vỏ siêu cấp rượu ngon a. Bỏ ra dược hiệu không nói, bản thân vị cũng thuộc về thượng cấp, hiển nhiên cư nhiên bị lão Lục lấy ra lãng phí như vậy. Thật là phí của trời. Phí của trời a. Vừa nhìn thấy cái này 100 vỏ thượng phẩm cúc cất, nghĩ đến những thứ này rượu ngon lập tức liền muốn vào lò luyện đan, Lục Khinh liền không nhịn được ngửa mặt lên trời kêu rên. Vũ sư Minh muốn là ưa thích lời mà nói, đại khái có thể bản thân lưu lại một chút. Hạ Hoàng khấn cầu nói đến. Cái này đương nhiên được. Vậy ta liền từ chối thì bất kính rồi. Lão Lục, ngươi xem. Lục Khinh phải ý nói được nửa câu, chợt nhìn thấy một bên Thượng quan Tử Tâm muốn ăn thịt người biểu tình, vội vàng đổi lời nói, "Lão Lục, ngươi xem một chút ngươi đây là nói gì vậy? Ta là sư minh, làm sao có thể muốn vật của ngươi đâu này? Rượu gì để cho cấp chuyện của ta, nói cũng không muốn nói. Ta tuyệt đối sẽ không thu. Chính là chỗ này chút rượu. Chúng ta hạ toàn bộ cho ngươi luyện thành rượu đan cùng đan khí." "Được rồi." Hạ Hoàng dĩ nhiên biết Lục Khinh tại sao đột nhiên đổi lời nói, nhưng lại không thể làm Thượng quan Tử Tâm mặt lén lén nâng tốc kín đáo đưa cho Lục Khinh, chỉ có thể đón nhận cái kết quả này. Lục Khinh vòng quanh lò luyện đan bắt đầu làm những thứ khác công tác chuẩn bị, đi tới cách Thượng quan Tử Tâm xa hơn một chút vị trí về sau, hắn không nhịn được len lén liếc những thứ kia rượu ngon một cái, lặng lẽ nuốt hớp nước miếng, thấp giọng tự nhủ, đại sư tỷ có cái, rõ ràng là nữ tử, tại sao một mực như vậy hung ba ba. Lục Khinh bên, Thượng quan Tử Tâm thực lực hơn xa cho hắn, thính giác cũng hơn xa cho hắn, hắn cảm thấy Thượng quan Tử Tâm không nghe được lời nói, Thượng quan Tử Tâm lại có thể nghe rõ ràng. Nghe được có cái ba chữ, Thượng quan Tử Tâm bắp thịt trên mặt không khỏi kéo ra, nhưng cũng không có lập tức phát tác. Bên cạnh Hạ Hoàng thấy Thượng quan Tử Tâm trên mặt cố nén lửa giận, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng vì Lục Khinh cầu phúc, hy vọng Lục Khinh lần này nằm trên giường thời gian có thể không cao hơn một tháng. Lục Khinh còn không biết hắn đã chết chữ viết trên mặt, vừa nói nhỏ vừa hoàn thành luyện đan trước công tác chuẩn bị, đẩy ra đan đỉnh đắp, một vò địa tướng thượng phẩm cúc cất rót vào đan đỉnh trong. Chỗ ngồi này nhìn qua không lớn, đan đỉnh trong đỉnh tựa hồ giấu giếm càn khôn nào rượu, suốt 30 vò thượng phẩm cúc cất rót vào, vậy mà mảy may cũng không có tràn ra. Lão Lục, chuẩn bị sẵn sàng. Luyện chế rượu đan chỉ cần một khắc đồng hồ là có thể hoàn thành. Ở khai đỉnh trong nháy mắt, ngươi nhất định chỉ có thể làm mà dẫn khí vào cơ thể, không muốn lãng phí đan khí bên trong dược lực. Nói đến chính đề, Lục Khinh biểu tình thoáng chốc trở nên nghiêm túc, hai tay thủ quyết biến đổi, lò luyện đan dưới vậy hắn vừa mới vẽ xuống cái kia chút kỳ dị văn lộ cùng chú ấn rối rít sáng lên, đảo mắt đã thành lửa nóng hừng hực. Một khắc đồng hồ sao? Hạ Hoàng xác nhận hỏi. Ừ, tuy nói là một khắc đồng hồ, nhưng ngươi bây giờ sẽ phải đứng ở bên cạnh lò luyện đan. Đây là ta lần đầu tiên luyện chế rượu đan loại đồ chơi này, thời gian là tự ta suy đoán, e rằng có ngộ xoa. Nếu như sớm hoàn thành mà ngươi vừa không có chuẩn bị sẵn sàng, kia hàm hưu 30 vỏ thượng phẩm cúc cất dược hiệu đan khí coi như toàn bộ lãng phí. Ta hiểu. Hạ Hoàng gật đầu một cái, không chút do dự đi tới lò luyện đan cạnh. Lò luyện đan hạ kia lửa cháy hừng hực thiêu đốt, cách hắn chỉ có một thước chi riêu. Ngọn lửa mặc dù không dính vào người, nhưng nhiệt độ lại làm Hạ Hoàng mồ hôi như mưa rơi, bất quá mười mấy thời gian hô hấp, Hạ Hoàng toàn thân liền đã bị ướt đẫm mồ hôi, phảng phất từ trong nước vớt lên tựa như. Lục Khinh một cách hết sức chăm chú mà vùi đầu vào luyện đan ở bên trong, hai tay thủ quyết biến đổi không ngừng, căn bản không dánh phân tâm chú ý Hạ Hoàng tình huống. Đứng xem Thượng quan Tử Tâm nhìn Hạ Hoàng mồ hôi rầm rề dáng vẻ, có chút lo âu, không yên tâm hỏi lão Lục, có thể nhẫn lại sao? Ta không sao. Hạ Hoàng đơn giản hồi đáp. Hạ Hoàng chân mày vận thành một cái ngật đáp, đây cũng không phải là bởi vì nhiệt độ đối với hắn mà nói không cách nào nhẫn lại, mà là bởi vì hắn lòng đầy nghi hoặc. Như vậy dưới nhiệt độ, theo lý mà nói, trong cơ thể hắn hàn lưu phải đã sớm đi ra cho hắn chống đỡ cái này nhiệt độ, nhưng là vào giờ phút này, hàn lưu lại giống như là biến mất vậy không có động tĩnh gì, coi như hắn chủ động muốn khống chế hàn lưu xuất hiện, cũng không cách nào làm được. Ngược lại thì trong cơ thể hắn nhiệt năng giờ phút này lộ vẻ đến mức dị thường sống động, nhiều lần đều mơ tưởng từ tâm thần trong thoát ra, bị hắn gắt gao mà áp chế trở về. Nữa một lần lại một lần áp chế trong cơ thể nhiệt năng trong quá trình, Hạ Hoàng từ từ phát hiện liên quan tới hàn lưu dấu vết. Trong cơ thể hắn hàn lưu cũng không phải là không nghĩ ra tới cho hắn giải trừ thống khổ, mà là bởi vì hàn lưu giờ phút này đang bị nhiệt năng áp chế, căn bản là không có cách rời đi tâm thần. Không nên a. Hạ Hoàng nội tâm nghi hoặc không thôi, băng hỏa song lưu tất cả là tới từ huyết mạch của ta, theo lý mà nói, chắc là ngang hàng cường đại. Coi như nhiệt năng giờ phút này có thể mượn bên ngoài nhiệt độ, cũng không phải xuất hiện như vậy ưu thế áp đảo. Đây rốt cuộc là bởi vì Hạ Hoàng bách tư bất đắc kỳ giải. Vừa lúc đó, hắn lại kinh ngạc phát hiện trong cơ thể mình một cái vấn đề khác. Hắn phát hiện mình toàn thân kinh mạch vậy mà cũng dần dần trở nên nóng rang mà bắt đầu, thì giống như nuốt ở trong kinh mạch hỏa diễm bị động đến. Điều này sao có thể? chẳng lẽ trong cơ thể ta nhiệt năng vẫn luôn so với hàn lưu cường đại hơn nhiều? Nếu không làm sao có thể liền kinh mạch đều hứng chịu tới nhiệt năng ảnh hưởng? Đây quả thực giống như là thay đổi thể chất. Băng hỏa song lưu từ nhỏ liền tồn tại ở trong cơ thể ta, trước kia ta cũng vậy, thường thường dừng lại ở đúc lò phụ cận, nhiệt độ cũng không so với lò luyện đan này thấp bao nhiêu, tại sao trước kia chưa bao giờ có như vậy dị thường? Vấn đề đến tột cùng ra ở nơi nào? Hạ Hoàng khổ tư nửa khắc, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, trong trí nhớ hình ảnh lần nữa trở nên rõ ràng. Trong hình là một lòng đất huyệt động cùng một mảnh giống như hỏa diễm vậy đỏ ngầu lông chim. Là kia mảnh lông chim. Hạ Hoàng rốt cuộc tìm được vấn đề chỗ ở, kia mảnh lông chim trong hàm hữu tinh túy nhất hỏa diễm chi lực, mặc dù lớn mạnh lực lượng của ta, nhưng cũng cho ta trong cơ thể băng hỏa hai loại sức mạnh mất đi thăng bằng. Chính là bởi vì nhiệt năng mạnh hơn hàn lưu, cho nên mới phải biến thành như vậy. Tìm được vấn đề chỗ ở, nhưng Hạ Hoàng lại không nghĩ ra bất kỳ biện pháp giải quyết. Hạ Hoàng có chút lo âu nhìn một chút treo ở trước ngực màu đỏ thắm cục sắt, thượng cổ thất kiếm trong cực diễm chi cuồng dương bản thân, có phải hay không sẽ tiến thêm một bước trở nên ác liệt tình huống như vậy? Hắn không biết, cũng không có ai có thể trả lời hắn. Lão Lục. Lục Khinh quát to cắt đứt Hạ Hoàng tự hỏi, chú ý. Vừa dứt lời, lò luyện đan đắp bành mà một tiếng bị đan khí từ bên trong đẩy ra, mang đạm nhã mùi thơm ngát đan khí ngay sau đó bay ra. Hạ Hoàng lúc này bài trừ tạp niệm, chỉ ở vào đốt người nhiệt độ, mạnh mẽ vận chuyển hắn đã tu luyện tới đệ tứ trọng trúc phong tứ tượng công. Trúc phong tứ tượng, cô phong, trúc hải, mây mù, thanh phong, mây mù nạp khí, thanh phong dẫn động, lao ra lò luyện đan đan khí còn chưa kịp phiêu tán ra liền bị Hạ Hoàng toàn bộ thu nạp. Những thứ này đan khí tự Hạ Hoàng quanh thân trăm khiếu đầu nhập trong cơ thể hắn, dung nhập vào huyết mạch của hắn, chân nguyên, đan khí trong nồng nặc dược lực dần dần tăng ra, trong hai, ba hơi thở chuyển hóa chân nguyên, liền đã vượt qua Hạ Hoàng mấy ngày khổ tu. Hạ Hoàng cũng không có lập tức đem tất cả dược lực tăng ra, mà là khống chế chân nguyên, đem những dược lực này cái bọc, tụ lại ở một khối, đưa vào trong khí hải lặng lặng bảo tồn lại, sau đó sẽ một tia mà chuyển hóa đưa ra. Nếu như không có phát hiện băng hỏa song lưu dị thường cùng với dị biến kinh mạch, Hạ Hoàng quả quyết không thể nào cẩn thận như vậy cẩn thận. Nhưng bây giờ kinh mạch đã dậy rồi biến hóa, có hay không có thể trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận đại lượng chân nguyên đánh vào cũng còn chưa biết, Hạ Hoàng cũng không hy vọng bởi vì nhất thời gấp gáp mà tự hủy kinh mạch. Hô, Lục Khinh thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi chán, đi tới lò luyện đan cạnh lấy ra bên trong lò viên kia rượu đan tiện tay ném cho Hạ Hoàng, "Lão Lục, cái này giữ lại làm kỷ niệm đi." "Cái này có tác dụng gì sao?" Hạ Hoàng hiếu kỳ nói. "Không có gì đặc biệt tác dụng, bất quá nha." Lục Khinh trên mặt đột nhiên lộ ra không có hảo ý nụ cười, đây chính là 30 vỏ thượng phẩm cúc cất tiểu lực. Mặc dù nói luyện chế thời điểm có chút hao tổn, nhưng đại khái cũng có 25-26 vỏ tả hữu hiệu quả, nếu để cho người ăn bảo, hắc hắc, không cần ta nói ngươi cũng biết sẽ phát sinh cái gì chứ. 25-26 vỏ. Hạ Hoàng suy nghĩ một chút đã cảm thấy kinh khủng. Thế gian này có người có thể duy nhất một lần chịu đựng 25-26 vỏ rượu tiểu lực sao? Coi như là bình thành võ viện cái đó tùy thời đều đang uống rượu hèm rượu mùi lao đầu nhi, chỉ sợ cũng phải trực tiếp say ngã xuống chứ. Bất quá Lão Lục, 30 vỏ thượng phẩm cúc cất dược hiệu vào cơ thể, làm sao ngươi nhìn qua thực lực không có thay đổi gì hả? Lục Khinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa trên dưới quan sát cái này Hạ Hoàng, chẳng lẽ là bởi vì ngươi thực lực bây giờ đã không tệ, cho nên thượng phẩm cúc cất không hiệu quả rõ rệt? Không nên a. Đây chính là suốt 30 vỏ a. Ta không có đem dược lực hoàn toàn phóng ra, ta gần đây mới trải qua một lần bay vọt thức tiến bộ, quá tham đồ chân nguyên bên trên tiến bộ, chỉ sợ thân thể khó có thể chịu đựng. Hạ Hoàng như vậy giải thích. Liên quan tới băng hỏa song lưu cùng với kinh mạch biến hóa sự tình, Hạ Hoàng không phải cố ý muốn gạt bọn họ, chỉ là những chuyện này giải thích quá phiền toái, cho nên liền dứt khoát không nói. Lục Khinh cùng Thượng Quan Tử Tâm không nghi ngờ gì, đối với Hạ Hoàng nói như thế đều rất là đồng ý. Ừ, lão Lục lo nghĩ của ngươi cũng là có đạo lý, nghỉ ngơi trước nửa canh giờ đi, sau nửa canh giờ tiếp tục. Thượng Quan Tử Tâm đi tới. Hạ Hoàng còn chưa lên tiếng, Lục Khinh không nhịn được trước kêu rên lên tiếng, nửa canh giờ. Đại sư tỷ, ngươi hãy tha cho ta đi. Rượu này đan mặc dù luyện chế nhìn dễ dàng, cũng không phí bao nhiêu thời gian, nhưng phải đem dược lực toàn bộ khu vào đan khí trong nhưng là rất phí thần đấy. Ngươi đối với quyết định của ta có thành kiến? Thượng Quan Tử Tâm nhận biết Lục Khinh cũng không phải một năm hai năm rồi, nơi nào không biết Lục Khinh trong lời nói hư thật, không khách khí chút nào trừng mắt liếc hắn một cái. Lục Khinh bị đồng nhất trừng, vừa mới vươn ra cổ của lập tức thu về, "Chưa, ta không có ý kiến." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 103, bị phá hư mỹ cảnh. Nhìn Lục Khinh đàng hoàng rụt trở về, Thượng Quan Tử Tâm mới tạm thời bỏ qua hắn, chỉ là tạm thời mà thôi. Ở bắt đầu luyện đan trước, Lục Khinh nói câu nói kia, nàng vẫn rõ ràng nhớ đâu rồi, muốn nàng bỏ qua cho Lục Khinh, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. "Lão Lục, ngươi cảm giác như thế nào?" Thượng Quan Tử Tâm ưu tâm mà nhìn về phía Hạ Hoàng, thực lực của nàng so với Lục Khinh mạnh hơn nhiều, Lục Khinh không nhìn ra Hạ Hoàng khác thường, nàng lại thấy rõ hiểu, ngươi áp chế dược lực phóng ra, không chỉ là bởi vì trước đây không lâu mới liên phá cấp 3 nguyên nhân chứ? "Không gạt được sư tỷ." Hạ Hoàng khẽ cười nói, "Nếu như có cái gì khác thường, có thể để cho lão Ngũ thay ngươi khám và chữa bệnh, lão Ngũ mặc dù chiến đấu không được, nhưng cái này cứu người bản lãnh lại là mọi người chúng ta trong mạnh nhất." "Không có sao." Hạ Hoàng lắc đầu cười nói, "Thân thể của ta rõ ràng nhất, vấn đề của ta không phải là tầm thường thủ đoạn sở năng chỉ giúp đích, chuyện này giải thích phiền thoái, đợi sư tôn trở lại, ta sẽ hướng sư tôn tỉnh giáo." "Ừ." Thượng Quan Tử Tâm nghe được Hạ Hoàng phải hướng sư tôn tỉnh giáo, liền không nữa vấn đề này nhiều làm dây dưa, "Nếu như ngươi kịp thời đem dược lực chuyển hóa thành chân nguyên, trong cơ thể có thể cất giữ nhiều như vậy dược lực sao? Nếu như ta đoán không lầm, lão Lục ngươi nên chân nguyên cái bọc dược lực, đem dược lực tạm tích trữ ở khí hải chính giữa chứ?"
Ta tính toán qua, hẳn không có vấn đề.
Hạ hoàng tự tin nói.
Vậy liền tùy ngươi, nhớ, thiết mạc miễn cưỡng.
Thượng quan tử tâm biểu tình chợt trở nên hơi tịch mịch, quán thường kiên cường trên mặt nàng là rất ít xuất hiện loại biểu tình này đấy, không biết ngươi có thể hay không nhìn ra, sư tôn thân thể đã càng ngày càng kém. Lấy sư tôn thực lực, theo lý mà nói ít nhất còn có mấy trăm năm tuổi thọ, nhưng là hôm nay nhìn tới, có lẽ cùng phía sau núi dưới vực sâu đạo phong ấn kia có liên quan đi. Hạ hoàng nói ra suy đoán của mình.
Thượng quan tử tâm gật đầu một cái, ta cũng là như thế suy đoán.
Ta từng nhiều lần hướng sư tôn hỏi tới chuyện này, sư tôn luôn là cười không đáp, hơn nữa, lão lục ngươi nhập môn thời gian ngắn ngủi, cũng không rõ ràng lắm sư tôn ngày xưa tác phong, nếu như ngươi biết lời nói, ngươi là có thể giống như chúng ta nhìn ra, sư tôn gần đây làm việc, thật là quá tích cực phải đơn giản giống như là đổi một người.
Hạ hoàng sắc mặt của cũng châm xuống, thượng quan tử tâm thuyết pháp để cho trong lòng hắn sinh ra một cổ phi thường cảm giác không ổn.
Làm bị sư tôn một tay nuôi nấng đệ tử, ta rất không hy vọng nói như vậy. Nhưng là, có lẽ sư tôn đã ngày giờ không nhiều, cho nên hắn mới sẽ trở nên tích cực như vậy, không tiếc hết thể muốn giúp chúng ta mau sớm trở nên mạnh mẽ.
Dù sao, chúc các cần người đi truyền thừa.
Mà lục sư đệ ngươi, chính là sư tôn lớn nhất hy vọng.
Đại sư tỷ, lão lục thiên phú của ngươi cùng năng lực, coi như là ta cái này đại sư tỷ, cũng chỉ có thể mặc cảm.
Nếu như không có chuyện gì khác quấy nhiễu, ngươi nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất lớn lên đến một cái làm người ta khó có thể tin độ cao.
Nhưng là, hết lần này tới lần khác kinh hồng kiếm ở trên người của ngươi, cho nên, cuộc sống tương lai chú định sẽ không gió êm sóng lặng.
Bất luận là đối với ngươi mà nói hay là đối với chúng ta toàn bộ chúc các mà nói.
Ta hiểu.
Hạ hoàng nặng nề gật gật đầu. Nhìn trưởng các sư tôn Mộ Vân Bình cho hắn làm cố gắng, cảm thụ sư tôn đối với sự quan tâm của hắn, coi như không vì chính hắn cũng sẽ không dễ dàng ngã xuống.
Tốt lắm, ngươi đi điều tức đi, chẳng mấy chốc sẽ tiếp tục hấp thu đan tức giận.
Thượng quan tử tâm phất phất tay, xoay người, không nhìn nữa Hạ hoàng.
Nàng cái này quay người lại làm cho Hạ hoàng rõ ràng thấy, sau lưng nàng thiên tâm trên thân kiếm ngày đêm khiêu động lôi điện loang loáng so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải mạnh.
Thiên tâm kiếm là một thanh lớn lên kiểu thần binh, cần thông qua ngày đêm tiếp nhận trong không khí lôi điện rèn luyện mà trở nên càng ngày càng mạnh.
Bây giờ loang loáng so với dĩ vãng càng thêm chói mắt, liền đại biểu thượng quan tử tâm đang có ý thức mà tăng cường lôi điện đối với kiếm rèn luyện.
Nhưng làm như vậy, nàng tự thân bị tổn thương cũng sẽ tùy theo tăng cường.
Thượng quan tử tâm quần áo cùng kiếm lẫn tiếp xúc bộ phận vẫn luôn là làm đặc thù xử lý, nhưng bây giờ, bộ phận này quần áo đã bị sấm sét lực lượng xé ra, lộ ra nàng trên lưng từ vai phải một mực kéo tới bên trái eo nám đen vết thương. Như vậy một đạo tổn thương xuất hiện ở thượng quan tử tâm trên lưng của, giống như là có người cầm ngọn bút ở một bộ hoàn mỹ trên bức họa hung hăng lấy xuống một khoản, đem chọn cái hình ảnh mỹ cảm phá hư hầu như không còn.
Cho dù Hạ hoàng là nam tử, cũng có thể rõ ràng hiểu, như vậy một đạo vết thương nhìn trời sinh thích đẹp nữ tử mà nói đến tột cùng ý vị như thế nào.
Trải qua thượng quan tử tâm chính nàng lần này cố ý tăng cường, vết thương này chỉ sợ là đời này kiếp này đều không cách nào tiêu trừ.
Nghỉ ngơi sau nửa canh giờ, Lục Khinh ở thượng quan tử tâm dưới sự thúc dục lần nữa mở ra luyện chế rượu đan, cùng lần đầu tiên bất đồng là, lần này rót vào trong lò đan biến thành 35 vỏ thượng phẩm cốc cất.
Có kinh nghiệm của lần trước, Hạ hoàng lần này đối với lò luyện đan hạ hỏa diễm nhiệt độ cũng thích ứng không ít, hoàn mỹ ở mở lò nháy mắt đem sở hữu đan khí thu nạp vào cơ thể.
Chưa tới nửa canh giờ, lại là 35 vỏ thượng phẩm cốc cất.
Trăm vỏ thượng phẩm cốc cất, ở hai cái canh giờ ở trong, liền biến thành 3 miếng không có gì lớn dùng rượu đan cùng với hạ hoàng trong cơ thể nồng nặc dược lực.
Trăm vỏ thượng phẩm cốc cất hiệu lực cơ hồ tràn đầy hạ hoàng khí hải cùng kinh mạch, nếu như không phải là hạ hoàng lấy chân nguyên cái bọc, ức chế những dược lực này chuyển hóa mà thành chân nguyên cơ hồ có thể ở chợt tăng trong nháy mắt đem hạ hoàng bên trong kinh mạch phủ toàn bộ chấn thương.
Dù vậy, hạ hoàng vẫn cảm giác được mình bị những thứ này dược lực chống đỡ phải vô cùng khó chịu, hơi thêm nhanh hơn một chút điểm chuyển hóa tốc độ về sau, mới cảm giác khá hơn một chút.
Ta rời đi trước.
Hạ hoàng không để ý tới cái gì lễ phép, xoay người rời đi ra khỏi Lục Khinh phòng luyện đan. Hắn bây giờ cần lấy phương thức tu luyện tiêu hao điểm một bộ phận chân nguyên, nếu không hắn không phải bị những dược lực này đang sống bể bụng mà chết không thể.
Lục Khinh cùng thượng quan tử tâm đều hiểu là chuyện gì xảy ra, không có ngăn trở.
Lục Khinh vốn là muốn đuổi theo đi ra xem một chút hạ hoàng tình huống, lại bị thượng quan tử tâm ngăn lại.
Đại sư tỷ, ngươi ngăn ta xong rồi sao?
Ta đi xem một chút lão lục, trạng thái của hắn bây giờ vô cùng nguy hiểm.
Lục Khinh trong lòng sinh ra một cổ cảm giác không ổn, cố ý ở vô cùng nguy hiểm bốn chữ bên trên tăng cường giọng nói gượng cười nói.
Ngươi còn nhớ ngươi ở đây mở lò luyện đan trước nói câu nói kia sao?
Thượng quan tử tâm sắc mặt bình tĩnh.
Câu nào?
Lục Khinh sững sờ, túi đầu hồi tưởng, chợt sắc mặt đột nhiên một mảnh cho tàn, cái đó.
Đại sư tỷ, ngươi nhất định là nghe lầm.
Thật.
Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta sư huynh này đệ mấy cái, ai dám nói đại sư tỷ ngươi tiếng xấu à?
Ngươi nhất định là nghe lầm.
Thật.
Hả? Ta còn không có nói gì vậy, làm sao ngươi biết ta nghe được là xấu lời nói đâu này?
Thượng quan tử tâm khỏe miệng có chút thượng thiêu.
Lục Khinh nghe vậy, hắn không được một bạt thai phiến chết bản thân.
Câu này lời vừa ra khỏi miệng, không sẽ trở cùng với mình thừa nhận sao?
Sau một khắc, Minh Trúc Phong đỉnh thứ 5 phó trong các đột nhiên vang lên Lục Khinh thảm tuyệt nhân hoàn tiêu rên.
Hạ hoàng đối với thứ 5 phó trong các chuyển gia kêu rên bị thai không nghe, hắn bây giờ tự lo không xong, kia có tâm tư đi quản Lục Khinh.
Ngược lại đại sư tỷ cũng chính là dọn dẹp một chút hắn mà thôi, sẽ không thật hạ tử thủ.
Hạ hoàng một đường buôn ba tới hôm nay sáng sớm luyện kiếm kia mảnh trống trải đấy, tay phải rút ra kiếm xuất vỏ, một kiếm khuynh tả trong cơ thể như muốn phún bạc chân nguyên, 10 trượng kiếm khi đem mặt đất đánh ra một đạo khe nứt to lớn, cắt đá tung bay.
Một kiếm bằng bạc, kiếm thứ 2 chợt chuyển kinh linh. Hạ hoàng trên cánh tay của sinh ra hai đạo lóe sáng quang rực, quang dược duyên triển ở kinh hồng trên thân kiếm tạo thành tam xích kiếm khí, chính là cửu thiên kiếm thức thứ hai, cửu thiên lực quang. Hai kiếm đi qua, Hạ Hoàng cảm giác thư thái rất nhiều, thu kiếm ngồi xếp bằng xuống, điều lý khí tức, chậm chạp chuyển hóa dược lực đồng thời, bắt đầu đọc nảy sinh hắn hướng tới đã lâu cửu thiên kỳ nhị. Cửu thiên chân quyết là ta võ học chi cơ, quyển một nhớ hắn căn bản, quyển hai lưu chiêu bảy thức, nắm giữ này bảy thức về sau, quyển thứ nhất cơ sở sở diễn hóa thức tất cả thuộc khó coi chi phế chiêu. Thấy cửu thiên kỳ nhị vừa mở cuốn liền đem cửu thiên kỳ nhất bên trong chiêu thức tổn hại cái hoàn toàn, Hạ Hoàng liền dở khóc dở cười. Hắn thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi cái này cửu thiên kỳ nhị cùng cửu thiên kỳ nhất có phải là cùng một người hay không lưu lại, nào có người như vậy bản thân tổn hại mình. Làm tiếp tục nhìn xuống lúc, Hạ Hoàng mới biết, cửu thiên kỳ nhất bên trong nội dung cũng không phải là không chỗ dùng chút nào. Cửu thiên kỳ nhị trong quả thật để lại bảy thức hạn thế chi chiêu, nhưng cái này bảy thức cơ sở đều là cửu thiên kỳ nhất trong sở ghi lại căn bản võ lý cùng biến hóa. Có thể nói, không có xem qua cửu thiên kỳ nhất người, coi như lật ra cửu thiên kỳ nhị, cũng đừng mơ tưởng nắm giữ trong đó bất kỳ một chiêu. Nay bảy thức tầng tầng tiến dần lên, tất cả đều khác nhau. Người tu luyện cần đem trước nhất thức nắm giữ thuần thục phía sau có thể liên lạc sau nhất thức, chớ tham công nóng nảy bảo. Hạ Hoàng xa hơn sau lần, chính là thức thứ nhất phương pháp tu luyện. Hạ Hoàng trí nhớ không tệ, đọc hai lần về sau liền đem cửu thiên kỳ nhị trong sở ghi lại thức thứ nhất cửu thiên phạt hoàn toàn ghi tạc trong đầu, kế tiếp muốn làm chính là hiểu cùng luyện tập. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, tứ kiếm. Hạ Hoàng hồn nhiên quên mình mà một kiếm tiếp một kiếm địa cầu tập đếm rõ số lượng trăm kiếm về sau, vẫn là không bắt được trọng điểm, khổ não mà dừng lại kiếm. Ngươi luyện tập phương thức sai rồi. Một cái thanh âm chợt từ Hạ Hoàng sau lưng truyền tới. Hạ Hoàng kinh ngạc quay đầu đi, chỉ thấy Thường Hàn chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng hắn cách đó không xa. Sao ngươi lại tới đây? Ngũ sư minh không phải là để cho ngươi nằm không nên cử động sao? Hạ Hoàng nghi ngờ hỏi nói, ngươi nói ta luyện tập phương thức sai rồi, lỗi ở nơi nào? Vốn là ta là phải nằm, nhưng là bây giờ đại phu mình cũng nằm xuống, cho nên ta liền cho hắn dọn ra vị trí, bản thân đi ra đi một chút. Thường Hàn tựa hồ tâm tình cũng tệ, nho nhỏ mà không mở ra đùa giỡn, ta đã xem ngươi luyện tập trong chốc lát, mặc dù không biết ngươi luyện là cái gì kiếm chiêu, nhưng nhìn qua cùng ta Bạch Cúc Tống Táng đồng dạng, là một loại kiếm chiêu cùng chú thuật kết hợp chiêu số. Loại này kiếm chiêu không chỉ cần có luyện kiếm, càng cần hơn tâm pháp cùng với chân nguyên phối hợp, nếu như ngươi không sử dụng chân nguyên, luyện tập bao nhiêu lần đều là uổng công luyện tập, cho nên ta mới nói ngươi luyện tập phương thức sai rồi. Thì ra là như vậy. Hạ Hoàng bừng tỉnh đại ngộ. Trải qua Thường Hàn nhắc nhở, Hạ Hoàng nghi ngờ trong lòng quét một cái sạch, tiếp theo kiếm ra lại, đã là hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 104, Phương Xa Dạ Đàm. Hạ Hoàng vẫn còn ở Minh Trúc Phong đỉnh một kiếm lại một kiếm địa cầu tập cửu thiên. Phát thời điểm, hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, kinh hồng kiếm hiện thế tin tức đang lấy so với hắn tưởng tượng trong tốc độ nhanh hơn truyền bá. Ở thần chiếu đế quốc quốc cảnh Tây Nam ngã về Tây Châu, là trùng điệp trăm vạn dặm Lung Sơn dãy núi. Lung Sơn dãy núi cũng không tính đặc biệt cao, nhưng hắn bao la hùng vĩ quần sơn nhưng lại thần chiếu bên trong đế quốc nổi danh nhất cảnh sắc một trong. Lung Sơn đỉnh núi thường thường hiện ra giống như là ngọc thạch xanh biếc, hàng năm mưa phùn tầm tã, tiên hữu trong lúc, nhưng nếu là trong, ở trong một ngày kia sáng sớm, Lung Sơn thúy lục sắc đỉnh núi chỉ biết toát ra làm người ta mục huyễn thần mê trong suốt quang hải. Lung Sơn vì vậy mà được đặt tên. Lung Sơn ở thần chiếu bên trong đế quốc sở dĩ nổi danh, không chỉ là bởi vì kỳ mỹ cảnh chi tuyệt mỹ, càng là bởi vì ở Lung Sơn dãy núi chủ phong Tha Nga phong lên, có thần chiếu bên trong đế quốc mạnh nhất phái môn, Tiên Miểu Cung. Tiên Miểu Cung bởi vì hắn thực lực mạnh mẽ, mặc dù là nằm ở thần chiếu cảnh nội đế quốc, coi như là thần chiếu đế quốc cũng không cách nào đối kỳ thực hành bất kỳ quan hạn. Tiên Miểu Cung hàng năm bị mưa bụi bao phủ, cộng thêm địa thế chi lợi, tạo thành đặc biệt pháp trận hộ sơn, ở bốn vị cung chủ cùng với vô số đệ tử tinh anh bảo vệ dưới cố nhược kim thang. Tiên Miểu Cung sở dĩ nổi danh, không hề chỉ là bởi vì nó là thần chiếu bên trong đế quốc đệ nhất phái cửa, càng là bởi vì nó từ trước đến giờ cung chủ vị truyền nữ bất truyền nam đặc thù quý củ, cho nên Tiên Miểu Cung luôn luôn là nữ nhiều nam ít, hơi có chút âm thịnh dương suy mùi. Người bình thường nếu muốn bái nhập Tiên Miểu Cung, cần độc từ xuyên việt treo leo chân núi 300 mê trận, những thứ này mê trận không có quy luật chút nào khả tuần, trừ lấy thực lực cường đại mạnh mẽ phá trận ra, khả năng bằng vào vận khí cùng số mạng. Treo leo chân núi, mỗi ngày đều có vô số tìm vận may nam nữ trẻ tuổi chạy tới, nhưng hàng năm chân chính có thể bái nhập Tiên Miểu Cung đấy, cũng không đủ trăm người. Mặc dù một mực áp dụng tinh anh sách lược bồi dưỡng đệ tử, nhưng trải qua cái này vô số năm tích lũy, Tiên Miểu Cung từ trên xuống dưới cũng chừng vạn người, hơn nữa người người thực lực bất phàm. Tối nay, Tiên Miểu Cung khó đưa tới một cái không mưa ban đêm. Cung trung đông nam, có một gác cao đứng vững, gác cao đỉnh, một gã cẩm y nữ tử lụa trắng che mặt, điển nhã xinh đẹp. Gió ấm, nhẹ phẩy bên tóc mai tóc đen. Ánh trăng phù chiếu bình sóng sâu con mắt. Nữ tử thiên thiên ngọc thủ kích thích tranh bên trên 16 giây cùng, thanh thương lượng phù đấu, hơn điều biến chuyển. Làm thiên địa vạn vật đều chìm đắm trong cái này luyện chuyển thanh điệu trong lúc, tranh âm chợt biến đổi. Trước một khắc còn giống như tĩnh ngủ dạ khúc tranh âm thanh đột nhiên báo hàm tốc sát lơi mắt tiếng, tranh âm thanh hoa kình, như rồng bạc trì, do gác cao đỉnh chạy thẳng tới treo leo núi bắc phương ngoài 10 dặm một tòa vô danh sơn phong. Nhất thời cự bạo có nhĩ, nguy nga ngọn núi một buổi sụp đổ nhưng đã rơi rối rít. Trên núi đang bày trận mấy tên che mặt đồ còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền cùng ngọn núi này cùng nhau hoàn toàn biến thành bể tan cảnh bụi bặm. Sụp đổ khí trời thế đi qua, đại điệu tiêu dừng lại, như sậu vũ tổ khúc nhạc, hơi ngừng. Tranh âm thanh tài biến, lại là cảnh sát cán lành. Ta ngồi động tác của ngươi thật là nhanh. Một gã châm vàng đồ đông, vóc người lấy đà, khí độ uy nghiêm nữ tử xuất hiện ở phủ tranh nữ tử sau lưng, khỏe miệng tuy có cười khẽ, nhưng vẫn không mất trang trọng. Cái này bọn đạo trích đồ gần đây thật là càng ngày càng lớn lối, lại dám trong một đến gần địa phương thiết trận. Bổn cung mặc dù lấy phái người đi trước, không nghĩ tới Tam Muội hôm nay vậy mà sẽ có tâm tư tự mình xuất thủ. Đợi tranh lúc, tối kỵ phá hư tâm cảnh, vừa quấy nhiễu tâm vật xuất hiện, động thủ lao đi chính là tự nhiên chuyện. Bạch Sam che mặt thanh âm cô gái xăm lấy vui cười, nhưng che mặt Bạch Sam lại làm cho người không thấy rõ nét mặt của nàng. Đại tỷ mọi chuyện vốn đa, ngày đêm vất vả, hôm nay thế nào có rảnh rỗi tới thiên tranh các ngồi. Tam Muội ý tứ là làm vợ cả tỷ thì không thể nghỉ ngơi sao? A, đại tỷ nói đùa. Mặc lụa trắng yên miểu cung Tam cung chủ khẽ cười một tiếng, dừng lại tranh dây cùng, đã đại tỷ tới, sẽ để cho tiểu muội là đại tỷ ngâm vào nước bình trà đi. Cũng tốt. Hồi lâu không có thưởng thức qua Tam Muội đích tay này rồi. Đại cung chủ tùy ý hướng cạnh ngồi xuống, động tác mặc dù tùy ý, vẫn là uy nghi bản thiên. Làm hương trà thay thế tranh âm thanh đầy tràn toàn bộ thiên tranh các tầng chót lúc, đại cung chủ cười yếu ớt lấy nhận lấy ly trà, nói: "Tam muội có biết buồn cung hôm nay tới thiên tranh các là vì chuyện gì? Ngược lại không phải là tới tiểu muội nơi này nghe tranh uống trà đấy." Tam muội trong lời nói, oán khí không nhỏ. "Tam muội nếu là ở thiên tranh các rỗi danh khó chịu, không bằng cùng nhị muội, tứ muội cùng nhau đi ra ngoài đi một chút." Tiên Miểu kiếm quyết đem mở, "Chúng ta chạy đi đâu phải cơ chứ? Đại tỷ vẫn là nói chuyện một chút hôm nay tránh sự đi." "Ừ." Đại cung chủ cạn nếm thử một miếng trong chén trà thơm, thám giọng cổ họng, nói tiếp: "Tam muội có thể từng nghe nói ngày gần đây liên quan tới Kinh Hồng kiếm tin tức?" "Chưa từng nghe nói." Tam cung chủ nhẹ nhàng lắc đầu, "Kinh Hồng kiếm hiện thế sao?" "Đúng vậy. Làm người ta kinh ngạc chính là, bây giờ Kinh Hồng kiếm kiếm chủ chính là tứ quân tử các một gã đệ tử trẻ tuổi, hữu tâm nhân đem Kinh Hồng kiếm tin tức truyền phát hình ra ngoài, bây giờ chỉ sợ trong thiên hạ đã có không ít kiếm tu gợi lên chủ ý của hắn rồi. Tứ quân tử các đệ nén đã lâu nội bộ mâu thuẫn rốt cuộc muốn bộc phát sao? Đại tỷ chuẩn bị làm thế nào?" Hai vị cung chủ trong lúc nói chuyện, tựa hồ đối với tứ quân tử các hiểu rõ vô cùng, sớm hơn đã đoán chừng tứ quân tử các phải có nội loạn một ngày. "Không thế nào." Đại cung chủ đặt chén trà trong tay xuống, "Kinh Hồng kiếm kiếm chủ là ai, tự có thiên mệnh quyết định, chúng ta nhúng tay vô ích. Bây giờ Kinh Hồng kiếm kiếm chủ nghe nói vô cùng trẻ tuổi, nếu là hắn có thể bảo vệ Kinh Hồng kiếm, nói không chừng lần này Yên Miểu kiếm quyết lên, chúng ta sẽ có cơ hội biết hắn. Nhưng tiếc, thực lực của hắn chú định sẽ không quá mạnh, nếu không, bổn cung ngược lại rất chờ mong cùng hắn so tài đánh một trận. Cực quang chi Kinh Hồng cùng cực diễm chi Mộng Hoa đúng là đáng để mong chờ đánh một trận." Tam cung chủ cười vì đại cung chủ nữa rót đầy một ly. "Đáng tiếc, sẽ có cơ hội, chỉ hy vọng như thế. Tam muội, vì tỷ tỷ nữa phụ tranh một khúc như thế nào?" Đại cung chủ đổi tự xưng. "Dĩ nhiên." Tiên Miểu cung ở bên trong, động lòng người tranh âm thanh hồi sinh, nguyện hòa vẫn ánh giai nhân. Sau 4 ngày, hạ hoàng đối với Cửu Thiên kỳ nhị trong sở ghi lại chiều thứ nhất Cửu Thiên. Phạt rốt cuộc nắm giữ 3 phần gia lông. Cái này tiến độ, tương đối vu hắn học tập Cửu Thiên kỳ nhất lúc tốc độ mà nói, có thể nói là khác biệt trời vực. Nhưng hạ hoàng bản thân coi như hài lòng, bởi vì Cửu Thiên kỳ nhị bên trong chiêu thức cùng Cửu Thiên kỳ nhất trong ghi lại so sánh, bất luận là độ khó vẫn là uy lực đều vượt qua không chỉ gấp 10. Đáng giá vui chính là, trải qua cái này 4 ngày thời gian điều chỉnh, hạ hoàng trong cơ thể dược lực đã đối với hắn không nữa tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Hôm nay những dược lực này đang chậm chạp mà xuân sẻ mà từ hạ hoàng trong khí hải chạy ra cũng chuyển đổi vì chân nguyên, hơn nữa hạ hoàng như là hy vọng lời của, tùy thời đều có thể tăng nhanh chuyển hóa tốc độ. Mà hạ hoàng bây giờ chân nguyên nồng hậu trình độ đã đến gần ngưng thần cảnh bát giai tiêu chuẩn, cứ theo tốc độ này, đột phá bát giai cũng chính là chuyện một ngày hai ngày. Trời còn chưa sáng, hạ hoàng cứ theo lẽ thường mặc tốt quần áo, gỡ xuống Kinh Hồng kiếm đang chuẩn bị cùng bình thường đồng dạng đi ra ngoài luyện kiếm, lầu các cửa lại đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Xông tới chính là Đỗ Mặc. "Tam sư minh, hôm nay thế nào dậy sớm như vậy?" Hạ hoàng mỉm cười hỏi. "Hai chuyện." Đỗ Mặc hướng về phía hạ hoàng đưa ra hai ngón tay, "Thứ nhất, cái đó vốn hẳn nên nằm ở trên giường bệnh nhân. Ta là nói thường hàn, không phải nói lao ngũ, cái đó bệnh nhân cư nhiên thừa dịp chúng ta không chú ý chạy. Cũng không biết hắn làm sao làm được, cư nhiên cái gì cấm chế cũng không còn xúc động rồi rời đi. Thương thế của hắn đã căn bản phục hồi như cũ, rời đi cũng là nên." Hạ hoàng đối với chuyện này cũng không kỳ quái, về phần hắn lặng yên không một tiếng động rồi rời đi. Trong mắt của ta, hắn đây là đang mịt mờ nhắc nhở chúng ta. "Nhắc nhở chúng ta?" Đỗ Mặc sững sờ, không hiểu hạ hoàng ý tứ. Hạ hoàng khẳng định gật đầu, "Đúng, nhắc nhở chúng ta. Hắn đây là đang nhắc nhở chúng ta, Minh Trúc Phong bên trên cấm chế bố trí đã không phải là bí mật, liền hắn một cái cúc các đệ tử đều có thể tự do xuất nhập. Nếu như một ngày kia, chúng ta trong giấc mộng bị người lặng yên không một tiếng động đánh lén, cũng không phải là cái gì chuyện lạ." "Hừ, quả nhiên, thứ quân tử các nội bộ đã sớm có dã tâm phần tử." Đỗ Mặc nghe được hạ hoàng thuyết pháp, không khỏi giận rên một tiếng, nhưng là hắn chuyện này hoàn toàn có thể ngay mặt nhắc nhở chúng ta, tại sao phải dùng loại phương thức này lâu nay? Tâm cao khí ngạo người, tự nhiên có tâm cao khí ngạo cách làm. Hạ hoàng ngược lại rất hiểu thường hàng cách làm, hơn nữa, hắn là cúc các đệ tử, không phải chúng ta chúc các người. Hắn hôm nay nhắc nhở, tương lai có lẽ sẽ cấp cúc các mang đến phiền toái. Hắn làm như vậy, hoặc giả mới là thích hợp nhất cách làm. Ta nghĩ, hắn sở dĩ sẽ nhắc nhở chúng ta, cũng là vì hồi báo đoạn này ngày giờ chúng ta đối với thương thế hắn không để lại dư lực chiếu cố và trị liệu. Chuyện thứ hai đâu này? Chuyện thứ hai chính là sư tôn trở lại rồi, bây giờ đại sư tỷ đang cùng sư tôn dừng lại ở một khối, sư tôn để cho ta tới tìm ngươi. Lão Lục, ngươi chờ chút nói chuyện cẩn thận một chút một ít, ta xem sư tôn sắc mặt của không tốt lắm, chớ không cẩn thận đụng vào rủi ro. Đỗ Mặc thấp giọng nhắc nhở. Sư tôn tìm ta, vậy ta bây giờ liền đi qua, tam sư huynh ngươi muốn đồng hành sao? Không được. Đỗ Mặc khoát tay cự tuyệt, nhìn sư tôn bộ dáng, rõ ràng không có ta chuyện gì, ta còn là đi tìm lão tứ cùng đi thăm lão ngũ đi. Kể từ Lục Khinh bị Thượng Quan Tử Tâm đánh không xuống giường được về sau, mỗi ngày cùng đi thăm Lục Khinh là được Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch lớn nhất niềm vui thú.
Ừ. Hạ Hoàng gật đầu một cái, trên lưng kinh hồng kiếm liền hướng chủ các phương hướng đi tới. Làm Hạ Hoàng vừa đi vào Mộ Vân Bình căn phòng của, liền cảm nhận được trong phòng cái loại đó không tầm thường kiềm chế không khí. Thượng Quan Tử Tâm cùng Mộ Vân Bình mặc dù đều ngồi, nhưng lại không có người nói chuyện. Ở Mộ Vân Bình khuôn mặt, Hạ Hoàng thấy được trước đó chưa từng có lửa giận. Đè nén sự phẫn nộ, để cho Mộ Vân Bình mặt mũi giàn mua nhìn qua có chút dự tận đáng sợ, Hạ Hoàng giọng điệu đều không tự chủ chậm lại, "Sư tôn, đệ tử tới, ngồi đi, lão lục." Mở miệng là Thượng Quan Tử Tâm. Hạ Hoàng ngồi vào Thượng Quan Tử Tâm bên người, thấp giọng hướng Thượng Quan Tử Tâm hỏi đại sư tỷ, "Đây là thế nào? Sư tôn đi cúc các nói chuyện kết quả như thế nào? Còn có thể như thế nào?" "Hừ." Mộ Vân Bình giận rên một tiếng, một cái tát đem bên cạnh khay trà vô cái nát bấy, tan rã trong không vui. Kia hai cái vì tư lợi đồ vật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 105, chấm bên cửa vào nhìn Mộ Vân Bình tức giận bộ dáng, Hạ Hoàng cùng Thượng Quan Tử Tâm không dám nói tiếp, chờ đợi Mộ Vân Bình bản thân nói tiếp xuống. "Khâu Yếm Phong mất tích, Lan Các cần muốn chọn một cái tạm thời người lãnh đạo, đây là chúng ta nhận thức chung. Theo lý mà nói, người lãnh đạo này phải ở Lan Các phó các chủ hoặc là hộ pháp chúng tuyển ra. Thế nhưng hai cái vì tư lợi mà khốn kiếp lại muốn cho người của bọn họ đi quản lý Lan Các. Nếu như Khâu Yếm Phong đã bị mất mạng, không thể trở về, đây chẳng phải là Lan Các thì đồng nghĩa với vì vậy bị bọn họ tóm đâu, tứ quân tử các thực tế chỉ còn dư Tam Các. Thật là lẽ nào lại như vậy? Hai người bọn họ khốn kiếp trong mắt còn có tứ quân tử các vạn năm truyền thừa sao?" Mộ Vân Bình càng nói càng giận, vũ quan càng ngày càng dữ tợn, tựa như phải đem cúc các trưởng các Đinh Lương cùng Mai các trưởng các Tạ Lãng Thế Sanh thôn hoạt bác đồng đạo. "Sau đó sư tôn ngươi trở lại rồi hả?" Thượng Quan Tử Tâm tiểu tâm rực rực hỏi. "Dĩ nhiên, ta vốn là còn đưa bọn họ làm sư đệ, bây giờ hai người bọn họ trong mắt ta chỉ là hai con ghê tởm sâu mọt. Ta không đồng ý, hai người bọn họ coi như to gan, cũng không dám dễ dàng tóm thâu Lan Các. Trước khi đi, hai người bọn họ nói sẽ sửa mấy ngày gần đây Minh Trúc Phong tìm ta bàn lại." "Thử." Sư tôn bất giận, đã bọn họ tạm thời không dám khinh cử vọng động, sư tôn sẽ chờ đợi bọn hắn động tác kế tiếp làm tiếp cân nhắc, hiện đang tức giận chỉ là bỗng thương thân. Hạ Hoàng từ cạnh quyết đủ. Mộ Vân Bình không nói gì, tự nhiên đi tới một bên, lấy ra trà cụ cùng lá trà, bắt đầu pha trà. Bình nước nóng, rót nước, đưa trà, rót nước, châm trà, phân trà, lấy mảnh vụn, toàn bộ quá trình Hạ Hoàng cùng Thượng Quan Tử Tâm đều không nói gì, lặng lặng chờ đợi Mộ Vân Bình pháo tốt một bầu thượng hạng trà thơm. Làm hương trà phiêu đầy căn phòng, Mộ Vân Bình tâm tình tựa hồ cũng bình phục rất nhiều, nhìn về phía Hạ Hoàng kể lại tránh sự tới, "Lão lục, kia trăm vỏ thượng phẩm cúc cất dược hiệu ngươi xử lý như thế nào?" "Đã đối với thân thể của ta không có bất kỳ ảnh hưởng, dược lực chính bình ổn mà chuyển hóa thành chân nguyên, hai ngày này bên trong thì có thể thành công đột phá đến ngưng thần cảnh bát giai." "Ừ." Mộ Vân Bình hài lòng gật đầu, "Lấy cái này trăm vỏ thượng phẩm cúc cất dược lực, ngươi muốn đột phá đến ngưng thần cảnh cửu giai thậm chí ngưng thần cảnh đại viên mãn phải đều không khó khăn, duy nhất vấn đề khó khăn là ở từ ngưng thần cảnh đại viên mãn đột phá đến nguyên thai cảnh. Nếu như khi đó ngươi còn không có tử minh ám trầm viên trở lại, vi sư chỉ có một chuyện nhắc nhở, trừ phi tình trạng cơ thể đạt tới đỉnh phong, thiết mạc nếm thử đột phá. Dù là có một chút vết thương nhỏ cũng không thể nếm thử. Bất luận là ngoại thương vẫn là nội thương. Từ ngưng thần cảnh đại viên mãn đột phá đến nguyên thai cảnh trong quá trình, nguyên thai ngưng hình sẽ đối với thân thể tạo thành to lớn gánh nặng cùng tổn thương, hơi có bất chắc chính là dân mạng." Hạ Hoàng sửng sốt một chút, trước hắn cũng không nghe nói từ ngưng thần cảnh đột phá đến nguyên thai cảnh lại là như vậy nguy hiểm, nghiêm nghị lên tiếng, "Đệ tử nhớ kỹ." Một bên Thượng Quan Tử Tâm chú ý trọng điểm thì tại Mộ Vân Bình trong lời này một cái khác bộ phận, Minh Ám Trầm Yên. "Lão lục phải đi Minh Ám Trầm Yên." "Chuyện này, sư tôn, Minh Ám Trầm Yên quá mức nguy hiểm, bây giờ đối với lão lục Kinh Hồng Kiếm nhìn chằm chằm người nhiều không kể xiết, nếu như bọn họ đuổi theo Minh Ám Trầm Yên, chúng ta liền bảo vệ lão lục đều làm không được đến." "Đúng, Minh Ám Trầm Yên rất nguy hiểm, nhưng là rất an toàn." Mộ Vân Bình khẽ mỉm cười một cái, đây là hắn hôm nay lần đầu tiên lộ ra nụ cười, có thể đi vào Minh Ám Trầm Yên đấy, chỉ có dưỡng khí cảnh cùng ngưng thần cảnh tu sĩ, lão lục sắp đột phá ngưng thần cảnh bát giai. Lấy thực lực của hắn, Minh Ám Trầm Viên bên trong những thứ kia có đặc biệt bản lĩnh người ở cửa có lẽ sẽ đối với lão lục tạo thành phiền toái không nhỏ, thậm chí uy hiếp được lão lục sinh mạng, nhưng bên ngoài người tới, bọn họ có thể mình ở Minh Ám Trầm Viên sống tiếp cũng không tệ rồi, kia có năng lực đi lão lục phiền toái. Thì ra là như vậy. Thượng Quan Tử Tâm thoáng yên tâm một chút. Là trọng yếu hơn là, lão lục có thể ở nơi nào lấy được rèn luyện, đột phá đến nguyên thai cảnh tốc độ sẽ phải vượt qua tất cả mọi người dự đoán. Tiến vào nguyên thai cảnh, lão lục cũng coi như có đi một tí sức tự vệ. "Sư tôn, ta có một chuyện không hiểu." Hạ Hoàng chen vào nói, "Nguyên thai cảnh tu sĩ không cách nào tiến vào Minh Ám Trầm Nguyên, vậy nếu như chính ta tại Minh Ám Trầm Nguyên bên trong đột phá đến nguyên thai cảnh thì như thế nào? Sẽ bị vẻ này huyền dị lực lượng đưa ra?" Mộ Vân Bình không chậm trễ chút nào hồi đáp, cũng là bởi vì như vậy nguyên nhân, những thứ kia ở Minh Ám Trầm Nguyên trong tránh né đuổi giết cùng người của cựu gia mới có thể chặt chẽ chế trụ thực lực của mình, tuyệt không đột phá đến nguyên thai cảnh. Mà người như vậy, nhưng thật ra là Minh Ám Trầm Nguyên trong nguy hiểm nhất. "Đệ tử hiểu." "Đi thôi, vi sư tiễn ngươi đi Minh Ám Trầm Nguyên." Mộ Vân Bình uống cạn nước trà trong chén, đứng dậy. "Sư tôn, ta có thể đi chung sao?" Thượng Quan Tử Tâm hỏi. "Ngươi ở lại Minh Trúc Phong." "Kia Thường Hàn có thể lặng yên không một tiếng động rời đi, thuyết minh bọn họ cúc các đối với chúng ta trúc các cấm chế bố trí đã có tương đối hiểu, mai các nghĩ đến cũng đúng giống vậy. Ngươi ở lại Minh Trúc Phong, vạn nhất có người xâm nhập, còn có thể cùng bọn họ chu toàn một hai, vi sư sẽ mau sớm chạy về."
Mộ Vân Bình đối với Thường Hàn lặng lẽ rời đi một cái khác tầng hàm nghĩa cũng nhìn phải vô cùng hiểu, thận trọng mà giao phó nói. Dứt lời, Mộ Vân Bình cùng Hạ Hoàng không chỉ hoãn nữa, cùng đi ra khỏi lầu cát. Mộ Vân Bình tay phải nhẹ nhàng ở Hạ Hoàng bên người thoáng một cái, Hạ Hoàng liền cảm giác có một cổ dị lực bọc lại toàn thân mình, thổi phồng lấy bản thân chậm rãi bay lên không. Chợt, hai người giống như hai đạo lưu quang vậy xẹt qua chân trời, cực nhanh hướng đông bắc vút không đi. Đây là Hạ Hoàng chưa bao giờ cảm thụ qua tốc độ. Trải qua một lúc lâu mới thích ứng tới được, Hạ Hoàng phát hiện, như vậy phi hành tốc độ cao cư nhiên không có đối với thân thể của hắn tạo thành bất kỳ gánh nặng. Hạ Hoàng nhìn một chút bên cạnh sư tôn, đối với Mộ Vân Bình thực lực lại có nhận thức mới. Minh Ám Trầm Viên khoảng cách Minh Trúc Phong khoảng cách rất xa, nhưng ở Mộ Vân Bình dưới sự giúp đỡ, hai người chỉ qua một đêm liền đạt tới Minh Ám Trầm Viên. Mượn ánh nắng sáng sớm, Hạ Hoàng xa xa nhìn kia mảnh to lớn lòng chảo sông, thung lũng phía trên bị một tầng nồng đậm quỷ dị mây mù che giấu, khiến cho ánh mặt trời không cách nào tiến vào. Lão Lục, chú ý, không muốn cố gắng chuyển kiếp tầng kia mây mù. Mộ Vân Bình nhắc nhở nói, tầng kia mây mù phi thường mà nguy hiểm, coi như là đến Minh Ám Trầm Viên ban ngày tầng kia mây mù trở nên vô cùng mỏng manh, cũng không cần cố gắng đi chuyển kiếp, nếu không sẽ có bỏ mạng chi lo. Ừ. Hạ Hoàng gật đầu. Mộ Vân Bình không nói thêm lời, khống chế hắn và Hạ Hoàng đồng thời hạ xuống, chậm rãi dừng ở khoảng cách lòng chảo sông ngoài mười mấy dặm một mảnh trên vùng quê. Vừa hạ xuống đấy, Hạ Hoàng liền đổi sắc mặt, bởi vì Hạ Hoàng rõ ràng cảm giác được trong lòng dâng lên một cổ quen thuộc thân thiết ý, mà cổ thân thiết ý ngọn nguồn chính là được đặt tên là Minh Ám Trầm Yên lòng chảo sông bên trong một chỗ. Loại này quen thuộc thân thiết ý Hạ Hoàng không phải lần đầu tiên cảm thấy, nhưng hắn nhất thời lại không nhớ nổi trước kia đến tột cùng là ở nơi nào cảm thụ qua cảm giác giống nhau. Mộ Vân Bình thấy Hạ Hoàng thần sắc khác thường, nghi ngờ hỏi lão Lục, thế nào? Không có sao. Hạ Hoàng lắc đầu một cái, sư tôn, chúng ta thế nào tại sao như vậy địa phương liền dừng lại? Bởi vì phải tiến vào Minh Ám Trầm Uyên, chỉ có thông qua nơi này thiên nhiên mà nói lôi bảo, hay là tại mảnh này trên bục quê. Minh Ám Trầm Uyên trên đất dưới đất hai cái thế giới, dưới đất thiên nhiên hình thành địa huyệt cùng nói thậm chí so với lòng chảo sông bên trong mặt đất thế giới còn rộng lớn hơn, đợi lao Lục ngươi sau khi đi vào, ngươi liền hiểu. Mộ Vân Bình đơn giản giải thích. Sư tôn ngươi đã từng đã tiến vào Minh Ám Trầm Uyên sao? Hạ Hoàng nghi ngờ nói. Hạ Hoàng muốn bất sinh ra như vậy nghi ngờ đều khó khăn, bởi vì Mộ Vân Bình thật sự là đối với Minh Ám Trầm Viên hiểu rất rõ rồi, liên tình huống bên trong đều rõ ràng. Không có. Mộ Vân Bình lắc đầu, lão Lục ngươi quên, chúng ta chúc các được gọi là thần chiếu thư hải thư lâu trong tàng thư vô số, ở bên trong ngươi có thể tìm được bất kỳ ngươi muốn kiến thức. Bây giờ ngươi ngày đêm tu luyện, không có thời gian lắng xuống đi xem sách, làm tương lai thực lực của ngươi đạt tới một cái cảnh giới, tốc độ tu luyện rõ ràng chậm lại thời điểm, ngươi cũng sẽ cùng sư tôn đồng dạng, có thời gian đi thư lâu trong từ đọc chúng ta chúc các tàng thư. Hạ Hoàng gật đầu một cái, không hỏi thêm nữa. Mộ Vân Bình mang Hạ Hoàng bước chậm ở mảnh này mênh mông vùng quê, mỗi đi ra một bước, Mộ Vân Bình dưới chân của đều sẽ sinh ra một đạo vô hình sóng gợn quét sạch khắp nơi. Làm đi ra thứ 19 bước lúc, Mộ Vân Bình chợt lên tiếng, tìm được cửa vào rồi. Mộ Vân Bình chuyển sang hướng bên trái đi tới, chừng trăm bước sau mới dừng bước lại, hắn khom lưng đưa tay một ít, kia mảnh nhìn như tươi tốt bụi cỏ thoáng chốc chia ra làm hai, lộ ra bên trong có thể cho hai người song song thông qua địa đạo cửa vào. Chính là chỗ này. Lão Lục, tiến vào đi. Đối đãi ngươi đột phá đến nguyên thai cảnh hoặc là cảm thấy lưu ở nơi đây đối với ngươi không tiếp tục trợ giúp lúc, liền có thể trở về. Từ nơi đây đến Minh Trúc Phong con đường, ngươi có nhớ không? Đệ tử nhớ. Sư tôn, tạm biệt. Dứt lời, Hạ Hoàng không chút do dự nhảy vào địa đạo cửa vào. Trong lòng hắn vẻ này quen thuộc thân thiết ý, để cho hắn không kịp chờ đợi muốn đi dò tìm bên trong cốc này huyền bí. Hạ Hoàng trong lòng mơ hồ có loại cảm giác, khi hắn phát hiện cỗ này thân thiết ý ngọn nguồn lúc, thực lực nhất định sẽ lần nữa bay bọn. Nhìn Hạ Hoàng nhảy vào địa đạo cửa vào bóng lưng, Mộ Vân Bình nhẹ giọng thở dài, quay người rời đi. Trong địa đạo là hoàn toàn tối thế giới không có ánh sáng, cũng may Hạ Hoàng năng lực nhận biết không tầm thường. Không giới quang trong hoàn cảnh tiếp tục đi tới cũng không tính khó khăn. Ơ, có người mới tiến vào. Một cái thanh âm đột nhiên xuất hiện làm Hạ Hoàng nhất thời ngừng bước chân. Thể cốt ngược lại không tệ, nhưng đang tiếp nhìn qua chính là người nghèo rất mồm tơi, không có gì mở a. Một cái thanh âm khác từ một bên kia truyền tới. Người cái này nói gì vậy, chớ hù dọa người mới, để cho người ta cho là chúng ta Minh Ám Trầm Viên tất cả đều là thổ phỉ cường đạo. Người thứ ba bất mãn nói. Chẳng lẽ chúng ta không phải sao? Đệ tứ thanh âm hỏi ngược lại. Cắp 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 cắp. Đúng vậy, chúng ta liền đúng a. Ha ha ha. Bốn người cười như điên không thôi. Ở trong bóng tối, Hạ Hoàng mặc dù có thể thông qua thanh âm của bọn họ đại khái đoán được vị trí của bọn họ, nhưng loại này phán đoán bởi vì trong địa đạo hồi âm mà trở nên vô cùng mơ hồ. Nếu như bốn người bạo khởi khó dễ lời của, Hạ Hoàng trong lòng cảm giác nặng nề, nhớ tới Minh Ám Trầm Viên chính là cái kia biệt danh, tội ác gốc. Tiểu tử, giao ra trên người ngươi kiền khôn đại, càn khôn thủ hoàn các loại càn khôn vật phẩm, còn ngươi nữa trên lưng thanh kiếm kia cũng cùng nhau giao ra đây. Chúng ta để lại ngươi an toàn quá khứ. Nếu không, ngươi cũng chỉ có thể cụt tay cụt chân địa quá khứ rồi. Ta khuyên tiểu tử ngươi không muốn cố gắng chống cự, ở mảnh này trong bóng tối, ngươi không nhìn thấy chúng ta lại có thể rõ ràng thấy rõ ngươi. Thanh âm đầu tiên hung thần ác sát mà hô. Cái chỗ này, từ tiến vào bắt đầu, tiểu không khả năng an toàn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 106, cần muốn dẫn đường sao tiểu tử, xem ra ngươi là quyết định cụt tay chân gãy rồi. Mấy người kia thấy Hạ Hoàng không trả lời, thanh âm càng phát ra âm vang, yên tâm đi, coi như đoạn cái cánh tay đi bảo, cũng không còn người sẽ kỳ thị ngươi. Chúng ta Minh Ám Trầm Viên người có mấy cái tứ chi kiện toàn hay sao? Tiểu tử, ta xem ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra vật đi, dè đặt các đại gia khó khăn. ngươi không qua chỉ có chính là ngưng thần cảnh cấp 7 thực lực, chúng ta 4 người đều là ngưng thần cảnh bát giai, 4-1, ngươi tự suy nghĩ một chút cũng biết, giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lệch. Hạ Hoàng vẫn là không có nói chuyện, trong lòng cảnh giác cao hơn nữa 3 phần. Hắn cũng không ý kỵ đối phương 4 người ngưng thần cảnh bát giai thực lực, hắn đang cảnh giác là đối phương 4 cảm giác con người năng lực. Ngay từ lúc hắn đem Trúc Phong tứ tượng công tu luyện tới đệ tứ trọng lúc, liền học được như thế nào mượn từ Trúc Phong tứ tượng công đặc tính tới ẩn nút thực lực của mình. Ban đầu hắn mấy vị sư minh nhưng là bị hắn giấu hoàn toàn. Không nghĩ tới, 4 người này người cư nhiên liếc mắt một cái thấy ngay thực lực chân chính của hắn, giống như hắn ngụy trang hoàn toàn không có tác dụng tựa như. Hạ Hoàng bây giờ coi là có chút hiểu sư tôn Mộ Vân Bình nói những lời đó rồi. Minh ám trầm yên người ở bên trong, từng cái đều không thể khinh thường. 4 người kia đợi được không kiên nhẫn được nữa, bóng tối trong địa đạo truyền ra một hồi nhỏ nhẹ tiếng bước chân của, tựa hồ là bọn họ ở điều chỉnh chỗ đứng. Tiểu tử, ngươi đã tính tình quật cường như vậy, vậy chúng ta liền cẩn thận cho ngươi học một khóa, để cho ngươi hiểu hiểu, tiến vào Minh ám trầm uyên, ngươi phải học được chuyện thứ nhất chính là cúi đầu. Vừa dứt lời, 4 đạo bén nhọn tiếng xé gió đột nhiên từ 4 phương 8 hướng tới. Hạ Hoàng miễn cưỡng bằng vào thính giác đoán được cái này 4 đạo kình khí phương vị, dưới chân có chút chuyển một cái, né tránh 4 đạo công kích. Hắn vừa mới đứng vững, đột nhiên cảm giác trên người đau nhức, mặt, vai, bụng, chân đồng thời bị một cổ cự lực đánh vào. Chính là tùy theo mà đến 4 người quả đấm. Nội vàng không kịp chuẩn bị mà Hạ Hoàng bị cái này 4 quyền liên kích đánh ra mấy chỗ xa. Hung hăng nện ở nói trên mặt tường, trong cơ thể chấn động, chợt phun ra một búng máu đến. Ơ, cư nhiên không có chết. Tiểu tử, thể cốt quá cứng rắn lăng a. Đại gia 4 cái minh xác nói cho ngươi biết, vừa mới chúng ta chỉ dùng 5/10 lực đạo, tiểu tử ngươi nếu là không muốn nữa chịu đau khổ, liền đàng hoàng giao ra vận, cho thêm các đại gia dập đầu nhận lầm, chúng ta để lại ngươi đi vào. Dập đầu. Hạ Hoàng lau sạch khỏe miệng vết máu, đứng thẳng người, cười lạnh một tiếng, đưa tay rút ra trên lưng kinh hồng, trời đất tuy lớn, ai có thể để cho ta quỳ xuống đất dập đầu. Dứt lời, kinh hồng trên thân kiếm chợt xuất hiện 3 thước hỏa diễm kiếm quang. Hỏa diễm quang mang đem bóng tối nói chiếu thấu lượng, ánh chiếu ra cách đó không xa 4 cái cụt một tay thân ảnh. Mẹ kiếp, thật xui, tên tiểu tử này cư nhiên nắm giữ thuộc tính biến hóa lại là hỏa. Trong 4 người mặt mang mấy đạo thẹo, lớn lên dữ tợn người nọ nhìn Hạ Hoàng trên thân kiếm hỏa diễm kiếm quang, dẫn đến một quyền đem bên cạnh vách đá đập ra một cái hố nhỏ. Ở bóng tối này địa đạo ở bên trong, hỏa là duy nhất có thể lấy cung cấp ánh sáng đồ vật, có hỏa, Hạ Hoàng liền không còn là mặc cho bọn hắn làm thịt yếu gà. Lão đại, không quan hệ, đã hắn dùng ra khỏi hỏa, vậy chúng ta cũng không cần nữa cố kỵ cái gì. Để cho hắn nhìn ta một chút cửa hỏa quyền tứ huynh đệ lợi hại. Tên còn lại giống như là ở vì bọn họ tăng thanh thế giống như, lớn tiếng hô. Được, các huynh đệ độc thủ. Mặt thèo dậm chân một cái, quyền thượng dẫn đầu giấy lên lửa cháy hùng hực. Ngay sau đó, 3 người khác quả đấm bên trên cũng đều xuất hiện bạo liệt ánh lửa. Thiện sử hỏa diễm thể tu. Hạ Hoàng trong lòng hiểu ra, không trách cái này 4 người không từ vừa mới bắt đầu liền sử xuất toàn lực, nguyên lai là lo lắng hỏa diễm chế tạo ánh sáng ảnh hưởng ưu thế của bọn hắn. Lần này, không bọn 4 người độc thủ, Hạ Hoàng liền vượt lên trước phát động công kích. Hạ Hoàng kiếm phong quay lại, trong bóng tối hỏa diễm kiếm quang thoáng chốc chia ra làm 4 đạo, lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai bắn thẳng đến 4 người. Hạ Hoàng bản thân ngay sau đó bước chân dừng lại, vừa xa cùng giai tu sĩ cực kỳ nhanh chóng độ phát huy đến mức tận cùng, theo sát hỏa diễm kiếm quang xông về đầu lĩnh kia mặt thẹo. Mặt thẹo không nghĩ tới Hạ Hoàng thân ở khuyết điểm lại còn dám vượt lên trước phát động phản kích, tức giận hủ ở quyền đánh nát Hạ Hoàng hỏa diễm kiếm quang. Khi hắn nhìn thấy hỏa diễm kiếm quang chi sau theo sát mà đến Hạ Hoàng lúc, còn muốn làm ra phản ứng đã không còn kịp rồi. A, vừa mới đánh nát trước mặt hỏa diễm kiếm quang 3 người khác đột nhiên nghe một tiếng thảm thiết kêu gào, là lao đại bọn họ thanh âm. 3 người đồng thời lo lắng hướng lao đại bọn họ nhìn, chỉ thấy bọn họ lao đại còn lại cánh tay kia cũng bị cắt xuống, cổ tay vết thương một mảnh nám đen. Mà Hạ Hoàng kiếm đang chết ở lao đại bọn họ trên cổ, tùy thời có thể xóa sạch lao đại bọn họ cổ của. Lao đại, các ngươi còn muốn tiếp tục không? Hạ Hoàng lạnh lùng hỏi. Chúng ta. 3 người không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước, đã rụt rè. Hạ Hoàng bây giờ tính hiểu cái này Minh ám trầm viên đều là chút hạ người gì, mặc dù biết những người này đã 89 không dám tiếp tục động thủ với hắn, nhưng cũng không có thu kiếm vào vỏ, nắm chặt kinh hồng kiếm, tiếp tục hướng nói chỗ sâu đi tới. Hạ Hoàng đi ra không xa, chợt nghe sau lưng lần nữa chuyển tới kia cái gọi là hỏa quyền tứ huynh đệ trong vết sẹo đao kia mặt lao đại hét thảm, 3 người các ngươi làm gì? Mau buông ta ra. Vong ân phụ nghĩa hôn trướng, vậy mà cướp đồ vật của ta. Các ngươi. A. Sau đó sẽ không có tiếng vang. Tàn khốc minh ám trầm yên. Tu sĩ thế giới vốn là tàn khốc, tội ác thế giới tàn khốc sâu hơn tu sĩ. Hạ Hoàng lầm bầm lầu bầu, cũng không dám nữa buông lòng cảnh giác. Ở bóng tối trong địa đạo đi rồi nửa khắc ở bên trong, Hạ Hoàng chợt cảm giác được có đồ vật gì đó đang nhanh chóng đến gần, theo bản năng giơ kiếm đâm một cái. Trên thân kiếm cũng không có phản hồi về đâm trúng bất kỳ vật gì cảm giác, cái đó đột nhiên xông tới vật hiểm lại càng hiểm mà dừng ở hắn kiếm phong phía trước. Không không được giết ta. Ta không có ác ý. Phía trước truyền tới một run rẩy non nớt thanh âm, chủ nhân của thanh âm muốn phải cố gắng mà áp chế sợ hãi của mình, nhưng gần trong gang tấc kiếm phong lại làm cho hắn thế nào cũng không cách nào vượt qua sợ hãi. Hạ Hoàng cũng không có bởi vì cái thanh âm này non nớt mà buông lòng cảnh giác, kiếm phong ngược lại nữa tiến về phía trước một tấc, vừa mới chống đỡ cổ họng của người nọ. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Ta gọi là Nhạc Tiên. Ta là tới hỏi lớn. Hỏi đại nhân. Hỏi đại nhân ngươi có cần hay không hướng đạo, ta thật không có ác ý. Nhạc Tiên. Danh tự này cùng cả cái minh ám trầm viên không khí là như vậy không hợp nhau, cho nên với Hạ Hoàng nghe được đều cảm thấy có mấy phần quái dị cùng một người. Mặc dù đối với cái này tự xưng Nhạc Thiên Hải tử chưa nói tới tín nhiệm, nhưng Hạ Hoàng có thể nghe ra cái thanh âm này trong thành khẩn. Hắn cũng không hề nói dối. "Ta không cần hướng đạo, ngươi đi đi." Hạ Hoàng đem kinh hồng kiếm từ Nhạc Thiên cái cổ di chuyển về phía trước mở, tiếp tục đi đến phía trước. Nhạc Thiên rõ ràng chần chờ một chút, lại lấy dũng khí đuổi theo. "Đại nhân, đại nhân ngươi nên là lần đầu tiên tiến vào Minh Ám Trầm Viên chứ? Tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ cần một gã hướng đạo đấy. Có một tên quen thuộc Minh Ám Trầm Viên người ở bên cạnh vì ngươi giúp một tay, ngươi sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái, ngươi phải tin tưởng ta." "Ba nội vàng, ngươi rất mạnh sao?" Hạ Hoàng biết rõ còn hỏi, hắn ở nơi này tự xưng Nhạc Thiên Hải tử trên người không cảm giác được bất kỳ mãnh liệt khí tức, đứa bé này nếu như không phải là người bình thường, nhiều nhất cũng chỉ có dưỡng khí cảnh nhất giai thực lực. Nếu như nói có cái gì đáng giá xưng đạo lời nói, chính là cái này hài tử tốc độ quả thật không tệ, vừa mới hắn xông tới trong nháy mắt đó tốc độ, cơ hồ có thể cùng ngưng thần cảnh tu sĩ tương đề tịch luận. Ta không mạnh. Nhạc Thiên thanh âm chợt trở nên ngượng ngùng mà bắt đầu, ta chỉ có dưỡng khí cảnh nhất giai thực lực, nhưng là ta là ở chỗ này ra đời, nơi này lớn lên. Đối với nơi này hết thảy ta đều hết sức quen thuộc. Ta sẽ tự mình từ từ quen thuộc nơi này hết thảy. Hạ Hoàng vẫn không thể tín nhiệm đứa trẻ này. Nhạc Thiên biểu hiện quá mức thuần phát phải đơn giản không giống như là Minh Ám Trầm Viên người. Hạ Hoàng theo bản năng cảm thấy đứa trẻ này nhất định là có âm mưu gì, hoặc là dứt khoát là một cái nằm vùng ở chỗ tối địch nhân dùng để tê dại thủ đoạn của hắn. Đại nhân, xin ngươi nhất định phải thuê mướn ta. Nhạc Thiên cũng không biết từ đâu tới dũng khí, lập tức ôm lấy Hạ Hoàng chân, nữa không ai thuê mướn ta, ta chỉ biết trên nói. Minh Ám Trầm Viên người bên trong mặc dù nể tình cha mẹ ta quá khứ đối với bọn họ kia một chút xíu ân tình bên trên không giết ta, nhưng cũng sẽ không cho ta ăn, nữa không ai thuê mướn ta, ta thật sẽ chết. Ở đại nhân ngươi trước khi tới, đã có liên tục 5 vị người mới không muốn thuê mướn ta. Hạ Hoàng cảm giác được mình ống quần bị thứ gì thấm ướt, không cần suy nghĩ, nhất định là vậy cái gọi là Nhạc Thiên Hải tử nước mắt. Hạ Hoàng thở dài, đưa tay đem Nhạc Thiên đỡ dậy. Hắn không phải là như vậy người có tâm địa sắt đá, nếu như có người có thể đem trình diễn phải như vậy giống như thật, coi như thật chúng an toán, hắn cũng nhận. Hạ Hoàng tâm niệm vừa động, bên trái đầu ngón tay giấy lên đèn tẩy diễm lớn nhỏ ánh lửa, mượn cái này ánh sáng yếu ớt, Hạ Hoàng thấy rõ Nhạc Thiên khuôn mặt. Treo nước mắt khuôn mặt ngây thơ vị thoát, cũng có lẽ là bởi vì đói bụng quá lâu, trên mặt của hắn lộ vẻ xanh xao, một đôi mắt mặc dù linh động, nhưng lại không che giấu được suy yếu. Nhạc Thiên ngơ ngác nhìn Hạ Hoàng, tựa hồ đối với Hạ Hoàng hồi tâm chuyển ý có chút khó tin, khi thấy Hạ Hoàng lần nữa đứng thẳng người về sau, hắn mới thất kinh hỏi, đại nhân, ngươi cái này thì nguyện ý thuê mướn ta, có đúng hay không? Ngươi yên tâm, ta rất rẻ đấy. Chỉ cần mỗi tháng chỉ cần một cái hạ phẩm linh thạch. Nhạc Thiên thố từ để cho Hạ Hoàng có chút không khỏi tức cười, mỉm cười về sau, Hạ Hoàng đột nhiên phát hiện một cái nghiêm trọng vấn đề, hắn không có linh thạch. Hạ Hoàng biết linh thạch là cái gì? Tựu như cùng toi vàng, kim tệ, bạc trắng, đồng bản là thế tục đi trung hóa tệ giống như, linh thạch chính là tu hành giới đi trung hóa tệ. Linh thạch có thượng trung hạ phẩm chi phân, cái này hạ phẩm linh thạch dĩ nhiên là liêm giới nhất đấy. Một tháng một cái hạ phẩm linh thạch, cái giá tiền này bây giờ thấp đến đáng thương. Nhưng là, Hạ Hoàng trên người liền một cái hạ phẩm linh thạch đều không bỏ ra nổi. Bởi vì ở chút các thời điểm, hắn căn bản là vô dụng được với linh thạch địa phương, sư tỷ của hắn các sư minh cũng không nghĩ tới qua cái vấn đề này. Mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng Hạ Hoàng còn chưa phải không xấu hổ mà nói cho Nhạc Thiên, xin lỗi, ta trên người bây giờ một cái linh thạch cũng không có. Không có linh thạch. Nhạc Thiên ngạc nhiên, đại nhân ngươi vừa mới không phải là đánh bại 4 tên kia sao? Một đạo khó khăn nhất cái linh thạch cũng không có từ bọn họ nơi nào giành được. Thắng cũng không cướp đoạt đối phương tài sản, chuyện này thực sự không phù hợp Nhạc Thiên ở Minh Ám Trầm Viên trong bồi dưỡng lên thế giới quan. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 107, biết được hắc ám không có. Hạ Hoàng nhún vai một cái. Kia. Nhạc Thiên gấp đến độ thẳng gãi đầu. Nhìn ra được, hắn rất quý trọng cái này một cơ hội duy nhất, có lẽ, hắn thật như chính hắn nói đồng dạng, mất đi cơ hội lần này hắn cũng sẽ bị tươi sống chết đói. Hạ Hoàng không có vội và rời đi, mà là an tĩnh chờ đợi Nhạc Thiên nghĩ ra một cái biện pháp. Trợ giúp cái này mau phải chết đói hài tử, đối với Hạ Hoàng mà nói chỉ là một cái nhấc tay, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn cái gì. Hơn nữa, Nhạc Thiên nói cũng không sai, có một quen thuộc Minh Ám Trầm Viên người ở bên cạnh, quả thật có thể giảm rất nhiều phiền toái không cần thiết. Suy tư một lúc lâu, Nhạc Thiên chợt dậm chân một cái, hạ quyết tâm nói, đại nhân, vậy dạng này đi, ngươi trước thiếu ta một cái hạ phẩm linh thạch, ta tin tưởng bằng đại nhân bản lãnh, rất nhanh sẽ có thể thu được một cái hạ phẩm linh thạch đấy. Có thể. Hạ Hoàng hào phóng mà đáp ứng. Cứ quyết định như vậy đi. Nhạc Thiên hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đại nhân, ngươi bây giờ muốn đi chỗ nào? Ta dẫn đường. Phía trước chính là cửa ngã ba rồi. Hướng cái phương hướng này. Hạ Hoàng đưa tay chỉ hướng trong lòng mình vẻ này quen thuộc cảm giác thân thiết chuyển tới phương hướng, ngươi biết cái phương hướng này có cái gì sao? Cũng không có gì đặc biệt. Minh Ám Trầm Viên đi đến chỗ nào đều không khác mấy, chưa tới 2 canh giờ sẽ phải đến chúng ta Minh Ám Trầm Viên khó được ban ngày, đến lúc đó ta trước mang đại nhân ngươi đi trên đất đi một chút. Đại nhân, ngươi không có cướp 4 tên kia đồ vật thật là đáng tiếc. Thật là quá đáng tiếc. Nhạc Thiên vẫn đang vì kia Hạ Hoàng hiền lành mà tiếc hận. Ngươi biết bọn họ sao? Hạ Hoàng vừa đi về phía trước vừa nói. Dĩ nhiên nhận biết. Kia 4 cái vương bắt đảng, không đúng, bây giờ phải chỉ còn dư 3 cái, ta vừa vặn giống như nghe được trong bọn họ người kia bị chính bọn hắn người giết chết thanh âm. Kia 4 cái vương bắt đảng ngày ngày liền canh giữ ở cửa. Có người mới tới liền đánh cướp người mới, làm hại ta thời gian thật dài cũng không tìm tới làm ăn. Nhạc Thiên thanh âm trong tràn đầy oán khí, từ một cái góc độ mà nói, hắn và 4 tên kia đúng là quan hệ cạnh tranh, bốn người kia đánh cướp mới vừa gia nhập Minh Ám Trầm Yên người mới, giống như là bị gậy hắn tài lộ, bất quá, hắc hắc, bọn họ một mực canh giữ ở cửa cũng không phải là không có trả giá thật lớn.
Hả? Lời này hiểu thế nào?
Hạ Hoàng hứng thú. Những tên kia mới bắt đầu là 10 người, khi đó bọn họ tự xưng là cái gì cướp miệng 10 huynh đệ, mặc dù mới vừa tiến vào nói người thường thường cũng không thể thích ứng hoàn cảnh của nơi này, nhưng tình cờ cũng sẽ có hòa đại nhân đồng dạng thực lực cao cường người mới, những năm này bọn họ đã trước sau chết 6 người, hôm nay đây đã là cái thứ 7 rồi. Nhạc Thiên giọng của trong hơi có chút nhìn có chút hạ hê mùi vị. Hạ Hoàng không có nói tiếp, dập tắt trên ngón tay ánh lửa, tiếp tục đi đến phía trước. Lấy ánh lửa chiếu sáng bốn phía đúng là đối phó cái này không ánh sáng hoàn cảnh biện pháp tốt, nhưng như vậy không phải là kế hoạch lâu dài. Minh Ám Trầm Yên thế giới dưới lòng đất thủy chung đều là hắc ám không ánh sáng đấy, liền cả mặt đất thế giới đại đa số thời gian cũng là không ánh sáng đêm tối, thích ứng hắc ám là ở cái địa phương này thời gian dài sinh tồn điều kiện tất yếu. Minh Ám Trầm Yên người có thể không dựa vào bất kỳ quang nguyên ở trong bóng tối thấy vật, Hạ Hoàng tin tưởng giống vậy có thể. Cần, bất quá là thời gian cùng thích đương rèn luyện mà thôi. Nghĩ được như vậy, Hạ Hoàng lại có nghi vấn, Nhạc Tiên, các ngươi Minh Ám Trầm Yên người cũng sẽ ở lúc ban ngày trở về mặt đất thế giới đi hưởng thụ ánh mặt trời sao? Kia làm sao có thể? Nhạc Thiên không chút do dự hủy bỏ Hạ Hoàng thuyết pháp, đại đa số cư ngụ ở mặt đất thế giới người, ngược lại sẽ ở ánh mặt trời phủ xuống thời giờ tránh trong phòng hoặc là dứt khoát đi vào dưới lòng đất. Thời gian giải thích hướng bóng tối ánh mắt, nhưng không chịu nổi ánh mặt trời kích thích. Quả là thế. Nhạc Thiên thuyết pháp ấn chứng Hạ Hoàng suy đoán, cũng để cho Hạ Hoàng trong lòng sinh ra do dự. Hắn cũng không phải là tới Minh Ám Trầm Viên ở lâu dài đấy, nếu như dựa theo Minh Ám Trầm Viên phương thức rèn luyện các mắt, hoặc giả có thể trợ giúp hắn đề cao khoảng thời gian này an toàn tính, nhưng tương lai rời đi Minh Ám Trầm Viên lúc, ánh mắt có hay không có thể lần nữa thích ứng ánh mặt trời, đây là một cái vấn đề. Dùng hỏa diễm chiếu sáng cố nhiên là một cái biện pháp, nhưng cái biện pháp này trong chiến đấu quá mức không ổn định, cũng không đáng tin. Chẳng lẽ còn có thể tìm tới biện pháp khác sao? Ngay tại Hạ Hoàng trầm tư sắp, phía trước đột nhiên truyền tới sắc bén tiếng xé gió. Nhạc Thiên cũng đồng thời thét to, cẩn thận. Hạ Hoàng không chút nghĩ ngợi hướng bên cạnh chợt lóe, tránh qua cái này đột nhiên tới công kích, không đợi Hạ Hoàng đứng vững, đạo thứ hai tiếng xé gió ngay sau đó vang lên. Sau đó là tiếng thứ ba, tiếng thứ tư, thứ năm âm thanh. Dày đặc công kích như mưa như thác đổ khuynh buồn, rất nhanh sẽ để cho Hạ Hoàng không cách nào thông qua thanh âm phán đoán công kích số lần. Hạ Hoàng chợt vật thoáng qua đếm đạo công kích, phát hiện công kích quá mức dày đặc, né tránh không có hiệu quả về sau, đột nhiên tiến lên trước một bước, hỏa hoàng từ hắn trên người khuyết tán ra, quét sạch toàn bộ thông đạo dưới lòng đất. Là ai? Hạ Hoàng hét lớn một tiếng. Mượn hỏa hoàng phát ra ánh sáng, Hạ Hoàng nhanh chóng quét nhìn qua bốn phía. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, phụ cận đây cây bản không có bất kỳ bóng người nào. Hạ Hoàng nắm chặt kinh hồng kiếm, toàn bộ tinh thần để phòng một hồi lâu, vẫn là không có phát hiện bất kỳ động tĩnh. Hắn phải, cũng đã đi rồi. Nhạc Thiên nằm trên mặt đất, lồm lộm lo sợ nói. Vừa mới kia dày đặc công kích cùng với Hạ Hoàng phát ra hỏa hoàn đều suýt chút nữa thì hắn mệnh, nếu không phải hắn phản ứng mau vội vàng nằm xuống, cộng thêm thân thể gầy yếu, chỉ sợ vào lúc này hắn đã tử vu phi mệnh rồi. Hạ Hoàng miễn cưỡng tin Nhạc Thiên thuyết pháp, thở phào nhẹ nhõm về sau, chợt ngửi thấy một cổ đốt trọi mùi vị, nghi ngờ hỏi có đồ vật gì đó bị đốt lên sao. Vâng, là của ta, gật đầu một cái trả về có vào áo. Nhạc Thiên cố gắng điều chỉnh giọng của mình, như sợ Hạ Hoàng hiểu lầm. Hạ Hoàng chợt trong lòng hơi có chút thấy nấy, hắn thói quen một người chiến đấu, coi như bên cạnh có người cũng là sư tỷ của hắn các sư minh, cho nên xuất thủ lúc hoàn toàn không cân nhắc sẽ hay không thương tổn được người bên cạnh mình, bởi vì sư tỷ của hắn các sư minh đều tới kịp làm ra né tránh động tác. Nhưng giờ phút này cùng ở bên cạnh hắn là một tay trói gà không chặt hải tử, hắn đạo này hỏa hoàn suýt nữa trực tiếp giết Nhạc Thiên. Xin lỗi. Không không không. Không cần nói xin lỗi. Ta có thể bảo vệ tốt mình. Nhạc Thiên ở trong bóng tối nhảy cớ lên, liên tiếp quát tay, như sợ Hạ Hoàng vì vậy mà đuổi hắn đi. Vừa mới cái tên kia, ngươi biết sao? Hạ Hoàng hỏi tới chính đề. Minh Ám Trầm Viên nhiều người như vậy, ta mặc dù lớn nhiều đều biết, nhưng nắm giữ vừa mới loại thủ đoạn này người bây giờ quá nhiều, ta cũng không biết là ai. Nhạc Thiên lắc đầu. Ngươi có thể ở trong bóng tối thấy vật, cũng không nhìn thấy hắn sao? Vị trí của chỗ hắn đã vượt qua tầm mắt của ta phạm vi. Nếu như ta có thể hòa đại nhân ngươi đồng dạng lợi hại, thì có thể thấy hắn. Ngươi nọ tại sao liền một câu nói đều không nói liền trực tiếp đối với ta phát động tấn công? Đây là Hạ Hoàng nhất không thể lý giải địa phương. Nếu như người công kích cùng lối đi cái gì kia hỏa quyền tứ minh đệ giống nhau là mơ ước trên người của hắn tài vật, sẽ phải trước lên tiếng tác thủ, mà không phải như vậy không nói hai lời trực tiếp động thủ, nhưng hắn ở Minh Ám Trầm Viện trong lại không thể có bất kỳ cửu ra. Cũng có lẽ là bởi vì nhìn thấy chính ta tại bên người đại nhân, cảm thấy trên người đại nhân phải có không ít linh thạch đi. Nhạc Thiên nói xong có chút ngượng ngùng, thật xin lỗi đại nhân, là ta cho ngươi thêm phiền toái. Không cần gọi ta đại nhân, gọi ta Hạ ca là tốt rồi. Hạ Hoàng đối với đại nhân tiếng xưng hô này cảm giác rất không được tự nhiên. Được rồi, lớn. Hạ ca. Nhạc Thiên sửa lại gọi, Hạ ca, nếu như ngươi là tới Minh Ám Trầm Viên mạo hiểm, vậy ngươi nhất định phải đặc biệt coi chừng những thứ kia độc hành người. Ở Minh Ám Trầm Viên trong, càng kéo bè kết phái liền đại biểu thực lực của bọn họ càng yếu, càng đan đả độc đấu, độc lai độc vãng, đã nói lên thực lực càng mạnh. Ừ. Hai người tái hiện đi tới, bởi vì có một lần gặp tập kích kinh nghiệm, Hạ Hoàng lần này bước đi phá lệ cẩn thận, kinh hồng kiếm một mực nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị đối phó có thể xuất hiện nguy cơ. Ước chừng đi rồi chừng trăm bước, phía trước lần nữa truyền tới sắc bén tiếng xé gió. Toàn bộ tinh thần đề phòng Hạ Hoàng không nói hai lời, huy kiếm chính là một đạo hỏa diễm kiếm khí bắn hướng tiền phương. Mượn cái này hỏa diễm kiếm khí quan mang, Hạ Hoàng rốt cuộc thấy rõ công kích mình là cái gì, một thanh hoàn toàn do băng ngưng tụ thành dao găm. nhưng là Hạ Hoàng vẫn không có nhìn thấy phát ra công kích nhân. Đúng như Nhạc Thiên từng nói, đối phương vẫn luôn núp ở tương đối xa xôi khoảng cách công kích hắn. Né tránh một chút, Hạ Hoàng khẽ quát một tiếng. Nhạc Thiên biết Hạ Hoàng những lời này là tự đủ đấy, vội vàng lui về phía sau, sau đó không nhúc nhích nằm trên mặt đất, làm hết sức mà không ảnh hưởng Hạ Hoàng thi triển. Nhạc Thiên lui ra về sau, Hạ Hoàng kiếm trong tay phong xoay tròn, một đạo nhận một đạo hỏa diễm kiếm khí liên xả ra. Đây là công kích đơn giản nhất phương thức, cũng là thích hợp nhất phương thức. Đang không có phát hiện vị trí của đối phương trước, tùy tiện sử dụng cường đại chiêu thức, bất quá là uổng phí hết khí lực. Núp trong bóng tối người tựa hồ hiện lên so tài lòng, mũi băng nhọn nhanh hơn nhiều hơn mà bay bộ tới, đầu công kích trước Hạ Hoàng hỏa diễm kiếm khí, làm mũi băng nhọn đem hỏa diễm kiếm khí toàn bộ phá hủy về sau, công kích của hắn mới chuyển hướng Hạ Hoàng. Lúc này Hạ Hoàng giống như là cái người đuôi giống như, chỉ có thể mù quáng mà phát ra từng đạo hỏa diễm kiếm khí, lại không có bất kỳ một đạo công kích có thể chân chính uy hiếp được đối phương. Chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể bị động như vậy mà phòng ngự, ngay cả công kích đối phương đều không cách nào làm được sao? Hạ Hoàng trong lòng tức giận, đùa gì thế, bọn họ có thể ở trong bóng tối thấy vật, ta cũng vậy giống vậy có thể. Kích động tâm tình làm Hạ Hoàng huyết mạch trở nên sôi trào, ở Hạ Hoàng bản thân hồn nhiên không có phát hiện giữa, đang động huyết mạch đã thẳng sâu đầu của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hạ Hoàng đột nhiên cảm thấy hắc ám biến mất, trước mắt bừng sáng. Đây không phải là nói lối đi đột nhiên biến sáng, mà là chính bản thân hắn trong nháy mắt này có hắc ám thấy vật năng lực. Ta có thể nhìn thấy. Hạ Hoàng đối với cái này đột nhiên tới biến hóa cũng hơi kinh ngạc, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng là ảo giác của mình. Nhưng là Hạ Hoàng không biết là, vào giờ phút này, hai mắt của hắn ranh giới đang lóng lánh một tầng đỏ làm song sắc quang mang, ở khóe mắt của hắn chỗ, là một vũ có chút giơ lên phượng linh. Xinh đẹp động lòng người, lại vừa có làm người ta không dám bức thị uy nghiêm của ánh sáng. Cùng lúc đó, Hạ Hoàng cảm giác được một cách rõ ràng, trong lòng hắn vẻ này quen thuộc cảm giác thân thiết lại cũng tựa hồ trở nên trước đó chưa từng có mấy liệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 108, là người bằng hữu nút ở lối đi chỗ sâu, tự cho là ổn lập chỗ bất bại người đánh lén hồn nhiên không có phát hiện thế cục đã lặng lẽ phát sinh biến hóa, băng chủy vẫn như mưa rơi vậy hướng Hạ Hoàng bắt tới. Có thể vượt qua bóng tối thị lực, Hạ Hoàng động tác không trễ mãi nữa, nhanh chóng chuyển đằng na đang lúc dễ dàng tránh sở hữu băng chủy, hơn nữa hướng băng chủy bắn tới yên tâm gần tiếp cận đi. Hạ Hoàng vừa mới nhìn thấy thân ảnh của người nọ lúc, người nọ tựa hồ cũng phát hiện không ổn, xoay người chạy. Muốn chạy? Nơi đó có dễ dàng như vậy? Khắc phục bóng tối thị lực để cho Hạ Hoàng trong lòng hào khí xảy ra, vốn là nguy cơ từ phía minh ám trầm biển trong mắt hắn cũng biến thành không đáng sợ như vậy, hơn xa cùng giai tu sĩ tốc độ trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Hai người một trước một sau buôn ba mới dặm, vốn là xa xôi khoảng cách đã bị Hạ Hoàng kéo đến càng ngày càng gần, gần thêm nữa một ít, Hạ Hoàng liền có thể cam đoan kiếm khí của mình có thể 100 mà mệnh chung đối thủ. Tại phía trước trốn chạy người tập kích cũng là càng trốn càng kinh ngạc, người này tốc độ tại sao nhanh như vậy? Hắn không phải là ngưng thần cảnh cấp 7 sao? Làm sao có thể tốc độ so với ta cái này ngưng thần cảnh cửu giai tu sĩ còn nhanh hơn? Hơn nữa hoàn toàn không có đụng vào bất kỳ chướng ngại, né tránh ta công kích động tác cũng phi thường linh hoạt, chẳng lẽ hắn có thể nhìn thấy? Không lý do a. Hắn rõ ràng là một mới vừa gia nhập Minh Ám Trầm Nguyên người mới. Điều này sao có thể? Mắt thấy Hạ Hoàng càng đuổi càng gần, người tập kích quyết tâm liều mạng, đã trốn không thoát. Kia liền xoay người liều mạng với hắn. Đúng vậy, ta là ngưng thần cảnh cửu giai, hắn bất quá là chính là cấp 7, ta tại sao phải bị hắn đuổi theo chạy? Người tập kích đột nhiên cảm giác mình trốn chạy hành động rất buồn cười, quay người đứng, một đôi hoàn toàn do băng kết thành chủy thủ xuất hiện ở hai tay hắn trong. Thế nào? Không chạy. Hạ Hoàng cũng dừng lại truy kích bước chân, tinh táo quan sát động tác của đối phương. Ta tại sao phải chạy? Thực lực của ngươi so với ta kém xa, ta muốn giết ngươi đơn giản dễ như trở bàn tay. Người tập kích muốn để cho lời của mình nghe có niềm tin một ít, nhưng hắn vừa nhìn thấy Hạ Hoàng ánh mắt, trong lòng đạm khí liền rời đi 99, mồ hôi lạnh im lặng thấm ướt áo của hắn. Cặp mắt kia rắc vẽ lấy khỉ lệ phượng linh ánh mắt, mang một cổ làm hắn không dám nhìn thẳng uy nghiêm của. Có lẽ là vì cho mình thêm can đảm, người tập kích không nói thêm gì nữa, song chủy quay lại, hai đạo như lợi nhận vậy xoắn ốc băng lưu cắt đất đi nhanh, thẳng đến Hạ Hoàng. Loại thủ đoạn này đại khái có thể tính làm là bắt phẩm chất quyết, ở bảo trì cường đại lực cắt đồng thời cũng tăng thêm băng lưu tốc độ, đơn giản mà thực dụng. Mặc dù đơn giản, nhưng cái này hai đạo băng lưu trong dù sao mang ngưng thần cảnh cựu giai thực lực. Hạ Hoàng không dám kinh thường, giơ kiếm bung lên, sóng lửa quét ngang ra. Băng lưu cùng sóng lửa rằng co một hơi thở, sóng lửa chợt giải tán, băng lưu dư kình uy thế giảm xuống, đánh vào ở Hạ Hoàng hoành giơ kinh hồng trên thân kiếm, cường đại lực đạo ép Hạ Hoàng liền lùi lại ba bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Một kích chiếm hữu thượng phòng, người tập kích lòng tin hơi chân, nói chuyện cũng biến thành có niềm tin rất nhiều, ở bị nói, vốn còn muốn lặng yên không một tiếng động làm thịt ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có chút bản lĩnh. Ngươi tiến vào Minh Ám Trầm Uyên, cũng là vì tránh né cựu gia chứ? Xem ngươi tuổi còn trẻ, có đảm lượng tiến vào Minh Ám Trầm Uyên cũng thật không dễ dàng, không bằng ngươi giao ra trên người tất cả tài vật, chúng ta còn có thể làm người bằng hữu. Làm người bằng hữu? Hạ Hoàng chưa từng nghe qua như vậy hoang đường lời nói. Thế gian này, có làm bằng hữu là tiên đóng ra tất cả tài vật sao? Đúng đấy, làm người bằng hữu, nếu như ngươi thất thời. Người tập kích khuôn mặt núp ở một cái mặt nạ màu đen dưới không thấy rõ biểu tình, chỉ có thể nghe hắn càng ngày càng đắc ý thanh âm, vẫn là nói, tiểu tử ngươi tính toán rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta không thể không nhắc nhở ngươi, ta cũng không phải là cửa mấy cái phế vật kia, ngươi nghĩ võ lực cùng ta đối kháng lời nói, sẽ chỉ là chỉ đòi khổ ăn. Thật sao? Hạ Hoàng trong miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng một mực đang tính toán nên như thế nào đối phó tên trước mắt này. Đạt tới cảnh giới này, thuộc tính biến hóa thành hắn mang tới thực lực tăng thêm đã không phải là ưu thế gì, bởi vì song phương đều nắm giữ thuộc tính biến hóa. Thần ngự lời nói uy lực ngược lại đủ cường đại, có thể một lần đem người này đánh ngã, nhưng trạng thái của hắn bây giờ còn không cách nào nữa lần thi triển thần ngự. Vì kế hoạch hôm nay, người tập kích cùng Hạ Hoàng rằng co trong chốc lát, đột nhiên phản ứng kịp, hiểu Hạ Hoàng đây là đang chỉ hoãn thời gian suy tính đối sách, lúc này cười lạnh, muốn chỉ hoãn thời gian suy tính đối sách. Nhưng tiếc, đã muộn. Người đã rượu mời không uống, vậy ta cũng chỉ phải một kích tiễn ngươi từ giả cái thế giới này rồi. Người tập kích dĩ nhiên sẽ không thừa nhận, hắn quyết tâm tốc chiến tốc thắng, nguyên nhân là hắn sợ hãi không cẩn thận thấy được Hạ Hoàng ánh mắt mà mất đi dũng khí chiến đấu. Trong địa đạo nhiệt độ chợt thấp xuống, đất đá trên mặt tường dần dần đã phủ lên bụi băng, người tập kích trong tay song truy lặng lẽ duyên triển, biến thành hai thanh long lánh băng tinh hàn quang đoàn đao. Đi chết đi. Người tập kích trong tay song đao đột nhiên đâm đấy, chân nguyên hóa thành liên tục không ngừng hàn lưu băng sương, đem lối đi mặt đất trong nháy mắt đóng băng. Mặt đất đóng băng theo Hạ Hoàng mắt cá chân nhanh chóng lan tràn lên phía trên leo, tựa hồ muốn Hạ Hoàng toàn bộ đông thành tượng đá. Vung tha đi. Hơ a a a. Ha. Ha. Người tập kích từng ngụm mà thở hổn hển, bây giờ một chiêu này đối với hắn mà nói tiêu hao không nhỏ. Đây là lục phẩm chân quyết 10 dặm xương lạnh, vốn là vì đối phương nhóm lớn địch nhân mà chuẩn bị, bây giờ là một mình ngươi sử dụng, ngươi nên cảm thấy vinh dự. Ta lén lén quan sát qua ngươi và kia bốn cái xuẩn tài chiến đấu, tiểu tử ngươi nắm giữ là lửa thuộc tính biến hóa. Lửa nóng bỏng cùng băng lạnh lẽo là cực đoan ngược lại, ngươi nghĩ đối kháng ta một chiêu này, chỉ có thể ở trong cơ thể đem chân nguyên chuyển hóa thành hỏa tiến hành tiêu hao chiến. Nhưng là, thực lực của ngươi không bằng ta, tiêu hao chiến ngươi không thể nào thắng nổi ta. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Nguyên lai là như vậy, nhìn qua dùng hỏa lời nói, ta đúng là ở thế yếu. Đã bị đóng băng đến đầu gối, Hạ Hoàng đồng ý gật gật đầu, giống như có nguy hiểm cánh mạng người không phải là hắn giống như, như vậy, nếu như là Hàn Băng chi năng đâu này, Hàn Băng cùng Hàn Băng đối kháng sẽ là cái gì kết quả? Hàn Băng, người tập kích sững sờ, không có phản ứng kịp Hạ Hoàng tại sao hỏi như vậy, theo bản năng trả lời, nắm giữ Hàn Băng biến hóa người, thể chất sẽ đối với Hàn Băng gồm có khá cao chống đỡ năng lực. Mười dặm xương lạnh loại này nhằm vào đại quy mô địch nhân sử dụng chiêu thức, dưới tình huống này đối với một người uy lực liền chưa đủ nhìn rồi. Nguyên lai là như vậy. Vậy ta an tâm. Hạ Hoàng khẽ mỉm cười, quả quyết bước ra đùi phải. Vốn là bị băng phong đùi phải thoáng chốc thoát khỏi khống chế, rút lên đầy đất bụi băng. Chuyện này, không đợi người tập kích kia hiểu được đây là chuyện gì xảy ra, thoát khỏi khống chế Hạ Hoàng đã vọt tới trước người hắn, kinh hồng kiếm lóe hàn mang, một kiếm đâm thủng hắn ngực phải, chặt chẽ đem hắn đóng ở trên mặt đất. Hạ Hoàng túi người xuống, cười gỡ xuống người tập kích kia bên hông treo càn khôn túi, làm người bằng hữu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 109, linh thạch giá trị bị kinh hồng kiếm đóng ở trên mặt đất, người tập kích cảm giác được của mình toàn bộ gia sản đều bị Hạ Hoàng cầm đi. Trộm ga không được còn mất nắm gạo, thống khổ để cho hắn rất muốn đứng dậy đoạt lại đồ đạc của mình, nhưng bất luận là kinh hồng kiếm đối với hắn hành động hạn chế, vẫn là lá phổi bị đâm thấu nghiêm trọng thương thế, đều làm hắn chỉ có thể suy yếu nằm trên mặt đất kéo dài hơi tàn, vô lực làm ra bất kỳ động tác gì. Hạ Hoàng mở ra cái này nhìn cũng không tính lớn càn khôn túi, rốt cuộc hiểu rõ ban đầu Lục Khinh đưa cho hắn cái đó nho nhỏ càn khôn túi lúc vì sao trên mặt sẽ có một tí ngượng ngùng thân sắc. So sánh Lục Khinh đưa hắn một ít cái này càn khôn túi nội bộ không gian đơn giản lớn đến kinh người, có chừng cái kia cái gấp 10 lần. Không gian tuy lớn, càn khôn trong túi vật phẩm lại cũng không nhiều lắm, trừ đi một tí lương khô cùng một quyển được đặt tên là Hàn Nhận Lưu Chân Quyết ra, cũng chỉ có hai khối ở trong bóng tối vẫn có thể tản mát ra hào quang óng ánh trong suốt bảo thạch. Hàn Nhận Lưu nhìn tên, phải là người nầy vừa mới sử dụng qua cái loại đó cắt đất mũi băng nhọn. Còn hai cái này, Hạ Hoàng đem hai khối bảo thạch lấy ở trong tay, hắn biết đây là cái gì, nhưng vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy vật thật, linh mẫn thạch. Linh thạch mặc dù bị gọi là linh thạch, là bởi vì kỳ nội bộ thiên nhiên ngậm có một tia thiên địa linh khí. Này kia thiên địa linh khí có thể khiến linh thạch nội bộ cấu tạo phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, tạo nên loại này ở trong bóng tối cũng có thể tự đi sáng lên kỳ dị bảo thạch. Đối với tu sĩ mà nói, linh thạch trừ có thể dùng làm tu hành giới đồng hành hóa tệ ra, cũng có thể dùng cho phụ trợ tu luyện. Là trọng yếu hơn là luyện chế một ít phẩm cấp cao đan dược, chế tạo phẩm cấp cao vũ khí, bố trí cường đại pháp trận, linh thạch đều là ắt không thể thiếu phụ trợ. Cái này hai khối linh thạch lớn nhỏ cơ hồ giống nhau, duy nhất không cùng ở tại với hai người sắc trạch, một người thiên lục, một người thiên lam. Hạ Hoàng đang chuẩn bị nữa quan sát phải nữa cẩn thận một ít lúc, Nhạc Thiên kia hơi lộ ra thanh âm non nớt chợt từ trong lối đi chuyển tới, "Hạ ca, ngươi không sao chớ?" "Ta không sao." Hạ Hoàng nghiêng đầu nhìn về phía Nhạc Thiên phương hướng của thanh âm. Ở Nhạc Thiên vừa mới xuất hiện ở Hạ Hoàng trong tầm mắt lúc, Hạ Hoàng kinh ngạc phát hiện mình trong tầm mắt độ sáng vậy mà nhanh chóng rất xuống, một lượng cái hô hấp ở giữa liền khôi phục vốn là không cách nào ở trong bóng tối thấy vật trạng thái. Cái này là chuyện gì xảy ra? Trong chiến đấu, hắn đột nhiên có vượt qua bóng tối thị giác, hắn vốn là cho là đây là hắn thói quen hắc ám chi hậu thân thể tự nhiên thích ứng cùng thay đổi. Nhưng vào giờ phút này, thị giác khôi phục lại vốn là trạng thái lại không có so với rõ ràng nói cho hắn biết, sự tình chỉ sợ không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy. Chẳng lẽ biến hóa này là nhất thời? Còn nói chỉ có gặp nguy hiểm mới phải xuất hiện. Hạ Hoàng túi đầu suy tư. Đương nhiên, Hạ Hoàng mình là tuyệt đối không cách nào nhìn thấy hắn khoe mắt một ít vũ vượng linh từ biến mất dáng vẻ. Hạ Hoàng đang suy tư sắp, Nhạc Thiên đã chạy đến trước mặt của hắn. Đôi mắt Nhạc Thiên liếc mắt liền thấy được Hạ Hoàng trong tay linh thạch, ngạc nhiên kêu lên, linh mẫn thạch. Một viên trung phẩm linh thạch, một viên hạ phẩm linh thạch. Hạ ca, ngươi kiếm lợi lớn. Toàn bộ Minh Ám Trầm Viễn cũng không có mấy viên trung phẩm linh thạch. Hạ Hoàng bị Nhạc Thiên thanh âm từ suy tính trong kéo về thực tế, bị Nhạc Thiên tâm tình lây, cũng đi theo cười nói, đúng vậy à, một viên trung phẩm linh thạch, đúng là thu mạch khổng lồ. Mỗi một viên trung phẩm linh thạch giá trị đều tương đương với bách khỏa hạ phẩm linh thạch, hắn giá trị cao, như vậy có thể thấy được. Là trọng yếu hơn là,
trung phẩm linh thạch cũng không phải là mỗi một vị tu sĩ đều có tư cách kiểm giữ đấy. Ở tu hành giới, dưỡng khí, ngưng thần, nguyên thai ba đại cảnh giới tu sĩ chỉ được phép sử dụng hạ phẩm linh thạch, siêu vật cảnh tu sĩ mới có thể sử dụng trung phẩm linh thạch, còn thượng phẩm linh thạch càng cần hơn thực lực đạt tới quy nguyên cảnh. Trừ phi có cực mạnh thế lực bối cảnh, nếu không thực lực chưa đủ liền nói đại kiểm giữ giá trị cao hơn linh thạch, những tu sĩ khác coi như giết người đoạt vật, cũng không tìm được bất kỳ địa phương nào có thể đi nói rõ lý lẽ. Nghĩ như vậy giống nghe vào quỷ dị, nhưng là tu hành giới tàn khốc phép tắc sở tạo nên. Minh Ám Trầm Nguyên trong người mạnh nhất thực lực bất quá ngưng thần cảnh cửu giai, căn bản không có tư cách cầm có trung phẩm linh thạch, cho nên trung phẩm linh thạch ở Minh Ám Trầm Nguyên trong liền lộ ra càng thêm chân quý. Nhạc Thiên, đây là của ngươi này. Hạ Hoàng cười cầm trong tay viên kia màu xanh nhạt hạ phẩm linh thạch vứt cho Nhạc Thiên. Nhiều tạ đại nhân. Không, đa tạ hạ ca. Nhạc Thiên hưng phấn dùng hai tay tiếp lấy viên kia hạ phẩm linh thạch, dùng áo trong đem linh thạch biểu tình lau đến khi sạch sẽ, sau đó mới tiểu tâm rực rực thu. Còn có những thứ này lương khô. Hạ Hoàng lại đem người tập kích kia càn khôn trong túi lương khô toàn bộ lấy ra, đưa cho Nhạc Thiên, ngươi nói ngươi rất nhiều ngày cũng không có ăn cái gì chứ? Nơi này có một ít lương khô, nhưng đáng tiếc không có nước, ngươi cẩn thận một chút ăn, chớ mắc nghẹn. Nhạc Thiên đã kích động nói không ra lời, hắn thật sự là quá đói. Hắn bây giờ có thể cố gắng đi theo Hạ Hoàng bên người, thậm chí còn có thể chạy, thật ra thì đã hoàn toàn là dựa vào ý chí ở chống đỡ. Nếu như không phải của hắn cầu sinh ý chí nói cho hắn biết bây giờ không có khả năng ngã xuống, vào giờ phút này hắn đã sớm giống như là một bãi giống như bùn nhão té xuống đất. Dũng run rẩy hai tay nhận lấy những thứ kia lương khô, Nhạc Thiên cũng không ngay lập tức lang thôn hổ yết, mà là từ trong lòng ngực lấy ra một cây hình thù kỳ lạ tiểu quản, cắm vào bên cạnh mặt tường trong. Qua trong một giây lát, tiểu quản miệng nòng chợt xuất hiện một giọt trong suốt nước, Nhạc Thiên vội vàng dùng miệng tiếp lấy, sau đó lại lục tục hút vào tầm 10 giọt về sau, mới bắt đầu từng miếng mà thưởng thức cái này cứu mạng lương khô. Ngươi đang làm gì? Hạ Hoàng không thấy rõ Nhạc Thiên động tác, chỉ có thể loáng thoáng ở trong bóng tối thấy Nhạc Thiên động tác luân quyết. Từ trong đất bùn lấy lẫn nước. Nhạc Thiên thanh âm có chút ngượng ngùng, chúng ta Minh Ám Trầm Nguyên là một lòng chảo sông, trong đất bùn thủy phân rất đủ. Sợ băng vào chúng ta bình thời khát lại không kịp tìm được nước sạch mấy lúc, đều là như vậy mang nước đấy. Mặc dù nước rất ít, nhưng là có thể giải giải khát, làm chân hầu. Ừ. Hạ Hoàng không có hỏi nhiều, đi tới đem kinh hồng kiếm từ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết người tập kích ngực trái rút ra, trên thân kiếm hỏa diễm rung động, quét sạch trên thân kiếm còn sót lại vết máu, trở tay thu kiếm vào vỏ. Dựa vào bên cạnh vách tường ngồi xuống, Hạ Hoàng đem viên lam sắc trung phẩm linh thạch cầm ở trong tay vuốt vuốt trong chốc lát, cho dù không có vượt qua bóng tối thị giác, hắn vẫn có thể rõ ràng thấy cái này trung phẩm linh thạch bên trên màu lam nhạt ánh sáng. Nhạc Tiên, ở các ngươi Minh Ám Trầm Uyên, cái này trung phẩm linh thạch có thể đổi bao nhiêu hạ phẩm linh thạch? Hạ Hoàng ý tưởng đột phát hỏi. Nhạc Tiên nuốt xuống trong miệng lương khô, gãi đầu nghĩ một hồi, cho ra cái đại khái câu trả lời, đại khái có thể đổi 1000 viên đi. Có lẽ nhiều hơn, những chuyện này ta cũng là nghe nói, không thể xác định. Bất quá, ta đề nghị lớn. Hạ ca ngươi tốt nhất không nên đi đổi. Tại sao? Hạ Hoàng nhiều hứng thú nhìn về phía Nhạc Thiên, cho dù hắn cũng không thể ở trong bóng tối thấy rõ Nhạc Thiên khuôn mặt cùng biểu tình. Minh Ám Trầm Nguyên quá nhỏ, có người dùng một viên trung phẩm linh thạch đổi 1000 viên hạ phẩm linh thạch, lớn như vậy tin tức là không đạt được. Đến lúc đó, bất luận là hạ ca ngươi, vẫn là cùng hạ ca ngươi đổi người đều sẽ có vô cùng vô tận phiền toái. Nhạc Thiên giọng của trong có một loại cùng niên kỷ của hắn không tương xứng nghiêm túc. Hạ Hoàng không nghĩ tới Nhạc Thiên tuổi tuy nhỏ, lại có thể đem chuyện này chuyện thấy như vậy thấu triệt, bất quá nữa suy nghĩ một chút Minh Ám Trầm Nguyên cái này hoàn cảnh đặc thù, Hạ Hoàng cũng liền bình thường trở lại. Yên tâm đi, ta không muốn đi đổi. Hoài Bích Kỳ tội đạo lý, ta nhưng là so với ngươi còn hiểu nhiều lắm. Hạ Hoàng thấp giọng thở dài nói, thiên hạ này ở giữa, đại khái không có ai so với hắn hiểu hơn Hoài Bích Kỳ tội đạo lý. Bởi vì kinh hồng kiếm quan hệ, hắn bây giờ đã trở thành khắp thiên hạ tuyệt đại đa số kiếm tu mục tiêu. Sau này, nếu là Cuồng Dương kiếm hoặc là Cửu Thiên quyển chuyện tình tiết lộ ra ngoài, sự tình còn sẽ trở nên càng thêm phiền toái. Hạ Hoàng mình nếu là vẫn không rõ đạo lý này lời nói, vậy có 100 cái mạng cũng không đủ hắn chết đấy. Nhạc Thiên, các ngươi Minh Ám Trầm Uyên bán đồ địa phương ở nơi nào? Hạ Hoàng lấy ra quyển kia hàn nhận lưu chân quyết ở Nhạc Thiên trước mắt quơ quơ, hắn tin tưởng Nhạc Thiên có thể nhìn thấy. Hạ Hoàng đơn giản lật xem qua tay trong cái này sách hàn nhận lưu, đối kỳ trong ghi lại chân quyết chiêu thức bây giờ không có hứng thú gì, lưu ở trong tay chỉ là lãng phí, còn không bằng đổi điểm hạ phẩm linh thạch hoặc là thứ gì khác. Giống như chân quyết loại này quý trọng phẩm, rất nhiều nơi đều có thể giao dịch, dĩ nhiên tư hạ giao dịch cũng được, bất quá công đạo nhất địa phương đại khái là Hắc Qua Tử Hội rồi. Hơn nữa, hạ ca ngươi còn có thể Hắc Qua Tử Hội mua được rất nhiều vật ngươi cần. Nhạc Thiên vừa trả lời, vừa ăn hết cuối cùng một hớp lương khô, vỗ một cái trướng phình bụng, phát ra từng tiếng như đập như dưa hấu giòn vang. Hạ Hoàng đối với Nhạc Thiên nói công đạo nhất cầm thái độ hoài nghi, ở Minh Ám Trầm Nguyên loại này hoàn cảnh đặc thù dưới có địa phương có thể bị gọi là thị công đạo sao? Hạ Hoàng có chút không cách nào tưởng tượng. Trông cậy vào tội ác trong cốc ra một cái hiền lành người tốt, cái này độ khó tiểu giống với để cho gà trống đẻ trứng. Coi như là đối với Nhạc Thiên, Hạ Hoàng cũng chưa có hoàn toàn tín nhiệm. Hắc Qua Tử Hội. Hạ Hoàng cảm thấy danh tự này ngược lại thật có ý tứ, là thương hội một loại tồn có ở đây không? Thương lượng sẽ là cái gì? Nhạc Thiên đối với Minh Ám Trầm Nguyên thế giới bên ngoài danh từ hiển nhiên không quá quen thuộc. Hắc Qua Tử Hội là hắc người thọt mang hắn mấy cái tiểu đệ cùng nhau mở, liền trên mặt đất lòng trào sông trung ương chỗ, bên trong có thể mua bán các loại vật. Hơn nữa hắc người thọt còn bảo đảm ngươi lúc rời Hắc Qua Tử Hội phương viên 30 dặm địa giới trước không sẽ gặp đến công kích. Chúng ta Minh Ám Trầm Nguyên trong đại đa số người đều thích đi nơi đó mua bán đồ. Đó chính là thương hội, hơn nữa còn là một cái nắm giữ cường đại võ lực thương hội.
Hạ Hoàng đối với cái này Hắc Qua Tử hội có bước đầu nhận biết. Dù sao, có thể ở Minh Ám Trầm Viên loại này địa phương hỗn loạn bảo đảm phương viên 30 dặm giới an toàn, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Hạ ca, ngươi muốn đi Hắc Qua Tử hội sao? Nhét đầy cái bao tử Nhạc Tiên đối với Hạ Hoàng thái độ càng thêm âu yếm, ngươi muốn đi, ta là người dẫn đường. Ta nhưng là phải làm cho ngươi suốt một tháng hướng đạo. Đi thôi, đi xem một chút cũng tốt. Hạ Hoàng bây giờ còn là không mò ra trong lòng vẻ này cảm giác quen thuộc ngọn nguồn đến tuột cùng ở nơi nào, ở đi dò tìm ngọn nguồn trước quen thuộc Minh Ám Trầm Yên hoàn cảnh cũng là có chỗ tốt, nếu như có cái gì ngoài ý muốn, cũng không đến mức tay chân luống cuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 110, Hắc Qua Tử hội nói nữa trường cũng có cối. Đem mục đích đổi thành sông trong cốc Hắc Qua Tử hội, Hạ Hoàng ở Nhạc Thiên dẫn đường dưới rất nhanh liền đi tới Minh Ám Trầm Yên thế giới dưới lòng đất cùng mặt đất thế giới liên thông miệng. Đây là một cái trực tiếp ở đất trên đá khai tạc ra đơn giản bậc thang mặt tựa hồ bị người làm đặc thù xử lý, cũng không có đất thạch dính nước về sau cái loại đó bù lầy, cũng không có bạn người thải đạp sau trong lúc này lồi lõm, quang hoa thật tốt tựa như một mặt rõ như kiếng. Phía ngoài quang xuyên suốt ở đây thang đá trên, rõ ràng nói cho Hạ Hoàng cùng Nhạc Tiên, bây giờ đã là phía ngoài ban ngày. Minh Ám Trầm Viên trong một ngày chỉ có 2 canh giờ sẽ có ánh mặt trời, mà cái này 2 canh giờ cũng là đại đa số Minh Ám Trầm Viên người lựa chọn thời gian nghỉ ngơi. Nhạc Tiên hiển nhiên rất không thích đứng bên ngoài tia sáng chói mắt, đưa tay ngăn trở ánh mặt trời, bảo vệ hắn đã thích đứng bóng tối yếu ớt cả mắt. Ngươi nếu không phải thói quen, liền ở lại chỗ này đi, vẽ tấm bản đồ cấp ta mình có thể đi Hắc Qua Tử hội. Hạ Hoàng thông tình đạt lý mà đề nghị. Không. Nhạc Thiên quật cường kiên trì, ta là một gã hợp cách hướng đạo, ta mới sẽ không trên đường rời đi. Con mắt của ngươi có thể thích đứng sao? Tổn thương thị lực, hối hận là chính ngươi. Hạ Hoàng nói hoàn toàn không giống như là một vị cố chủ. Ta có thể đấy. Nhạc Thiên khẳng định gật đầu, phụ thân ta đều có thể thích đứng, ta cũng vậy nhất định có thể. Đây không phải là Nhạc Thiên lần đầu tiên nhắc tới phụ thân của hắn rồi. Sớm khi bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt lúc, Nhạc Thiên liền từng nói qua, hắn sở dĩ thực lực thấp kém lại không người giết hắn, trừ bởi vì hắn người không có đồng nào, giết hắn không có giá trị gì ra, cũng là bởi vì phụ thân hắn đã từng đối với Minh Ám Trầm Viên người đều có một chút xíu ân tình. Chính là bởi vì kia một chút xíu ân tình, hắn có thể an toàn sống đến bây giờ. Lúc ấy Hạ Hoàng đối với Nhạc Thiên phụ thân liền thấy hứng thú, chỉ bất quá khi đó vội và đi về phía trước, không có hỏi nhiều. Nhạc Thiên, phụ thân của ngươi là vị người như thế nào? Cha của ta là đã từng công nhận Minh Ám Trầm Viên đệ nhất cường giả. Nhạc Thiên tự hào ngẩng đầu hồi đáp. Lần này Hạ Hoàng là thật kinh ngạc, đã từng Minh Ám Trầm Viên đệ nhất cường giả. Lấy Nhạc Thiên niên kỷ nhìn, phụ thân của hắn tuổi hiển nhiên cũng sẽ không lao đi đến nơi nào, lấy ngưng thần cảnh tu sĩ động chết mấy trăm năm tuổi thọ, phụ thân hắn tự nhiên tử vong có khả năng đơn giản thật quá thấp rồi. Chẳng lẽ là bị sát hại? Tựa hồ cũng rất không có khả năng. Chứ không nói Nhạc Thiên phụ thân có thể được công nhận là Minh Ám Trầm Viên đệ nhất cường giả, bị người giết làm hại có khả năng cực thấp, nếu quả thật có người có thể sát hại rơi Nhạc Thiên phụ thân, kia không lý do sẽ bỏ qua cho Nhạc Thiên. Nhạc Thiên, mạo muội vừa hỏi, phụ thân của ngươi là chết thế nào? Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể không trả lời. Không có gì mà muội. Cha của ta. Nhạc Thiên biểu tình nhanh chóng phai nhạt xuống, nhưng ảm đạm trong vẫn có một phần tự hào. Đại khái là 4 năm trước, Minh Ám Trầm Viên đột nhiên xuất hiện một lần động đất về sau, lòng trào sông phía trên mây mù bắt đầu tiêu tán. Tất cả mọi người rất lo lắng Minh Ám Trầm Viên hoàn cảnh có thể hay không vì vậy phá hư, khiến cho bất kỳ người đều có thể dễ dàng tiến vào. Lúc ấy. Đúng rồi. Lúc ấy chính là hắc người thọc nói là vẻ này bảo vệ Minh Ám Trầm Viên dị lực xuất hiện không yên, cho nên mới phải có tình huống như vậy. Sau đó thì sao? Về sau cha của ta mang hai vị thúc thúc cùng đi tìm bảo vệ chúng ta Minh Ám Trầm Viên cổ dị lực kia. 2 ngày sau, bầu trời biến hoa dừng lại, mây mù lần nữa tụ lại, nhưng là cha của ta cũng nữa chưa có trở về. Thì ra là như vậy. Hạ Hoàng không khỏi đối với Nhạc Thiên phụ thân sinh ra một loại tự đáy lòng kính nghệ. Nguyên lai đây chính là Nhạc Thiên nói một chút xíu ân tình. Ở tuyệt đại đa số thế nhân trong mắt của Minh Ám Trầm Viên đều là tàng ô nạp cấu chi địa, càng được một số người gọi là tội ác cốc. Hạ Hoàng mới vừa tới nơi đây không lâu, cũng quả thật cảm giác được tội ác cốc 3 chữ danh bất hư truyền. Nhưng Nhạc Thiên phụ thân lại giống như nhiệt tình yêu cố hương của mình vậy yêu nơi này, thậm chí không tiếc hy sinh tánh mạng của mình tới bảo vệ hoàn cảnh của nơi này. Mặc dù Hạ Hoàng rất khó đối với Minh Ám Trầm Viên sinh ra hảo cảm, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn kính nể Nhạc Thiên phụ thân tinh thần. Nhìn Nhạc Thiên cảm xúc có chút xuống thấp, Hạ Hoàng đưa tay không nhẹ không nặng vỗ một cái Nhạc Thiên còn có chút non nớt vai, chúng ta lên đường. Nhạc Thiên bị Hạ Hoàng một tát này vỗ cả người đều chấn động một chút, chú ý lực chuyển một cái rời, trong lòng xuống thấp cảm xúc trong nháy mắt tiêu hơn phân nửa. Được rồi, Hạ ca. Nhạc Thiên đưa tay cản trở ánh mặt trời chói mắt, khép mắt cúi đầu. Quật cường đi ở phía trước vì Hạ Hoàng dẫn đường. Cảm giác trên người ấm áp ánh mặt trời, Hạ Hoàng cảm giác một cổ trước đó chưa từng có thích ý, quả nhiên, coi như có thể thích đứng trong bóng tối chiến đấu, ta vẫn tương đối thích ở quang huy ánh mặt trời ra đời sống. Tựa hồ là cảm giác được Hạ Hoàng tâm ý, trên lưng hắn kinh hồng kiếm ở trong vỏ kiếm chiến minh một tiếng, nhỏ nhẹ và rõ ràng. Minh Ám Trầm Yên lòng trào sông trong nhiều loại nhà xây dựng không ít, nhưng lại không có thấy một bóng người. Đúng như Nhạc Thiên từng nói, vì bảo vệ thích đứng bóng tối cả mắt, tuyệt đại đa số Minh Ám Trầm Yên người cũng sẽ không ở thời gian này trên mặt đất đi lại. Thông hướng Hắc Qua Tử hội đường cũng không có tìm, dọc theo quanh co con sông một đường đi về phía trước liền có thể thấy sông cốc dài đất trung tâm này tòa tông hắc sắc căn phòng lớn. Nay tòa căn phòng lớn do 16 cây trụ tử chống đỡ, trực tiếp xây dựng ở con sông ngay phía trên, nước sông từ nhà phía dưới róc rách chảy qua, nhìn qua rất có vài phần tự nhiên chi thú. So với nhà bản thân càng lộ vẻ mắt đấy, là nóc nhà bộ phận kia to lớn dù. Hạ Hoàng xa xa không nhìn ra kia dù là do cái gì làm thành, thế nhưng dù quả thật lớn đến có chút kinh người, vậy mà đem chọn cái nhà đều bao phủ ở dưới mặt, khiến cho ánh mặt trời không cách nào bắn thẳng đến nhà, bỏ ra một mảnh to lớn bóng tối. Đến gần Hắc Qua Tử hội này tòa căn phòng lớn về sau, cái này cây dù to tạo thành đánh vào thị giác thì càng thêm rõ ràng. Nhạc Thiên, đây là cái gì? Hạ Hoàng chỉ đỉnh đầu cây dù to. Không biết. Nhạc Thiên lắc đầu, Hắc Qua Tử hội ở ta ra đời trước cũng đã tồn tại, cái này dù giống như vẫn luôn có. Hạ Hoàng còn muốn hỏi lại trở nên rõ ràng sợ một chút, tông hắc sắc nhà cửa lớn chợt bị người từ trong đẩy ra, đi ra một vị nhìn qua có chút kịch cậm đại hán và mỡ. Thấy vị tráng hán này, Hạ Hoàng khuôn mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Tráng hán này nhìn qua động tác có chút vụ bè, nhưng Hạ Hoàng lại biết đây bất quá là hắn cố ý ngụy trang giả tưởng. Bởi vì hắn tráng hán đi ở làm bằng gỗ trên sàn nhà, mặc dù có đông 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 nặng nề tiếng bước chân, nhưng trên đùi lại có rõ ràng phát lực dấu vết. Nói cách khác, tráng hán này là cố ý đi ra cái loại đó nặng nề bước chân đấy. Thật ra thì thân pháp của hắn tương đối tốt, động tác chi linh đúng dịp tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Muốn vào Hắc Qua Tử hội, trước dập đầu ba tiếng. Tráng hán thanh âm vang như một lôi. Nhạc Thiên đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền muốn quỳ xuống đất. Đầu gối của hắn vừa mới cúi xuống, liền bị thứ gì chống đỡ, cúi đầu nhìn một cái, chính là kinh hồng kiếm chuôi kiếm.